Không ngờ hắn trẻ như thế cũng là một thánh kỵ sĩ, sao hắn không nói với ta? Giản nạ nghĩ vậy cũng sai bởi vì cô cũng đâu có nói thân phận của mình với Phật. Thế giới lính đánh thuê ai mà không có bí mật của riêng mình. Bên trong giáo đình Phật cùng Alex trò chuyện rất vẻ, còn Lam Y giáo chủ thì đã ra ngoài từ lâu. Bất chợt Alex hỏi. Phật, có phải ngươi đã gặp thần? Phật hơi ngẩn người một chút liền nở nụ cười. Việc này ngươi cũng đoán ra sao? Alex trầm mặc một chút rồi nói. Thực ra từ lâu trong giáo đình đã có một lời tiên tri. Rồi Alex kể cho Phật nghe về lời tiên tri của nổ sở trả đạm hiệu sơ, cũng giải đáp thắc mắc của Phật về việc phong hắn làm vinh dự thánh kỵ sĩ. Alex cười nói. Ngươi rất may mắn đấy, 200 năm qua chưa hề có người nào được giáo đình phong làm vinh dự thánh kỵ sĩ đâu. Nhưng Phật hơi trầm mặc nói. Các ngươi chắc chắn người đó chính là ta. Alex gật đầu. Cái đêm ngươi giết người ở Hoàng gia học viện, cái khí tức mà người khổng lồ đó phát ra chính là thần. Phần ra một tiếng, người khổng lồ mà Alex nói không phải là sở sản đủ sao. Alex nói tiếp. Hơn nữa ngươi đã gặp thần còn gì, chắc chắn thần đã giải đáp cho ngươi. Ngừng một chút Alex lại hỏi. Có thật thần đã đi rồi không? Phần gật đầu nói. Đúng vậy, hắn đã dùng thần lực cuối cùng của mình để phục hồi nguyên khí cho đại lục. Thần cũng nói ta liên hệ với giáo đình để tìm giúp đỡ. Rồi Phật kể hết cho Alex về việc hắn gặp phạ ra ngoại trừ việc hắn từ địa cầu đến đây. Nghe xong Alex có vẻ nặng nề suy tư. Lát sau hắn nói. Vốn giáo hoàng còn muốn mời ngươi đến thần thánh chi đô, nhưng xem ra không cần thiết, ta sẽ về báo cáo lại với giáo hoàng. Việc ngươi cần làm hiện giờ là gia tăng thực lực để vượt qua sát kiếp sắp tới. Sát kiếp? Phật ngạc nhiên hỏi. Alex càng ngạc nhiên hơn. Thần không nói với ngươi sao? Trước thời gian đại chiến giữa hai đại lục thì sẽ phải trải qua một hồi sát kiếp, coi như là khúc dạo đầu của thời kỳ chiến loạn. Ta cũng không biết sát kiếp lần này sẽ là gì, nhưng theo lịch sử của giáo đình ghi lại thì sát kiếp chính là một hồi gió tanh mưa máu, từ đó sẽ xuất hiện những anh tài lãnh đạo đại lục chống chọi với ác quỷ. Đây cũng là một việc chọn lọc tự nhiên mà thần đã định ra. Phân không hiểu cho lắm. Theo hắn hiểu về phạ dạ thì hắn rất thương yêu sinh linh trên đại lục, làm sao có thể định ra loại sát kiếp này? Giả thuyết lớn nhất chính là do mầm mống hận thù của Mạ Dù Kỳ để lại. Tuy vậy nhưng Phật vẫn hiểu ý của Alex, trong thời kỳ chiến loạn tạo lập thế lực cho mình, trở thành người nổi bật, khi đó hắn mới đủ lực hiệu triệu đại lục chống lại sự xâm lăng của ác quỷ. Alex nhìn hắn đang suy nghĩ lại nói tiếp. Về chính trị các quốc gia giáo đình không thể giúp gì được cho ngươi. Nhưng về phương diện khác giáo đình có thể dựa vào thân phận thánh kỵ sĩ của ngươi để giúp ngươi một số phương diện nhất định. Nếu ta đoán không lầm thì ngươi sẽ chọn điểm khởi đầu là pháo đài Bờ Rít đúng không? Phân bậc cười nói. Cái này ngươi cũng có thể biết, ta phục ngươi rồi. Alex lại lắc đầu. Việc này không khó đoán, tuy nỉ cổ lai đại đế muốn mượn pháo đài này để tiêu hao gia tộc Bồ Nạ Phạt Tờ nhưng đó là vì hắn không hiểu được ngươi. Nhưng ta biết ngươi không phải là người chịu đứng dưới chân người khác, càng không phải là người chịu thiệt thòi nên người chịu thiệt nhất định sẽ là hoàng tộc Cạ Lạ. Hiện giờ ngươi đang cần một không gian để phát triển. Pháo đài Bờ Rít không thể nghi ngờ là một sự lựa chọn hoàn hảo. Tuy nói thế cục nơi đó hỗn loạn nhưng dựa vào tính cách của ngươi ắt sẽ lấy độc trị độc đúng không? Phấn toát mồ hôi lạnh. Thật sự Alex rất thông minh. Những gì hắn nói hoàn toàn đúng với ý nghĩ của Phấn. Thậm chí cách giải quyết thế cục của pháo đài Bờ Rít hắn cũng đoán ra được. Đối với Alex, Phấn chỉ nói được một câu. Ta phục rồi. Chương 37, nước ngầm cuộn chảy. Cuộc nói chuyện của Phấn và Alex cũng không kéo dài quá lâu. Chỉ trong buổi chiều ngày hôm đó Alex đã lên truyền tống trận chạy về thần thánh chi đô. Trước khi đi còn dặn dò Phật phải cẩn thận. Theo như lời của Alex nói thì rèn nịt đế quốc khi nay rất bất thường. Ngày hôm sau Phật ở nhà có chút buồn chán liền gọi Cắt Lạ ra ngoài đi dạo. Hắn vẫn là một bộ quần áo võ sĩ và áo khoác tím viền vàng như thế, Cắt Lạ thì không mặc trang phục cám bộ nữa mà thay vào đó là một bộ trường sam màu lam, eo thắt đai lưng ngọc, mái tóc tím buộc gọn gàng đằng sau, tay cầm trường kiếm nhìn trông có vẻ rất anh khí. Zenith đế quốc không khác nhiều lắm so với ạ lạ, nếu khác thì cũng chỉ có sầm uất hơn, ồn ào hơn. Theo luật lệ của ạ lạ thì trong thành không được cưỡi tọa kỵ nhưng thành và cồn này nhìn chung quanh đâu đâu cũng thấy người cưỡi tọa kỵ, đủ loại ma thú chạy nông nông trên đường lớn, thậm chí bình dân cũng có một ngựa thuần để đi lại. Trên bầu trời thì càng náo nhiệt hơn, đủ loại ma thú phi hành bay trên đó, nếu không phải có người cưỡi thì Phật Dinh đã tưởng là ma thú công thành rồi. Đột nhiên một người đi đường hô lên. Các ngươi nhìn thử, gì thế kia? Mọi người nhìn lên theo, trên bầu trời phía đông xuất hiện một đám chấm đen li ti đang di chuyển qua thành một cách nhanh chóng, rất nhanh mọi người biết những chấm đen đó là gì. Mỗi chấm đen là một con quái vật đầu và thân là sư tử, có bốn chân, thân thể dài hơn 10 mét, hai cánh lại là cánh chim ưng sải cánh gần 20 mét, trên thân nó tỏa bổ phủ lên một bộ khôi giáp màu đen, thi thoảng còn trói lên ánh áng kim, bên trên mỗi con quái vật như thế là một kỵ sĩ tay cầm trường thương 6 mét, toàn bộ cùng một màu giáp đen, tất cả đều là trọng giáp chứ không phải là khinh giáp. Thân ơi, đó chính là sư thiếu kỵ sĩ. Đúng vậy, thật đẹp trai mà. Nghe nói bọn hắn đều là quý tộc đấy. Người đi đường liên tục nghị luận, sư thiếu kỵ sĩ cũng giống như thiên không kỵ sĩ của A Lạ, rất ít khi thấy được. Cắt lạ ghé vào thai Phân nói. Thiếu gia, có vẻ như rèn nỉ sắp có đại sự. Phân gật đầu không nói gì. Sư thiếu kỵ sĩ chỉ xuất hiện lúc đại chiến sắp xảy ra, xem ra A Lạ sắp dụng binh rồi. Thánh kỵ sĩ đại nhân. Đột nhiên có tiếng nói vang lên, phía trước đống đi đến một thiếu nữ mặc áo bào tế tự trắng, chính là Giàn Nạ. Phân cười nói. Giàn Nạ sao lại gọi ta là thánh kỵ sĩ, cứ gọi ta là Kni tật được rồi. Giàn Nạ liếc hắn một cái nói. Đại nhân ngài đừng lừa ta, ta vốn là bạch y tế tự của giáo đình, hôm đó đã thấy ngài cùng với vị thánh kỵ sĩ kia vào giáo đình rồi. Phân ra một tiếng, hôm đó hắn không chú ý lắm đến xung quanh, nên không phát hiện ra Giàn Nạ. Phân cũng chỉ cười khẽ nói. Đừng gọi ta là đại nhân, dù sao cũng là ngươi cứu mạng của ta, cứ gọi ta là Kni tật là được rồi. Tốt, ta cũng giới thiệu luôn. Ta là Giàn Nạ A Lần, ngươi có thể gọi ta là A Lần. Giàn Nạ đưa đôi tay trắng như ngọc ra, Phân hiểu ý liền nắm lấy tay cô, một cảm giác mềm mại khó tả truyền đến trung ương thần kinh của hắn. Đột nhiên Cắt Lạ hô lên. Thiếu gia, coi chừng. Phân giật mình nhìn về phía sau vội ôm Giàn Nạ tránh sang một bên. Một đội kỵ binh giáp đen liền lướt nhanh qua hai người bọn họ, không ít chiến sĩ trên đường né tránh không kịp liền bị chiến mã đâm trúng liền gãy tay, gãy chân. Phân hừ lạnh một tiếng. Bọn chúng là ai mà kiêu ngạo như vậy chứ? Ni tật, vung ta ra trước được không? Giàn Nạ nhỏ giọng nói. Thần linh ơi, trước giờ nàng chưa bao giờ tiếp xúc với nam nhân gần như vậy. Đột nhiên bị hắn ôm vào, hơi thở nam nhi trên người hắn làm cô hơi rối loạn. Phần ra một tiếng vội buông Giàn Nạ ra. Trong lòng hắn thì đầy tiếc nuối, hương thơm thoang thoảng vẫn còn lưu lại đây. Ta thể sẽ ba ngày không tắm rửa. Xin lỗi Ni tật, ta còn chút việc, xin đi trước. Giàn Nạ đỏ mặt nói. Cô vội đến những chiến sĩ bị thương kia chữa trị cho bọn hắn, trên miệng nở nụ cười xinh đẹp, đó chẳng khác nào liều thuốc tê cho đám lính đánh thuê. Thật là một tế tự lương thiện. Phân thâm nói, rồi hắn quay sang Cắt Lạ nói. Chúng ta về thôi, ám bộ các ngươi hãy điều tra đám kỵ sĩ vừa rồi. Đột nhiên ta linh cảm có điều gì đó không hay xảy ra. Vâng, thiếu gia. 39 phân cách 19. Ngày hôm sau tại gia tộc Bồ Nạ Vạt Tơ Đật ngồi trong thư phòng vẻ mặt đăm chiêu. Trong phòng còn có một thành viên của ảnh. Đất nhìn báo cáo trên bàn trầm giọng nói. Ngươi nói gần đây rèn nịt có động thái bất thường sao? Đúng vậy thưa gia chủ, tin tức này ẻ mần đại nhân bên ám bộ cũng đã xác nhận, nói là do thiếu gia truyền về. Theo tin mới nhất hôm qua đã có một đội sư thiếu tầm 400 người đã bay về hướng Tây Nam. Đất bắt đầu trầm tư. Trách nhiệm thủ hộ biên cương phía Bắc hoàn toàn nằm trong tay của ông. Dưới tay nắm lấy hơn 20 vạn binh sĩ của hai quân đoàn. Ông không thể không chú ý đến động thái của Zenith. Ảnh lại nói tiếp. Thiếu gia còn báo lại, xin gia chủ bằng mọi giá phải lấy được pháo đài bờ dít thành đất phong của thiếu gia. Đợt ra một tiếng. Thằng nhóc này đúng là không để cho ta yên mà, hàng tháng hắn mặt dày đến xuề tay xin tiền không nói, lần này lại còn muốn đất phong. Hắn tưởng cha hắn là thần sao. Đợt cười khổ nói. Việc này ngươi hay báo lại cho lão thái gia đi. Còn nữa, tăng cường giám sát Zenith cho ta, có việc gì báo lại ngay lập tức. Vâng, gia chủ. Nói rồi ảnh lập tức biến mất. Đất khẽ ngã người tựa vào ghế hai tay xoa đầu lẩm bẩm. Con trai ta, con định làm gì đây? 30 phân cách 18. Thiếu gia, bên mù chèn có tin báo tới. Cắt Lạ bước vào nói, Phân thì rất nhàn hạ ngồi trên ghế nói. Ngươi nói ta nghe xem. Cắt Lạ cũng biết vị thiếu gia của mình rất lười đọc, bình thường có báo cáo thì cũng có người đọc cho hắn nghe. Đại đế hôm qua đã ra chiếu lấy pháo đài bờ dít làm đất phong cho thiếu gia. Nhưng cũng hạ lệnh nếu trong vòng một tháng thiếu gia không xuất hiện thì sẽ thu hồi và phong thiếu gia làm liệt sĩ. Ta ít con mẹ nó, lao tặc đại đế là muốn chủ ta chết đây mà. Phân tức giận mắng một câu. Cắt Lạ cười nói. Cũng hết cách, nghe nói hôm qua lão thái gia vào hoàng cung khóc lóc, kể lể một hồi làm nỉ cổ lại vê đau đầu nên phải ra lệnh như thế. Lão thái gia còn nói khi nào ngài về sẽ tét ngông của ngài. Phân ngượng chín mặt. Lão thái gia ở đây chính là hệ tờ, già rồi mà còn trẻ con. Ta lớn rồi mà còn đòi tét mông sao. Thiếu gia, Alexander quận chúa đến. Ám bộ số 125 bước vào nói. Phân gật đầu. Đưa cô bé vào. Cắt Lạ, người đi sắp xếp, 3 ngày nữa chúng ta trở về ạ lạ. Vâng, thiếu gia. Cắt lạ vừa đi hệ lì xạ đã bước vào, gương mặt phụng phịu có vẻ không vui. Phân cười nói. Có việc gì làm quận chúa của chúng ta bực dọc thế kia? Hệ lì xạ chu mỏ nói. Ngươi còn cười, phụ vương muốn ta đi lấy chồng. Nét mặt Phân cứng lại rồi bật cười ha hả. Ha ha, ai mà có diễm phúc cưới quận chúa thế kia? Lì tật xấu xa, ngươi còn cười ta sẽ thiến ngươi. Hệ lì xạ đánh lên vai hắn một cái làm ra vẻ muốn cắt tiểu đệ đệ của Phân. Phải nói quận chúa này cũng quá giang hồ đi. Tiểu thư quý tộc nhà người ta thùy mị nết na, còn cô bé này đụng chút là đòi làm người ta tuyệt tự tuyệt tôn rồi. Phân vội làm hòa nói. Tốt, tốt, không cười nữa, nói ta nghe xem nào. Phụ vương muốn ta cưới hoàng tử của đế quốc Tinh Hà kìa. Phân đống nhiên trầm trọng lại, trong lòng lại có dự cảm không lành. Tinh Hà đế quốc nằm phía tây nam của đế quốc Dẹn Nịt nhưng giáp phía tây của Ạ Lạ đế quốc, từ Tinh Hà đánh sang Ạ Lạ chỉ cần qua hai pháo đà, một trong hai pháo đài đó chính là Bờ Dít. Trăm năm nay Ạ Lạ và Tinh Hà vẫn chưa hề có chiến tranh xảy ra, cả hai nước luôn duy trì mối quan hệ hòa hảo. Nhưng không hiểu sao Phật Dịch vẫn thấy lo lắng. Tại sao cha ngươi lại ép ngươi như thế? Còn sao nữa, đám hoàng thúc muốn kết minh với Tinh Hà để đánh Ạ Lạ, hôm qua tên hoàng tử kia đã đến đế đô rồi. Thật là tức chết ta mà. Hệ lì xạ không để ý đến nét mặt của Phật Dịch đã biến thành màu đen cứ hồn nhiên nói. Hình như trong đầu cô không có khái niệm bí mật quốc gia. Đến chiều hệ lì xạ cũng vui vẻ ra về. Phật hứa sẽ giúp cô thoát khỏi tên hoàng tử kia. Trong phòng chỉ còn lại Phật suy tư. Nỗi uy hiếp của hai đại đế quốc là rất nguy hiểm. Trấn thủ chỉ có hai quân đoàn hổ gầm và hùng ưng ở phía tây bắc. Trong khi tại phía tây hầu như chỉ có thành vệ binh và một sư đoàn của thiên long quân đang huấn luyện ở đó. Nơi đó đều là tân binh cả. Nghĩ gì đó Phật lại gọi. Cắt lạ. Vâng, thiếu gia. Cắt lạ lập tức bước ra. Phật trầm giọng. Ngươi lập tức trở về Ả Lạ thông báo mọi người khỏi sự. Nội trong ba ngày phải chiếm được Bờ Dít. Lát nữa ta sẽ viết một lá thư, nói với ẹ mẩn chuyển tận tay cho cha ta. Sau khi ổn định được Bờ Dít lấy danh nghĩa của ta mời xỉm tờ giặt thánh kỵ sĩ và hai vị tiểu thư đến trấn thủ. Toàn bộ tử thần tập trung đến và cồn cho ta. Chúng ta có con mồi lớn để săn rồi. Vâng, thiếu gia. Cắt lạ không hỏi nhiều, chỉ biết chấp hành. Tử thần chính là như vậy. Phấn ngã ra sau ghế. Dáng vẻ hơi giống với Đợt. Hắn khẽ nói. Xin lỗi hệ lì xạ, vì mạng sống ta phải làm như vậy, sau này ta sẽ báo đáp cho cô. Chương 38, trận chiến pháo đài Bờ Dít. Ngày 23 tháng 7 năm 24.756 tử Lam Lịch đánh dấu là một ngày không yên bình của pháo đài Bờ Dít. Vừa sáng sớm một đội lính đánh thuê nhân số ước chừng 5.000 người kéo đến cửa nam của pháo đài Bờ Dít tuyên bố phụng mệnh thành chủ tiếp quản pháo đài. Ba đại đoàn lính đánh thuê ở Bờ Dít tất nhiên bác bỏ điều đó. Bọn hắn đã sinh sống cả chục năm ở đây, cơ nghiệp không phải là nhỏ, bây giờ một đoàn lính chỉ mới B cấp đã muốn lật đổ bọn hắn sao, làm gì có lý đó. Vậy là cả ba đoàn lính đánh thuê A cấp tập trung lực lượng lại được gần 1.500.000 lính đánh thuê đóng giữ bên trong pháo đài. Đứng đầu ba đại đoàn trưởng đều có tu vi đấu hoàng hậu kỳ. 5.000 lính đánh thuê ở ngoài tất nhiên chính là Kni tật đoàn lính đánh thuê. Vốn dĩ mọi người dự định cơ hở. Y đoàn đạt cấp A mới hành động nhưng bất ngờ phải ra lệnh khởi sự đoạt quyền không chê ở Bờ Dít. Đối với việc này hắn chỉ nói một câu, ai kháng lệnh, giết. 5.000 lính đánh thuê bên ngoài cũng không vội vã tấn công. Bọn hắn chỉ thông báo rằng những lính đánh thuê và người dân không liên quan mau sơ tán khỏi thành để tránh những tổn thất vô ích. Lính đánh thuê thì không cần nói, việc không liên quan đến bọn hắn, ai nắm quyền cũng được, miễn là không ảnh hưởng đến hoạt động của bọn hắn là được, còn về dân chúng trong thành tất nhiên sợ cảnh binh đao liền vội vã ra khỏi pháo đài. Thế là tòa pháo đài to lớn chỉ còn 3 đoàn lính đánh thuê mà thôi. Bên trong doanh trướng của Kni tật đoàn hiện tại chỉ có hai người, ẹ mẩn và một thanh niên tóc xanh, trên người mặc một bộ giáp kỵ sĩ màu lục, đây không phải ai khác mà chính là dệ họ Phi, anh họ của Phật. Đại thiếu gia không ngờ lại đích thân dẫn quân đến rút, thứ lỗi cho ẹ mẩn không thể đón từ xa. Dệ họ Phi khoát tay nói, ẹ mẩn, ngươi không cần phải khách khí như thế, ngươi đã theo gia chủ và Phật từ nhỏ, công lao của ngươi đối với gia tộc cũng không hề ít, giữa hai chúng ta không cần phải khách khí. Phấn đã yêu cầu từ hổ gầm quân đoàn điều đến Bờ Dít 500 trọng trang chiến sĩ, 200 cung thủ và 300 thuẫn kiếm sĩ. Sở dĩ hắn yêu cầu trọng trang chiến sĩ chiếm hơn một nửa bởi vì trang bị cho một đội trọng trang chiến sĩ là quá đắt đỏ, đối với tài chính của Phấn hiện tại quả thực là nuôi không nổi đội quân này. Phải biết dưới tay hắn hiện tại có đến gần 1.000.000 người chưa kể đến ám bộ khắp nơi. Hàng tháng hắn đều phải xin thêm từ cha của hắn thì làm sao có thể nuôi nổi một đội trọng trang chiến sĩ đây? Mà trong công thành trọng trang chiến sĩ lại cực kỳ quan trọng, đó chính là chiếc ô che chắn cho cung tiễn thủ và đám kiếm sĩ, trường thương binh đằng sau. nên Phật buộc phải xin 500 danh ngạch trọng trang chiến sĩ để đánh hạ pháo đài. Tuy nói bờ rít bị triều đình buông bỏ nhiều năm, tường thành cũng bị hư hao khá nhiều, nhưng theo ta được biết trận pháp phòng ngự lại không hề bị thiệt hại. Tuy nói lực lượng chúng ta tinh nhuệ hơn đối phương nhưng bọn hắn lại đông gấp 3 lần chúng ta, nếu cường công chỉ sợ chúng ta gánh lấy thất bại. Dễ họ Phi đã sớm điều tra về pháo đài bờ rít liền đưa ra ý kiến của mình. Trận pháp phòng ngự là một loại ma pháp trận văn có mắt trận nằm bên trong thành, từ đó sẽ tạo là một lồng chắn bảo hộ xung quanh pháo đài không bị hư tổn, nếu muốn công thành điều đầu tiên là phải phá được cái lồng phòng hộ này. Bờ rít khi xưa vốn là một pháo đài quan trọng nên tất nhiên phải có ma pháp trận văn để phòng ngự, tuy sau này bị buông bỏ nhưng ma pháp trận văn cũng không bị phá hủy, chỉ cần có ma tinh là có thể hoạt động. Đại thiếu gia không cần lo lắng, thiếu gia đã sớm dự định đến tình huống này, nội gián của chúng ta đã dự liệu từ trước. Chờ nội gián của chúng ta phá xong ma pháp trận văn thì chúng ta sẽ bắt đầu tấn công. Ẹ mẩn thong thả nói, từ bỏ thân phận hạ nhân nói thật ẹ mẩn rất có phong phạm của thượng vị giả. Lúc này bỗng nhiên bên ngoài thành có một tiếng rít bén ngọt vang lên. Một lính đánh thuê tiến vào nói. Đại nhân, pháo hiệu trong thành đã phóng lên rồi. Tốt, chuẩn bị tấn công. Ẹ mẩn cười nói, sau đó quay sang Dễ Họ Phi nói tiếp. Mời đại thiếu gia nắm giữ 300 thuẫn kiếm sĩ trợ trận cho bọn ta. Dễ Họ Phi cười khổ. Xem ra ta đến là vô dụng rồi. Bên ngoài pháo đài 600 trọng trang chiến sĩ đứng xếp thành hai hàng ngang, đại thuẫn được dựng lên cao, trường thương dài 3 mét hướng về phía trước chết lên 45 độ. Phía sau thuẫn chiến sĩ là 400 cung tiễn thủ, bên cạnh mỗi cung tiễn thủ là một trường thương binh và một thuẫn kiếm sĩ. Đội hình khổng lồ 3.000 người chậm rãi tiến về phía pháo đài. Trên tường thành 3 vị đoàn trưởng lính đánh thuê hít một ngụm khí lạnh. Là trọng trang chiến sĩ, dù cả 3 đoàn bọn họ gộp lại cũng không đông như thế này. Mở ra trận pháp phòng ngự. Lệnh lập tức được truyền đi, cung tiễn thủ liền đứng trên đầu thành, cả tòa pháo đài nhanh chóng được bao trùm bởi một lồng phòng hộ màu vàng nhạt, nhưng vòng bảo hộ này cũng chỉ tồn tại được vài giây rồi biến mất. Vòng phòng hộ đâu? Thần linh ơi, bọn hắn phá vỡ vòng phòng hộ nhanh thế sao? Ma pháp trận văn bị phá hỏng rồi. Bên dưới đám lính đánh thuê lập tức hỗn loạn, 3 vị đoàn trưởng nhìn thấy thế liền quát lên. Không cần sợ hãi, nên nhớ chúng ta đông gấp 3 lần bọn hắn. Cung tiễn thủ, bán. Cung tiễn trên đầu thành liền phóng tên xuống, hơn 3.000 cung tiễn thủ cùng phóng tạo thành những vệt sao băng đủ màu sắc bay trên bầu trời pháo đài bờ rít. Trọng trang chiến sĩ dự thuẫn, cung tiễn thủ bày trận. Trong nỉ tật đoàn ẹ mẩn cũng ra lệnh, trọng trang chiến sĩ lập tức nâng cao thuẫn tạo thành một bức tường chắn tên cho đám cung tiễn thủ phía sau. Còn 400 cung tiễn thủ chia làm hai hàng, mỗi hàng 200 người. Tất cả mũi tên đều bị hai hàng đại thuẫn chắn lại, không thể tạo được bất cứ thương tổn gì cho đoàn nỉ tật. Cứ thế này không được, tường thành hư hại quá nhiều. Không thể ngăn cản được bọn hắn. Mọi người tập trung lại quyết chiến với bọn hắn. Một vị đoàn trưởng đưa ra ý kiến liền được đồng ý, quả thực với tường thành đã bị bỏ phế trăm năm như pháo đài bờ rít thì việc phòng thủ chỉ làm vớn víu cho 3 đại đoàn. Nhìn đám hỗn loạn trên đầu thành ẹ mẩn hô lên một tiếng. Cung tiễn thủ, bán. Hàng 1 bán. Hàng 2 bán. Hai hàng cung tiễn thủ nối tiếp nhau phóng ra mũi tên tạo thành những trận mưa tên không dứt chút lên đầu thành. Chỉ tội nghiệp cho đám cung tiễn thủ trên đầu thành không có gì để bảo vệ, lập tức tử thương hàng loạt. Sức mạnh của cung tiễn thủ không nằm ở độ chính xác mà chính là sự bao phủ trên diện rộng. Cách. Cửa thành mở rộng, đi đầu là 500 trọng trang chiến sĩ, nhưng bức tường bọn hắn tạo ra thật sự mỏng manh, còn rất nhiều khe hở. Đó chính là sự khác biệt giữa lính đánh thuê và binh sĩ chính quy. Tất cả nằm ở hai chữ kỷ luật. Chờ sau khi 2/3 quân địch đã ra khỏi thành ẹ mẩn lại ra lệnh bắn tên. Lần này mặc dù có trọng trang chiến sĩ nhưng đám lính đánh thuê phía sau quá đông, 500 trọng trang chiến sĩ không thể che chở được hết cho hơn 1 vạn người. Lập tức 3 đại đoàn tổn thất đến vài trăm người, đội hình thuẫn bài cũng bị hỗn loạn xuất hiện nhiều kẽ hở. Đội hình, tiến, giết, 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 giết. Đội hình nỉ tật dần tăng tốc, đội hình trọng trang chiến sĩ đẩy nhanh tốc độ về sát cửa thành, cung tiễn thủ phía sau bắn tên yểm trợ làm đám lính đánh thuê có khổ nhưng không biết đi tố cáo ở đâu. Bọn hắn chỉ là lính đánh thuê, nếu bảo đi giết người, phóng hỏa, đánh ma thú thì bọn hắn chẳng ngại bất cứ thứ gì, nhưng nếu nói về chiến tranh diện rộng thì lính đánh thuê kém quân chính quy rất nhiều. Bởi vì lính đánh thuê thường tác chiến theo tiểu đội từ 10 người đến vài chục người tác chiến đơn lẻ giữa các nhóm, còn quân đội thì một lần đánh nhau ít nhất cũng phải 100 người trở lên kết thành trận hình tác chiến. Bởi vậy mới nói 10 lính chính quy có thể đánh không lại một lính đánh thuê, nhưng ngàn lính đánh thuê chắc chắn sẽ bại bởi 100 lính chính quy. Ấy vậy mà đoàn lính đánh thuê nỉ tật này làm gì phải là lính đánh thuê, rõ ràng là người của quân đội mà. Lúc này trọng trang chiến sĩ của hai bên đã va đập vào nhau, đại thuẫn đối đại thuẫn, trường thương đối trường thương, lính đánh thuê liền bộc lộ ra sự cuồng dã của họ, cả đám không cần trọng trang chiến sĩ che chắn cầm kiếm lao thẳng vào đội hình của Knitter. Trường thương binh, tiến. Bên trong đội hình đoàn Knitter đám trường thương binh liền tiến lên áp sau lưng trọng trang chiến sĩ. Giết! 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 Mỗi lần hô vang là hàng trăm thanh trường thương đâm ra qua các kẽ hở của đại thuẫn. Đám lính đánh thuê chưa hiểu việc gì xảy ra thì đã bị trường thương đâm xuyên qua người tuyệt khí bỏ mạng. Chỉ trong thoáng chốc con số thương vong của ba đoàn lính đánh thuê tăng lên đến con số hàng nghìn. Không ổn, ma pháp sư đâu, mau anh chết bọn hắn. Đứng sau lưng ba vị đoàn trưởng là sáu lao già lọm khọm mặc ma pháp sư bảo, bọn hắn chính là vũ khí chiến lược của cả ba đại đoàn, bình thường không dễ gì vận dụng. Sáu lao già này vốn là những ma pháp sư hết thời, thiên phú của bọn hắn không cao, biết mình không thể tiến thêm bước nào nữa liền gia nhập vào các đoàn lính đánh thuê lớn để hưởng phú quý. Tuy thực lực bọn hắn không cao nhưng đối với lính đánh thuê như thế đã là quá đủ. Đám ma pháp sư cũng biết nếu hôm nay thất bại thì bọn hắn cũng chẳng được yên thân nên cũng cố gắng ra sức niệm chú ngữ ma pháp. Nhìn ma pháp nguyên tố dần dần tập trung trên đầu thành ẹ mần cười lạnh. Vận dụng ma pháp sư rồi sao, đúng là muốn chết mà. Ngay khi ma pháp sắp sửa hoàn thành thì 6 tên thân binh sau lưng đám ma pháp sư liền tiến lên mỗi người một thanh củ nải cắt đứt cổ họng đám ma pháp sư. 6 tên ma pháp sư không ngờ bên mình lại có địch nhân. Hơn nữa khoảng cách quá gần làm bọn hắn không kịp phản ứng, tất cả đều bị cắt đứt thiết hầu chết không kịp ngáp. Ba tên đoàn trưởng trừng mắt. Các ngươi. Ha ha, phụ mệnh thành chủ Bonaparte bọn ta sẽ tiếp quản pháo đài bờ dít, các ngươi thua rồi. Bùm một tiếng, cả 6 tên thân binh đều biến thành hình dáng những thiếu niên, thiếu nữ trẻ tuổi, tất cả đều mặc áo bào màu tím viền vàng, trên trán có một tấm hộ ngạch in hình tia chớp. Đây chính là 6 thành viên của tử thần. Bọn hắn đã sớm giết chết đám thân binh của ba tên đoàn trưởng sau đó lại dùng biến thân thuật để giả dạng, nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là ám sát ma pháp sư của đối thủ. Giết. Bên dưới cuối cùng cũng lâm vào hỗn chiến, trọng trang chiến sĩ của đoàn nghỉ tật tách ra hai bên, những thành viên khác chia làm nhiều tổ tác chiến, mỗi tổ gồm một cung tiễn thủ, một trường thương binh, một thuẫn kiếm sĩ. Chiến thuật của bọn hắn rất đơn giản, thuẫn kiếm sĩ đỡ lấy công kích của địch nhân, trường thương binh liền đâm chết hắn, cung tiễn thủ thì bảo vệ mặt sau. Những tiểu tổ này xếp thành hình mũi tên xé rách đội hình của lính đánh thuê, thế cục đã định, pháo đài bờ dít sau trăm năm đã một lần nữa thay đổi chủ nhân. Ta mới viết một bộ truyện khác mong mọi người ủng hộ. Sản truyện com 39, phản bội. Hai ngày sau trận chiến thành bờ dít, ẹ mẩn theo lệnh của Phật giao lại pháo đài cho dễ họ phỉ quản lý, sau đó thần thánh giáo đình phái đến một đoàn nhân viên dẫn đầu là một lam vi giáo chủ đến thành lập một phân điện coi như tán thành sự sở hữu của Phật đối với pháo đài bờ dít. Việc này là một đòn mạnh giáng vào hoàng quyền ở pháo đài bờ dít, vốn đại đế chờ sau khi gia tộc Bồ Nạ Bạt Tở xây dựng lại pháo đài thì sẽ thu hồi lại, nhưng giờ lại có sự xen vào của giáo đình thì mọi chuyện không dễ nói như vậy. Kinh thành và cồn chìm vào trong đêm tối tĩnh mịch, gió bắc thổi lá khô bay xào xạc, trên đường vắng thi thoảng vang lên tiếng bước chân của những đội thành vệ binh đi tuần tra. Trong một con ngõ nhỏ có một đám người áo đen, giáp ngực màu xám, trên mặt mang mặt nạ đủ loài vật đang ẩn nấp. Đây chính là tiểu đội tử thần. Lát sau lại xuất hiện một bóng người mặc đồ đen bó sát người. Thiếu gia, 30 ảnh vệ đã tập trung đầy đủ. Bóng đen này không ai khác chính là ẹ mẩn. Theo ý của Phật, nếu muốn ngăn cản rèn nịt kết minh cùng với Tinh Hà thì chỉ còn cách giết chết hoàng tử của Tinh Hà đế quốc gây ra mâu thuẫn giữa hai đế quốc. Bởi vì lực lượng tử thần còn quá yếu nên Phật chỉ có thể xin thêm một số cao thủ từ ảnh vệ của gia tộc. Trong vòng 3 ngày, tất cả đã chạy đến rèn nịt để chuẩn bị cuộc ám sát. Dùng 30 mấy người để tấn công thủ phủ hoàng tử Tinh Hà đế quốc, đây chính là một trận chiến cảm tử. Tốt, cứ theo kế hoạch mà hành động. Ghi ảm, trọng trách của ngươi nặng nhất, cần phải duy trì, đề cao cảnh giác. Một khi địch có viện binh 15 ảnh vệ và ngươi sẽ phải thủ vững đến khi bọn ta chạy ra mới thôi. Phân trầm giọng nói. Ghi ảm không ngần ngại gật đầu nói. Thiếu gia yên tâm, dù thuộc hạ có chết cũng không cho bọn hắn tiến lên nửa bước. Phân gõ vào đầu hắn một cái. Ngu ngốc, ta cần ngươi sống. Không cần ngươi chết. Ghi ảm khẽ xoa đầu trong lòng ấm áp, thiếu gia luôn lo lắng cho bọn hắn như vậy. Lúc vừa mới là hạ nhẫn bọn hắn đã bị thiếu gia phái đi diệt trừ sơn tặc. Ghi ảm nhớ khi đó tử thần chỉ 8 người, nhưng phải chiến đấu với hơn 100 người. Hắn không nhớ là khi mình ngất đi vì kiệt sức đã giết bao nhiêu người, hắn chỉ nhớ khi hắn ngã xuống thì có một người che chắn cho hắn, đó là thiếu gia. Gần 20 người lặng lẽ đột nhập vào trong thủ phủ của hoàng tử. 15 ảnh vệ đều là đạo tặc nhanh chóng triệt hạ các trạm gác ngầm trong trạch viện. Thiếu gia, theo như tin tức của ám bộ thì phòng của tên hoàng tử kia nằm sau tòa trạch viện này. Ẹ mẩn khẽ nói với Phần Dự, trước khi tấn công ám bộ đã điều tra rất kỹ về thủ phủ này. Phần Dự gật đầu khẽ nói. Tiến vào. Nhưng không hiểu sao khi tiến vào trạch viện Phần Dự lại có dự cảm không lành. Khung cảnh quá mức yên tĩnh, không gian có chút quỷ dị. Phấn nhìn sang những người còn lại, quả nhiên trong đồng tử của họ không hề có ảo ảnh. Tả Luân Nhãn lóe lên, Phấn biến sắc hô lên. Là ảo cảnh. Tả Luân Nhãn chính là khắc tinh của ảo ảnh, nó có thể nhìn thấu tất cả mọi loại ảo thuật. Nam tử thân giật mình nhìn nhau gần như cùng lúc kết ấn. Giải. Không gian xung quanh tan vỡ thành trăm ngàn mảnh như thủy tinh, khung cảnh liền thay đổi, nào có trạch viện vắng tanh, yên tĩnh, xung quanh bọn họ chính là tầng tầng lớp lớp binh lính mặc giáp đen, là hắc y vệ. Khá lắm, lại có thể phá được ảo thuật của ta. Phía sau hắc y vệ là một đám người, trong đó có một lão già mặc áo bào cho. Câu nói của lão làm Phân Di liền nghĩ đến một chức nghiệp của thế giới này. Huyễn thuật sư. Huyễn thuật sư là bậc thầy trong ảo thuật, họ có thể làm cho đối phương mãi mãi chìm vào trong ảo cảnh. Chết dần chết mòn trong đó, trong ảo cảnh, mọi thứ đều do bọn họ định đoạt. Nhưng cũng tương tự như kết giới sư, huyền thuật sư số lượng có thể dùng câu phượng mao lân giác để hình dung. Nhưng điều làm Phật kinh ngạc hơn đó là những người bên cạnh lao huyền thuật sư đó. Ngoại trừ một thanh niên, và một vị trung niên kiếm sĩ ra còn có ba người khác là gạ rẹn, ế lì xạ và ám bộ số 125. Bây giờ thì hắn đã hiểu tất cả. Đoạn đường từ ngoài phủ vào đến đây quá suôn sẻ, trạm gác ngầm cũng không quá bí mật. Rõ ràng hắn đã bị bán đứng, mà nội gián chính là ám bộ của hắn. 125, ngươi phản bội bọn ta. Ế mẩn tức giận mắng. Ám bộ là do hắn nắm giữ, nay người phản bội lại chính từ ám bộ của hắn mà ra, thử hỏi làm sao không tức giận cho được. Đại nhân, người tức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, nay rèn nì sắp diệt vong rồi, ngài cũng nên lựa chọn chủ mới thôi. Hoàng tử điện hạ chắc chắn sẽ tha thứ cho ngài. Ám bộ 125 cười ha hả nói. Trông hắn không hề có một chút áy náy nào của kẻ phản bội cả. Thanh niên kia cũng nói. Các ngươi chỉ cần đầu hàng, khai ra người chủ mưu, bản điện hạ sẽ tha cho các ngươi đường sống. Cũng giống như Phật không biết gì về thân phận của thành viên ám bộ, các thành viên ám bộ như 125 cũng không hề biết thân phận của hắn. Đây cũng là một điều may mắn đối với Phật. Phật khẽ cười với ẹ mần nói. Xong việc lần này ta sẽ trị tội ngươi ẹ mần. Nói rồi hắn nhìn về phía hoàng tử Tinh Hà cười lạnh. Nếu ngươi nghĩ bọn hắn có thể bảo vệ ngươi thì ngươi đã lầm rồi. Lên. Giết. Tuy nhân số vào thế yếu nhưng ảnh vệ và tử thần không hề sợ hai chút nào liền lao vào đám hắc y vệ. Cả sổ là người khai mào trận chiến. Hỏa độn, hỏa long chi thuật. Lập tức một con hỏa long xé toan đội hình của hắc y vệ, không khí thoáng chốc đều là mùi thịt khét. Giúp cả người bùng lên một ngọn lửa trả cờ ra màu xanh lục, đây chính là bí thuật bắt môn độn giáp. Sức mạnh và tốc độ của dục tăng lên gấp mấy lần. Hắn trực tiếp dùng thân thể của mình tấn công hắc y vệ. Anh em tốt của hắn là cờ lỉn cũng không chịu thua kém. Hắn cầm nì dạ tổ, kiếm, lao vào hắc y vệ, tốc độ nhanh đến mức bóng kiếm tạo thành những canh bướm chập chờn. Không sai, đó là Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ. Cắt lạ trải ra một quyển trục giấy bên trên là hình hai đầu sư tử, cô nhanh chóng kết ấn quát lên. Đừng có bỏ quên ta, nhất thuật, siêu thú ngụy họa. Hai đầu sư tử trong tranh bỗng nhiên lao ra ngoài cắn xé đám hắc y vệ xung quanh. Ảnh vệ trực tiếp hơn. Tay cầm chùy thủ lướt qua đám hắc y vệ mà chém giết. Thực lực bọn hắn vào hơn hắc y vệ nên chỉ 15 người nhưng giống như là cắt rau cải vậy. Đám hắc y vệ tất nhiên không chịu chết như thế, vô số đấu khí chém về phía tử thần. Sa La quát lên. Đừng hòng tổn hại đến huynh đệ ta. Địa thành chi thổ. Sa La phun ra một đám bùn này nhanh chóng khô lại tạo thành những bức tường vững chãi che chắn cho các thành viên tử thần. Phấn khẽ gật đầu, đúng là 2 năm huấn luyện không uổng chút nào. Hắn cũng nhanh chóng kết các thủ ấn lại. Phong độn, phong liên đạn. Phấn phun ra hàng trăm viên đạn không khí đánh tử thương một đám lớn hắc y vệ. Nhẫn giả lợi hại nhất không phải là một vs một mà nhẫn giả lợi hại nhất chính là hôn chiến như thế này. Các nhẫn thuật rất khác so với ma pháp của Lý Ông Đại Lục, nó được tạo ra vì chiến tranh. Thật là một đám dũng sĩ, tiếc là không thể để cho ta sử dụng. Hoàng tử Tinh Hà Đế Quốc cảm thán nói. Bên cạnh hắn nghệ lì xả gương mặt trắng bệch đi. Trước giờ cô có bao giờ chứng kiến cảnh huyết tinh như thế, thậm chí khi đánh nhau với thiên lang đoàn lính đánh thuê cũng không huyết tinh thế này. Nhưng sao cái bóng lưng kia lại quen thuộc đến thế? Gạ rẽn nhìn đám hắc y vệ đang tử thương ngày càng nhiều trong lòng như nhỏ máu, đây là lực lượng tinh nhuệ của đế quốc A. Hắn quay sang nói với vị trung niên kiếm sĩ. David đại nhân, chúng ta mau ra tay thôi, còn tiếp tục nữa hắc y vệ sẽ bị tan tác thôi. Trung niên này chính là một đấu đế của Tinh Hà Đế Quốc bảo vệ cho hoàng tử. David hừ lạnh một tiếng. Người rèn nịt các ngươi thật vô dụng mà. Mặt gã rèn nóng lên nhưng không nói gì. Ai bảo nắm đấm của người ta lớn cơ chứ? Phân quan sát động tĩnh khẽ nói với ẻ mẩn. Nhân vật chính lên đài rồi. Quả nhiên hắc ý vệ mở ra một con đường cho David và gã rèn. David cao ngạo nói. Tiểu tử, được chết dưới tay ta ngươi cũng rất vinh hạnh rồi. Phân cười nhạt. Hưu chết về tay ai còn chưa biết đâu. Hy vọng thực lực của ngươi cũng tốt như miệng lưỡi của ngươi vậy. David hừ lạnh một tiếng, liền rút kiếm ra. Một cổ kiếm ý phóng tới Phân, kiếm chưa tới thì ý đã đến rồi. Phân cũng là người thân kinh bách chiến, thanh cỡ xa nạt hiện ra, lôi xả vây quanh liền chấn vỡ kiếm ý của David. Nhìn thấy Phân có thể đỡ được kiếm ý của mình, David kinh ngạc một chút nói. Tiểu tử, thực lực của ngươi cũng rất khá đấy. Quá khen rồi. Phân vẫn một điệu bộ bất cần đời đó. Bên kia ẹ mẩn cũng lâm vào khổ chiến với gà rèn, hai người thực lực tương đương nên khó phân thắng bại. Nhưng tình hình của tử thần và ảnh vệ thì không tốt như thế. Hắc y vệ đã thương vong gần 200 người nhưng ảnh vệ cũng chết hết 12 người, tử thần tất cả đều bị thương, tường đất của Sa La là không đủ để bảo vệ mọi người. Lao huyền thuật sư cười lạnh. Nếu các ngươi đã có thể phá giải được ảo thuật của ta vậy thì hãy chào đón đồng bạn của ta đi. Miệng hắn ngâm nga ma pháp. Một lỗ đen mở ra, từ trong lỗ đen đi ra một con ma thú hình dáng như con ngựa, nhưng cao hơn gấp dưới, cả thân hình đều là màu hồng nhạt, dưới chân lông có hình hỏa vân, đặc biệt đôi mắt lại là màu đỏ yêu dị. Đây chính là ma thú cấp 6 ngậu hiểm thú. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, thoát thân. Ngậu hiểm thú là một loại ma thú cấp 6 hy hữu ở Lì Ổng Đại Lục. Trong các loại nguyên tố ngậu hiểm thú không thuộc hệ nào cả mà thuộc về một thứ gọi là ảo hệ. Nó có đặc điểm là dùng ảo thuật để mê hoặc địch nhân, tương tự như huyễn thuật sư, nhưng ảo thuật của nó lại làm cho người ta như trải qua những giấc mộng dài, giấc mộng đó đánh sâu vào những nơi mềm yếu nhất trong con người, vì thế nó được gọi là hiểm mộng, ác mộng. Hiểm mộng, bọn hắn giao cho ngươi. Lao huyễn thuật sư đắc ý nói, ngậu hiểm của hắn đến đấu đế cũng có thể giết, đối với đám kiến hôi này càng không có vấn đề gì. Hiểm mộng hí lên một tiếng. Đôi mắt đỏ như lửa lóe lên. Thân thể liền hóa thành một cơn gió hồng đánh về phía tử thần. Mọi người đâu rồi? Cắt La nhìn quanh, vừa mới lúc này đây vẫn là sân viện hỗn độn, tại sao lúc này chỉ là một màn đêm đen như vậy? Sala, Caso, Kirlin, Dục, mọi người đâu cả rồi? Cắt La gọi từng người nhưng chẳng có ai trả lời, tất cả thật yên tĩnh, đáng sợ. Đông nhiên một ánh sáng chói lòa, cảnh vật xung quanh tan biến trở thành một ngôi làng yên bình, khói bếp từng nhà bay lên nghi ngút. Đám trẻ cười đùa khắp nơi, thật làm cho người ta ấm áp. Đây là làng của ta. Cắt Lạ không tin vào mắt mình, đây rõ ràng là ngôi làng của Cắt Lạ. Cô vội chạy đến một ngôi nhà nhỏ, bên trong có hai vợ chồng trung niên đang xoa đầu một bé gái, yêu thương chiều chuộng bé gái hết mực. Vợ chồng kia là cha mẹ của Cắt Lạ, còn bé gái kia không ai khác chính là cô. Hai hàng lệ Cắt Lạ chạy xuống, từ lâu rồi, từ khi gia nhập tử thần cô đã không còn khóc nữa. Những ký ức đau đớn ngày xưa được cô giấu nơi sâu nhất trong tim mình. 2 năm rồi, cha mẹ ơi, con có thể gặp lại cha mẹ. Nhưng khi Cắt Lạ muốn chạy vào ôm lấy họ như ngày xưa thì sau lưng cha cô bỗng xuất hiện một tên mặc đồ đen vung kiếm chém xuống. Không. Cắt Lạ hét lên nhưng đầu của cha cô vẫn rơi xuống, đôi mắt của cha cô trợn trừng tức giận, không cảm lòng. Trái tim Cắt Lạ còn thắt. Ta giết ngươi. Cắt Lạ hét lên, đôi mắt đỏ ngầu ngấn lệ, cam thủ. Cô cầm lấy kiếm lao vào muốn chém chết tên áo đen đó, nhưng một đám áo đen khác chắn cô lại đâm, lại chém, nhưng bọn áo đen cứ lao vào bao vây cô liên miên không dứt. Cắt Lạ chỉ biết trơ mắt nhìn mẹ mình bị một đám áo đen đẩy ra hãm hiếp cho đến chết. Bé gái chỉ biết quỳ xuống khóc thét lên. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a. 21 phân cách 29. Không chỉ Cắt Lạ mà cả Sổ và Sa La cũng gặp những trường hợp tương tự. Tất cả những nơi sâu thẳm nhất trong tim họ đều bị hiểm mộng tìm ra. Nạ tạ xạ, đừng đánh nữa, ta đầu hàng rồi mà. Nạ tạ xạ liên tục vung quyền vào người cả Sổ, nhưng cả Sổ không dám đánh trả. Không ai biết từ ngày còn nằm trong tù của đám thiết huyết minh hắn đã thầm yêu nạ tạ xạ. Khi mọi người giúp nạ tạ xạ, cả Sổ đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Trong suy nghĩ của hắn, nạ tạ xạ chính là nguồn sống của hắn, là động lực để hắn phấn đấu. Sa La cũng bị bao vây trong ảo mộng, hắn liên tục chém giết. Xung quanh là hàng trăm thây ma chính là những người đã từng bị hắn giết, chúng bao vây Sa La cố cắn xé từng miếng thịt của hắn. Thiếu gia, mọi người không ổn rồi. Trong tử thần chỉ có Dục và Cờ Lìn là không bị chúng ảo thuật của hiểm ngộng. Hai người cố đánh thức những người bị chúng thuật dậy nhưng không được, họ vẫn ngủ mê mang, biểu cảm mọi người có đau khổ, tức giận, sợ hãi. Chết tiệt. Phấn cắn răng chống đỡ từng luồn kiếm khí của David, không ngờ tên này lại là đấu đế. Tuy không mạnh bằng Tạ Lọn nhưng lần này Phân không có ghế A Bùn Tạ nữa, lực chiến của hắn cũng không bằng đấu đế, lần trước chẳng qua là gặp may mới thắng được Tạ Lọn. Ni tớ, ngươi đầu hàng đi, ta bảo đảm các ngươi sẽ giữ được mạng sống. Gã rèn bước lui ẹ mần nói. Mặc dù hắn chiếm lợi thế về chức nghiệp nhưng lối đánh không cần mạng như của ẹ mẩn lại làm hắn cảm thấy khó chịu. Làm gì có đạo tặc nào lại cứ sắp sắp vào chính diện kỵ sĩ mà đánh thế kia, hơn nữa tên này rất vô sỉ, đều ra những chiêu thức làm người ta bị tuyệt tự tuyệt tôn, gã rèn dám đánh hết sức mình sao. Thiếu gia, rút lui thôi, mọi người sắp không xong rồi. Ẹ mẩn xích lại cạnh phần thở dốc nói. Tuy thực lực tương đương với gã rèn nhưng hắn lại bị khắc chế bởi chức nghiệp kỵ sĩ nên buộc phải đánh nhau trực diện với gã rèn. Tiêu hao đấu khí cực kỳ kinh người, đạo tặc vốn không phải là ứng cử viên cho chiến đấu lâu dài. Tả Luân nhãn đỏ ngầu xoay chuyển, phần cũng hiểu được tình hình của bọn hắn chính là cựu tử nhất sinh, nhưng nếu không giết được tên hoàng tử kia thì hai quân đoàn phía Bắc Gạ là chắc chắn sẽ bị đánh tan. Tuy nói bên phía gia tộc cũng đã biết tin nhưng muốn chuẩn bị cho chiến tranh cũng phải cần thời gian. Đúng, điều ả là cần bây giờ chính là thời gian. Ẹ mẩn, hãy hứa với ta, đưa mọi người an toàn về ả lạ. Phân trầm giọng nói. Ẹ mẩn sửng sốt. Không, thiếu gia ngài. Đừng nói nữa, ý ta đã quyết. Đi. Phân cắt ngang lời ẹ mẩn, tay phóng ra một lá bùa nổ. Khói trắng bao trùm lên cả trạch viện. David nhếch môi cười lạnh. Muốn chạy? Đừng hỏng. Hắn liền chém ra một kiếm đơn giản, khói bụi liền tán mất phân nửa. Nhưng lúc này Phật cũng tung người lên không phóng ra một miếng sắc hồ dây kẹn khổng lồ về phía hoàng tử của Tinh Hà. Khinh thường ta vậy sao? Hoàng tử Tinh Hà dù gì cũng là một đấu vương chân chính, chỉ đơn giản là nghiêng người liền có thể né được miếng sắc hồ dây kẹn kia. Lúc này kiếm của David cũng chém tới đầu của Phật. Phật cười khinh khỉnh nhìn hắn. Người thua rồi. Bùng một tiếng, cả thân thể Phật biến thành một đàn quạ, đây chính là quạ phân thân. David dường như nhận ra điều gì đó hô lên. Điện hạ, cẩn thận. Nhưng đã muộn, miếng sứ hủ dây kẹn vừa nãy không ngờ lại biến thành phần dự. Trên tay hắn cầm lạc vân nhanh như chớp nhảy lại đâm vào cổ của hoàng tử Tinh Hà đế quốc. A a a a a, ta giết ngươi. David ném luôn thanh kiếm về phía phần dự, thanh kiếm ánh lên một màu đỏ quỷ dị như tia chớp đâm về ngực của phần dự. David này đã nổi điên lên rồi. Sơ sa nụ. Sơ sa nụ lần này chỉ hiện lên lồng ngực chắn trước phần dự. Nhưng ngay khi thanh kiếm đâm vào liền phá luôn lồng ngực của Sở San Ồ, nhưng nhiều đó cũng đủ để Phật Dự kịp làm ra động tác. Bích tường thuật. Ẩm, thanh kiếm trực tiếp phá luôn tường đá đâm vào bụng Phật Dự. Ổng. Phật Dự phun ra một ngụm máu, bụng hắn bị thanh thập tự kiếm đâm thủng, cũng may là đấu khí đều bị Sở San Ồ và tường đã tiêu hao hết nếu không đấu khí bạo tạc cũng đủ nổ chết hắn. Phật Dự không dám dừng lại liền rút kiếm ra nhảy lên đầu tường chạy trốn. Đám ẻ mẩn cũng nhân lúc hỗn loạn liền phá vòng vây chạy trốn. Đuổi theo cho ta. David điên cuồng hô hào, hoàng tử đã bị giết chết, đây là hắn hộ vệ bất lực. Không ngờ đấu đế như hắn lại để một tên nhóc con giết chết hoàng tử, thử hỏi hắn không tức giận sao được. Tuy nói hoàng tử này không phải là người hoàng đế Tinh Hà coi trọng nhưng hắn cũng là người của hoàng tộc A. 25 phân cách 23. Đại nhân, thiếu gia đâu? Sao mọi người lại bị thương nhiều như thế? Liễu Lam gặp được đám người ẹ mẩn chật vật chạy ra liền tụ họp lại hỏi. Bên hắn chiến đấu cũng rất thảm thiết. 15 ảnh vệ giờ chỉ còn 2 người, Lý Ảng cũng bị một vết thương sâu ở bụng. Ẹ mẩn thở dốc nói. Ám bộ số 25 phản bội, bọn ta bị phục kích, thiếu gia ở lại giết tên hoàng tử kia, động tĩnh lớn như vậy xem chừng đã thành công. Không được, sao có thể để thiếu gia một mình như thế? Ta phải đi bảo vệ thiếu gia. Lý Ảng bội nói, địa vị của Phật trong lòng Lý Ảng là không ai có thể thay thế được. Ẹ mẩn kéo tay hắn lại. Ngu ngốc, bản lĩnh của thiếu gia ngươi không biết sao. Ngươi giờ quay lại chỉ làm ngài vướng tay, vướng chân. Nhưng, Ghi Ảm không biết nói sao, bản lĩnh của mình hắn cũng biết, đến ẹ mẩn còn bị đánh chật vật như thế, hắn tự hỏi mình vào đó có thể sống sót không. Đại nhân, tên điên đó đuổi theo rồi. Ảnh vệ báo cáo lại, tên điên chính là David, ẹ mẩn nhìn Ghi Ảm nói. Đây là nhiệm vụ cuối cùng ta dành cho ngươi, lập tức đưa mọi người đến thần thánh giáo đình, đưa ra cái này bọn họ sẽ bảo vệ các ngươi. Đây chính là kế hoạch của thiếu gia. Nói rồi ẹ mẩn đặt vào tay Gly Ảm lệnh bài của thánh kỵ sĩ. Phấn đã dự đoán người rèn nịt sẽ không tha cho bọn hắn, cả kinh thành này nơi đám hắc ý vệ không dám động đến cũng chỉ có thần thánh giáo đình. Đại nhân, còn ngài. Ẹ mẩn cười thản nhiên. Ta phải đi thực hiện mệnh lệnh của thiếu gia. Người đưa tử thần mau đi, ảnh vệ ở lại. Đại nhân, bảo trọng. Nhìn tử thần dần chạy đi ẹ mẩn cũng an tâm một chút. Nhìn bảy ảnh vệ còn lại ẹ mẩn hô lên. Các ngươi có hối hận không? Không. Ảnh vệ liền đáp lời. Trong lòng họ không sợ chết, bởi vì họ chính là thành viên của gia tộc Bồ Nạ Bạt Tờ Anh Hùng. Vậy thì tất cả cùng ta xông lên, cho bọn hắn thấy sức mạnh của gia tộc Bồ Nạ Bạt Tờ, chúng ta hãy báo thủ cho các huynh đệ, xông lên. Giết, báo thủ. Giết, báo thủ. Ảnh vệ gầm lên xông về phía đầu đường. David nhìn thấy ảnh vệ quay lại liền cười khinh miệt. Một đám châu chấu cũng đòi đá xe. Edmund cười khinh bỉ. Một đám châu chấu cũng có thể giết hoàng tử của ngươi. Ha ha. David tức giận, đó chính là sỉ nhục lớn nhất trong đời của hắn, liền vùng kiếm đâm về phía Edmund, nhưng Edmund cũng không hề có ý muốn né tránh, trực tiếp lao vào mũi kiếm ôm lấy David. Các ảnh vệ cũng không thèm cầm chùy thủ mà lao thẳng vào đội hình của hắc y vệ. Không xong, hắn muốn tự bạo. David hoảng hốt đẩy Edmund ra, nhưng Edmund ôm hắn rất chặt, Edmund đã ôm lòng muốn chết, nhưng chết thì cũng phải ôm theo cái đệm cây lưng. David thúc quyền vào ngực của Edmund. Mắt Edmund nhòa đi, miệng hắn thổ ra từng búng máu nhưng hắn cười, cười rất vui vẻ. Thiếu gia, là Edmund làm ngài xa vào nguy hiểm, nhưng lần này Edmund đã làm được mệnh lệnh của ngài. Vĩnh biết thiếu gia, kiếp sau ta vẫn nguyện đi theo làm thuộc hạ của thiếu gia. Bùm, bùm liên tiếp là các tiếng nổ vang lên giữa màn đêm zenith. Tiếng dế đêm buồn bã kêu giả dích như khúc ca đưa tiễn những anh hùng. 23 phân cách 22. Quân chúa, mời ngài lên xe, hắc y vệ sẽ hộ tống ngài về cung. Gã rèn mệt mỏi đưa hệ lỷ xạ lên xe ngựa, đêm nay có thể nói là đêm hắc y vệ bị tổn thất nhiều nhất. Hơn 300 người bị chết, 100 người khác bị thương. Sức chiến đấu của đám sát thủ này cũng thật là kinh người. Chỉ là hoàng tử đế quốc Tinh Hà đã bị giết chết, Zenith cũng phải có một lời giải thích. Elisa khẽ gật đầu không nói gì liền bước lên xe. Nhìn xe ngựa chậm rãi rời đi, gạ rèn khẽ lắc đầu, tâm ý của cô với Nỉ Tật làm sao hắn không biết, nhưng Nỉ Tật đã là địch nhân của đế quốc, mà giờ hắn chưa chắc đã còn sống. Gạ rèn khẽ phất tay. Đi thôi, lật tung cả đế đô cũng phải tìm ra bọn hắn. Thực ra có một điều gạ rèn không biết nữa, trên xe ngựa lúc này đang có một lưỡi chùy thủ gắt trên cổ Elisa. 16 phân cách 16. Ta bị bệnh rồi, cầu like, cầu view, cầu cờ mở tờ. Chương 41, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Nước chảy vô tình. Ngồi yên, đừng lên tiếng. Elisa vừa mới lên xe ngựa thì một thanh chùy thủ đã gác ngang cổ cô, một giọng suy yếu vang lên. Đừng lên tiếng, ta sẽ không làm hại ngươi. Vốn Elisa hoảng hốt, nhưng chợt nhận ra đây không phải là giọng nói Nỉ Tật sao. Ừ, đúng rồi, chính là Nỉ Tật. Lòng Elisa chợt như con mai nhảy nhót loạn cả lên, cô vui vẻ vì hắn còn sống. Nhưng giờ hắn chính là địch nhân của đế quốc, cô phải làm sao đây? Len keng. Chợt thanh chùy thủ rơi xuống, cả thân thể nam nhân đè lên bờ vai nhỏ bé của cô. Elisa hoảng hốt nhìn lại, phía sau cô nam nhân mang mặt nạ đã ngất đi rồi. Tay run run Elisa khẽ gỡ tấm mặt nạ ra, quả nhiên là Nỉ Tật, gương mặt hắn tái nhợt không còn chút máu, phía dưới bụng hắn bị mở ra một miệng vết thương to bằng cái bát, thấy cả nội tạng bên trong, bị thương như thế mà còn có thể chống đỡ đến lúc này cũng là một kỳ tích rồi. Thân thể to lớn đó đè lên người cô, Elisa còn có thể cảm nhận được nhịp tim hắn đang yếu dần đi. Elisa hoảng hốt, phải làm sao đây, thực lòng cô không muốn hắn chết, không hề muốn chút nào. Elisa cố gắng lấy từ không gian giới chỉ ra một viên thuốc trị thương màu đỏ đút cho phần nhưng miệng hắn nghiến chặt, không chịu mở ra. Eo! Elisa chợt nghĩ đến điều gì đó, gương mặt liền phiến hồng lên một mảnh, cô bỏ viên thuốc vào miệng rồi nhằm miệng phần hôn tới. Cảm giác ướt át của nước bọt của cả hai người. Cái cảm xúc tê tê, mê mê làm cơ thể hệ lì xạ căng cứng lên, nhưng môi cô không rời môi phần dự, từng chút nước thuốc hòa trộn với nước bọt của hệ lì xạ đưa vào trong người phần dự, thậm chí cô còn có ý nghĩ không muốn cảm khoảnh khắc này qua đi. 26 phân cách 29. Phân điện thần thánh giáo đình, đêm đã khuya nhưng Dạn Nạ vẫn còn thức đọc sách, tuy chỉ là một bạch y tế tự nhưng kiến thức ma pháp của Dạn Nạ phi thường kinh người, nhất là về các loại thương tích do ma thú gây ra. Vốn dĩ Lam Ý giáo chủ muốn cô trở thành thần sư nhưng cô từ chối, cô chấp nhận làm một bạch y tế tự để chữa trị cho những bình dân trong thành. À lần tế tự, Lam Ý giáo chủ gọi cô. Đống nhiên một bạch y tế tự khác vào nói. Giản Nạ khẽ gấp cuốn sách lại gật đầu nói. Ta đã biết, giờ ta sẽ đi qua đó. Giản Nạ mặc vào bộ áo trắng tế tự rồi chạy sang viện của Lam Ý giáo chủ. Giản Nạ không thể không đợi, bởi vì cô biết nếu không có chuyện quan trọng thì Lam Ý giáo chủ sẽ không gọi cô vào lúc đêm khuya như thế này. Đến trước cửa phòng Lam Ý giáo chủ thì thấy bên trong đèn sáng trưng nhưng cửa phòng đóng chặt, thậm chí bên ngoài còn có 6 vị trưởng giới kỵ sĩ canh giữ. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra cả. Giản Nạ tiến đến cách cửa 10 bước nói. Giáo chủ đại nhân, Giản Nạ đã đến. Tốt, ngươi mau vào đi. Bên trong vọng ra tiếng của Lam Ý giáo chủ. Giản Nạ vâng một tiếng rồi đẩy cửa bước vào. Giọng nói của giáo chủ càng vội. Giản Nạ, ngươi mau đến đây xem đi. Giản Nạ không dám chậm trễ vội đi sâu vào trong, chỉ thấy trong phòng của Lam Ý giáo chủ có nằm đó 5 thiếu niên, trong đó có một thiếu nữ Giản Nạ đã từng gặp, chính là Cắt Lạ đi cùng với Nỉ Tật. bên giường lớn là một thiếu niên tóc đỏ, cũng bị thương, nhưng không đến nỗi tồi tệ như những người khác. Đó chính là Cớ Lìn, tử thần bọn hắn chạy được đến giáo đỉnh thì cũng kiệt sức ngất xỉu cả, ba người xa la, cắt lạ, cả sổ vẫn trong tình trạng mê man như vậy. Chỉ có Cớ Lìn còn tốt hơn một chút, vẫn còn tỉnh táo lấy ra lệnh bài thánh kỵ sĩ nên mới được cứu rút. Gián nạ cũng không hỏi gì vội đến xem xét vết thương của tử thần. Đối với Lì Ảm, giúp Cớ Lìn cô chỉ dùng chỉ rũ thuật rồi cho ăn một viên đan dược. Nhưng khi đến đám xa lạ thì đôi mày phượng của giàn nạ khẽ nhíu lại. Cớ Lìn vội hỏi. À lần tế tự, ngài có thể cứu họ được không? Giàn nạ không trả lời xem xét lại lần nữa mới nói. Có phải họ gặp phải mộng hiểm thú? Cớ Lìn như chết đuối vớ được cọc vội nói. Đúng, đúng vậy, ngài có cách cứu bọn họ sao? Giàn nạ thở dài lắc đầu. Ta có cách, nhưng cách này không thể thực hiện được, vô phương cứu chữa rồi. Cớ Lìn như bị sét đánh trúng liền đơ như tượng. Chẳng lẽ phải nhìn anh chị hàng ngày bên nhau ra đi như thế sao? Lam Ý giáo chủ lúc này mới nói. Gián nạ, ngươi có cách gì nói thử xem. Gián nạ cười khổ. Giáo chủ đại nhân, ngài cũng rõ mộng hiểm thú như thế nào mà, vấn đề là mộng hiểm đã trực tiếp nhập vào người bọn họ. Cách duy nhất chính là nhắc nhở họ nhược điểm của mộng hiểm, nhưng ngài nghĩ có thể sao? Đống nhiên mắt Cớ Lìn sáng lên nói. Ta biết có người có thể giúp bọn họ. Giáo chủ đại nhân. Có thể cho ta mượn truyền tống trận để về mù chèn được không? Ngươi là người ạ lạ. Gián nạ hô lên. Lam y giáo chủ liếc nàng một cái rồi nói. Truyền tống trận có thể cho ngươi mượn, nhưng ngươi chỉ có hai ngày thôi, ta và ạ lần tế tự cũng chỉ kéo dài cho bọn hắn được hai ngày. Được, được, trong hai ngày ta nhất định sẽ quay lại. Giờ ta sẽ lập tức khởi hành. Cớ Lìn vội đáp ứng, thậm chí quên đi vết thương trên người. Gián nạ vội kéo hắn lại nhét vào tay hắn một lọ thuốc. Đây là thuốc trị thương. Uống vào sẽ đảm bảo hơn cho vết thương của ngươi. Đa tạ tế tự. Nói rồi Cớ Lìn theo một trường giới kỵ sĩ đến truyền tống trận. Gián nạ chờ Cớ Lìn đi khuất rồi mới nói. Giáo chủ đại nhân, bọn hắn là ai? Lam y giáo chủ thở dài. Bọn hắn là thuộc hạ của bồ nạ bạt tở thánh kỵ sĩ. Là vinh dự thánh kỵ sĩ người ả là được giáo hoàng sắc phong đó sao? Việc phật được phong làm vinh dự thánh kỵ sĩ cả đại lục đều biết nhưng người biết mặt hắn lại rất ít. Người ta chỉ biết hắn là một thanh niên trẻ tuổi người ả là mà thôi. Lam y giáo chủ gật đầu nói. Đúng vậy, cũng chính là người mà ngươi gọi là Knita đấy. Không biết bây giờ thánh kỵ sĩ đang hạ lạc ở đâu đây? Cứ thế này giáo hoàng sẽ trách tội ta mất. Tuổi trẻ đúng là hiếu động mà. Nói rồi Lam y giáo chủ nhìn ra phía cửa sổ nói tiếp. Gián nạ, việc ngày hôm nay không được lộ ra ngoài, xem ra vài ngày tới phân điện ta sẽ không yên ổn rồi. 29 phân cách 25. A, đây là đâu? Phân tỉnh dậy thì thấy hắn đang nằm trong một căn phòng sang trọng, kết cấu tiểu cung đình hoàng thất. Hắn nhớ là khi bị thương hắn đã chui vào một chiếc xe ngựa sau đó bắt một thiếu nữ làm con tin, nhưng giờ sao lại ở đây? Chẳng lẽ người đó đã cứu ta? Phân khẽ gượng dậy lại thấy bụng đau đớn, vết thương dưới bụng được băng bó cẩn thận lại ra máu. Phân cười khổ. Xem ra lần này làm ăn lỗ vốn rồi. Hắn tặc lưỡi một cái lại móc ra hai bình thuốc trị thương uống vào. Chưa đầy nửa tháng suýt chết hai lần. Số hắn không biết là may mắn hay xui xẻo nữa. Con chúa. Đột nhiên bên ngoài có tiếng nói, Phân vội nằm xuống giả vờ bất tỉnh. Người đi vào chính là Elisa. Trông cô trải qua một ngày thật tiểu tụy, thân hình hơi gầy đi, đôi mắt sưng đỏ, không còn vẻ hoạt bát như những ngày trước nữa. Cô đến bên ngồi giường đưa tay vuốt lên gương mặt góc cạnh của Phân khẽ thì thào. Lần đầu ta gặp ngươi thì ngươi cũng bất tỉnh như thế này. Là kiếp trước ta mắc nợ ngươi hay sao mà phải cứu ngươi hai lần? Còn dám bắt ta làm con tin nữa chứ, thậm chí còn dám cướp đi nụ hôn đầu của ta. Ngươi thật đáng chết mà. Nhưng ta không muốn ngươi chết ta phải đi tìm ai bắt đến đây. Hệ lì xa lại thở dài. Ngươi cuối cùng là ai vậy, Nita? Ngươi khác hẳn mọi người, trong khi mọi người cố gắng nịnh bợ thân cận ta nhưng ngươi thì khác, ngươi đối với ta rất tốt, ở cạnh ngươi ta cảm thấy rất thoải mái. Tại sao vậy? Tại sao ngươi lại là địch nhân của đế quốc, ngươi vốn muốn tiếp cận ta để lợi dụng ta sao? Elisa ngồi cạnh hắn hồi lâu, nói rất nhiều, những điều cô nói Phật có cái hiểu cái không, hắn không dám mở mắt ra, hắn sợ phải đối mặt với đôi mắt u oán của Elisa. Là hắn ích kỷ, chỉ vì thế mà hắn đã vô tình làm tổn thương một thiếu nữ ngây thơ, trong trắng, đã vậy hắn còn là người ạ lạ, làm sao hắn dám đối mặt với cô bé này đây? Không hiểu sao lòng hắn nặng trĩu, vấn đề không phải là ai đúng ai sai mà vốn lập trường của hai người đã đứng ở hai bên đối đầu. Ả lạ và dẹn nịt đã có mối thù hàng ngàn năm, nói xóa là xóa sao. Nghĩa, chăm sóc người này cho tốt, khi nào hắn tỉnh thì báo với ta. Elisa gọi vào một cung nữ nói. Cung nữ kia vâng lên một tiếng, chờ hệ lì xạ ra ngoài vội quỳ xuống. Ám bộ số 138 bái kiến thiếu gia. Phấn khẽ mở mắt ra ngồi dậy, vết thương dưới bụng đã tốt hơn phần nào. Hắn trầm giọng nói. Ngươi biết ta đã tỉnh. Vâng, thiếu gia, quận chúa tuy không nhận ra nhưng thuộc hạ vô tình nhìn thấy mí mắt thiếu gia khẽ nháy nên biết ngài đã tỉnh. Ám bộ 138 bình tĩnh nói. Phấn gật đầu. Đứng lên đi. Đây là đâu, tình hình bên ngoài thế nào rồi? Ám bộ 138 khẽ đứng lên nói. Đây là phủ của quận chúa, chính quận chúa đã đưa ngài về. Về phía triều đình rèn nịt vẫn đang tìm ngài khắp nơi. Chỉ là ám bộ trưởng đại nhân và 7 ảnh vệ đã tự bạo để cản đường quân truy kích. Ngươi nói sao? Ẹ mẩn hắn đã chết. Phấn không tin vào tai mình. 2 năm qua ẹ mẩn theo hắn như hình với bóng, người đầu tiên hắn gặp ở thế giới này chính là ẹ mẩn, người hắn tin tưởng nhất cũng chính là ẹ mẩn. Tim hắn như con thắt, khoe miệng hắn trào ra máu. Là ta hại ngươi ẹ mẩn. Từng dòng ký ức tràn về làm hắn đau đớn, dàn vặt, nếu không phải mình quyết định mạo hiểm, nếu không phải quá tin tưởng vào ám bộ thì 30 ảnh vệ không phải chết, ẹ mẩn cũng không phải chết. Tất cả là tại vì hắn. Thiếu gia, xin ngài bình tĩnh, ám bộ trưởng đại nhân được hy sinh vì ngài, được hy sinh vì đế quốc là niềm tự hào của ngài ấy. Ám bộ 138 vội vàng khuyên bảo Phấn. Cô cũng biết vị thiếu gia này chính là cây trụ chống cuối cùng của ám bộ rồi. Phấn lại uống vào một bình thuốc chữa thương, hắn hít vào một hơi nói. Còn những người khác thì sao? Nhìn Phấn bình tĩnh lại ám bộ 138 cũng yên tâm một chút liền nói. Truy quân đuổi đến thần thánh giáo đình thì bị mất dấu. Bọn họ muốn vào kiểm tra nhưng đích thân Lam Vi giáo chủ ra mặt nên không ai dám manh động. Nhưng theo tin tức của ám bộ trong phân điện truyền lại thì những người còn lại bị thương rất nặng, Lang đại nhân ngay trong đêm đó đã dùng truyền tống trận trở về A La, những người còn lại vẫn còn ở phân điện. Bình thường tử thần làm việc đều mang mặt nạ hình con vật, thân phận của tử thần cao hơn ám bộ nên ám bộ thành viên đều dùng tên của mặt nạ mà gọi tử thần. 40 phân cách 20. Nghĩa, người kia lâu rồi. Hệ lì xạ trở vào phòng thì trên giường đã không còn ai, chỉ còn vết nhăn của chiếc chăn chứng tỏ đã có người từng sử dụng mà thôi. Nghĩa lấy ra một bức thư và một thanh chủy thủ nói. Vị đại nhân đó nhờ nô tỳ đưa cho quận chúa vật này. Đại nhân nói nếu sau này quận chúa gặp chuyện gì khó khăn có thể nhờ người mang thanh chủy thủ này đến pháo đài bờ dít, dù có chết đại nhân cũng sẽ cố gắng hoàn thành. Hệ lì xạ run run tiếp nhận lấy lá thư và thanh chủy thủ. Đây chính là Lạc Vân hắn đã từng dùng để cứu cô. Mắt Phước khẽ lướt qua lá thư, Elisa ngồi bệnh xuống bên giường, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía xa. Theo hướng đó Phật đang phi thân về thần thánh giáo đình, không ai biết khỏe mắt hắn đã hơi ướt từ bao giờ. Xin lỗi Elisa, nhưng chúng ta chỉ là hoa rơi hữu ý nhưng nước chảy vô tình mà thôi. Chương 42, trở về ạ lạ. Thiếu gia. Nhìn thấy Phật, Ghi Ảm và Dục liền đứng bật dậy chào. Phật gật đầu đến cạnh bên đám người xa la vẫn còn bất tính nói. Bọn họ sao rồi? Bọn họ bị mộng hiểm nhập vào, hiện giờ rất nguy hiểm. Lam Y giáo chủ đại nhân đã dùng phù quan thuật kéo dài cho họ được 2 ngày, nếu không có biện pháp thì e rằng họ sẽ đi thôi. Ghi Ảm ủ rủ nói. Chưa bao giờ tử thần bọn hắn lại bị chịu thiệt đến như vậy, cả đội 6 người hầu như đều bị đánh cho tơi tả, nếu không có ẻ mẩn thì không biết liệu tử thần có còn hay không. Cảm ơn ngài, Lam Y giáo chủ, ta nợ ngài một cái nhân tình. Phấn khẽ không người cảm ơn Lam Y giáo chủ, luận về cấp bậc thì 2 người ngang hàng. Ở Ly Ổng Đại Lục hành động không người như thế là biểu lộ sự biết ơn sâu sắc. Lam Y giáo chủ vội nói. Bố nạ phạt tờ thánh kỵ sĩ, ngươi là người của giáo đình, mà bọn hắn cũng có thể coi là tùy tùng của ngươi. Nên cứu họ là việc ta phải làm đấy. Lam Y giáo chủ lại thở dài. Nhưng ta chỉ kéo dài cho họ được 2 ngày, nếu trong 2 ngày không thể cảnh tỉnh được họ thì tâm trí của họ sẽ bị mộng hiểm chiếm mất, như thế chỉ còn đường chết mà thôi. Nhưng trái ngược với vẻ ủ rũ của mọi người Phật rất tự tin nói. Ta tin rằng Cờ Lìn sẽ làm được, bởi vì hắn là tử thần. Đúng lúc này một trường giới kỵ sĩ tiến vào nói. Giáo chủ đại nhân, bên truyền tống trận có một người đến. Người đó ăn mặc rất kỳ lạ, nói là thuộc hạ của thánh kỵ sĩ đại nhân. Mau đưa hắn vào đây. Lam Ý giáo chủ khẽ phất tay nói. Quả nhiên lát sau có một tử thần tiến vào, dáng người nhỏ bé, trên mặt là chiếc mặt nạ hình chim hạc. Tử thần đó bước đến trước mặt thiếu gia. Tốt rồi, dốc sở, ở đây ngươi không cần mang mặt nạ. Thì ra tử thần này chính là Dốc Sở, mặt nạ gỡ ra, một gương mặt dễ thương, nhí nhảnh xuất hiện, đằng sau mái tóc hỏa hồng đồng bền đẹp mắt, đây là một thiếu nữ đáng yêu chứ làm gì có vẻ lạnh lùng vừa rồi. Phần nói tiếp. Cỡ Lìn như thế nào rồi? Hắn về được đến Ai Ơn Nhì ạ chỉ kịp nói tình hình rồi ngất xỉu, là đại tiểu thư bảo thuộc hạ nhanh chóng đến đây. Đại tiểu thư còn nói thiếu gia mau chóng trở về để ổn định pháo đài bờ dít, nghe nói đã có dấu hiệu của ma thú công thành. Dâu sờ nói, đại tiểu thư trong miệng cô chính là Lệ Ô Nạ, phân gật đầu, đúng là hắn còn quá nhiều việc phải làm. Nếu còn ẻ mẩn ở đây chắc chắn hắn sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Ôi ẻ mẩn, ta sẽ trả thù cho ngươi. Việc này để nói sau, hiện tại ta muốn liên lạc với tâm thần của ba người họ, ngươi chuẩn bị chút đi. Phân chỉ ba người xa la nói. Nếu nói về liên hệ tâm trí con người thì trong tử thần chỉ có một người làm được. Đó là Dâu Sở, bởi vì cái cô có một thuật khác hẳn mọi người. Truyền tâm thuật. Vâng. Dâu Sở đáp một tiếng. Ngón cái, ngón giữa và ngón trỏ của hai tay Dâu Sở hợp thành một vòng kín hướng đến ba người đang nằm trên giường. Mắt cô khẽ nhắm lại, lúc thi triển thuật trên mặt Dâu Sở không còn sự ngây thơ hồn nhiên nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc, chín chắn và cẩn trọng. Đọc tâm thuật. Không gian quanh thức hải Dâu Sở chợt thay đổi. Những gì cô thấy được chính là cảnh tượng Sa La và Cắt Lạ đang chém giết, hai người chồng chất vết thương, mệt mỏi cực độ, nhưng hai mắt đỏ ngầu thù hận, hai tay cứ vung kiếm chém loạn xạ những người bên cạnh. Riêng cả Sổ thì khác, hắn bị Nạ Tạ Sa SM, ngược đãi về thể xác, đến bầm dập, nhưng trên mặt đầy vẻ hưởng thụ làm Dư Sở thầm mắng một tiếng biến thái. Thiếu gia, họ quả nhiên bị chìm trong ác ngộng, hiện giờ đã mất đi lý trí, à tất nhiên là trừ cả Sổ ra. Tên này vẫn đang hưởng thụ với Nạ Tạ Sa lắm. Dâu Sở vội thoát ra nói với mọi người tình hình, tất nhiên là không quên bôi nhọ cả Sổ một phen, điều duy nhất cô quên đó là có Lì Ảm ở đây, vừa nghe xong cô nói mặt hắn đã biến thành màu đen. Tốt rồi, lập tức câu thông ta với họ. Phần không để ý đến Lì Ảm liền nói. Chỉ có cảnh tỉnh, lấy lại lý trí cho bọn hắn thì mới mong cứu sống được. Dâu Sở cũng hiểu được tình huống cấp bách liền kết ấn chuẩn bị. Truyền tâm trí thuật. 38 phân cách 29. Cắt Lạ đã mệt mỏi rồi. Hai ngày liên tiếp cô đã chém giết không biết bao nhiêu người mặc áo đen, nhưng số lượng vẫn không hề giảm xuống, bọn hắn vây quanh cô đông như kiến cỏ. Cánh tay mỏi rã rời, hiện tại mỗi bước đi của Cắt Lạ đều rất khó khăn. Nhưng trong tâm trí cô chỉ còn hai chữ giết người. Mối thù năm đó làm sao cô có thể quên được? Mỗi ngày cô tu luyện quên ăn quên ngủ không phải chỉ để báo thù sao? Thù chưa báo, cô không thể gục ngã, không thể chết. Ia! Cắt Lạ lại hét lên, Nị Dạ Tổ trong tay lại tiếp tục chém ra. Nhưng đúng lúc đó giữa không gian lại vang lên một giọng nói quen thuộc cảnh tỉnh cô. Sa La, Cạ Lạ, Cạ Sô, các ngươi đúng là một đám phế vật. Thiếu gia. Cả ba người bừng tỉnh, đây đúng là giọng nói của thiếu gia. Lúc trước thiếu gia vẫn hay mắng bọn hắn như vậy. Ta nói cho các ngươi biết, hiện tại các ngươi đang ở trong ảo cảnh của mộng hiểm, vậy mà các ngươi cũng không nhận ra, bị nó thao túng, thật là tức chết ta mà. Tại sao ẻ mẩn lại mất mạng vì cứu các ngươi cơ chứ? Giọng nói phân dưới đây phẫn nộ làm bọn họ sợ hãi, đây là một sự sợ hãi xuất phát từ sự tôn kính. Phân lại tiếp tục nói. Giờ ta cho các ngươi 30 phút, phải đánh bại mộng hiểm cho ta. Mộng hiểm ở chính trong giấc mơ của các ngươi, chỉ cần tìm ra tiêu diệt được nó, các ngươi sẽ được thoát ra. Nếu 30 phút không thể diệt được nó thì đừng xưng là tử thần nữa. Vâng, thiếu gia. Cắt Lạ đáp ứng một tiếng, giọng nói của phân dưới im bặt đi, nhưng Cắt Lạ đã thức tỉnh. Từng câu nói của thiếu gia như hồi chuông cảnh tỉnh cô. Từng kỷ niệm hiện về xoa dịu đi lòng báo thù của Cắt Lạ. Mộng hiểm chính ở trong giấc mộng. Cắt Lạ nhắm mắt lại lẩm bẩm lại câu nói của Phật. Chợt cô mở mắt ra. Tìm ra rồi. Phía xa Cạ Lạ nhỏ bé kia đang hả hê đắc ý. 29 phân cách 27. Không gian thức hải của Joser bỗng nhiên biến thành một biển hồng. Phân và Joser đứng trên không kinh ngạc nhìn xung quanh. Đúng vậy. Không phải lúc này hắn muốn im lặng mà là do không gian thức hải bỗng nhiên thay đổi, liên hệ với ba người Sa La đều bị cắt đứt. Thiếu gia, ngài nhìn. Trước mặt một đám mây hồng bỗng nhiên tụ lại hiện ra một con ngựa to lớn với đôi mắt đỏ ngầu như máu, gương mặt nó phẫn nộ đầy nhân tính, đây chính là mộng hiểm. Chính nó đã cắt đứt liên hệ của Phật Dịch với tâm trí ba người Sa La. Nhìn mộng hiểm Phật Dịch nở nụ cười gian xảo quen thuộc nói. Mộng hiểm, người thua rồi. Dứt lời cả hai người đều biến mất. Phân không dám ở lại quá lâu, dù sao mộng hiểm cũng là ma thú cấp 6, trong khi Joser mới chỉ là trung nhẫn, nếu Joser cũng bị nó xâm nhập thì rất nguy hiểm. Phải biết đào tạo một tử thần hắn đã tốn rất nhiều tâm huyết cùng điểm bạc. Nếu không phải đổi những nhẫn thuật cho tử thần thì chắc lúc này hắn đã đủ để đổi vĩnh hằng tả luân nhãn. Nhìn thấy Phân và Joser mở mắt ra gửi ảm vội hỏi. Thiếu gia, họ có được cứu không? Phân nhìn lại ba người đang bất tỉnh thở dài nói. Chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn thôi. Đúng lúc này Giản Nạ cùng tiến vào phòng nhìn thấy Phân Dư liền a một tiếng. Clitus, à không, bố Nạ và tờ thánh kỵ sĩ đại nhân. Giản Nạ đã quen gọi hắn là Clitus, chợt nhớ ra thân phận của hắn liền đổi cách gọi. Dù sao cô cũng chỉ là một bạch y tế tự, thấp hơn Phân Dư đến hai bậc, lễ nghĩa trong giáo đình cực kỳ nghiêm khắc, cô không thể vi phạm. A Lần, cô cũng đừng gọi ta như thế, là khi trước thân phận ta bí mật nên phải giấu mọi người, giờ cô có thể gọi ta là Bồ Nạ Bạt Tở hoặc Nỉ Tật đều được. Phấn cười khổ nói, là chiến hữu với nhau lại gọi như thế hắn thực sự không quen, huống chi Giản Nạ là một cô gái rất thiện lương. Nhưng Giản Nạ kiên quyết lắc đầu. Thánh kỵ sĩ đại nhân, tuy chúng ta có quen biết nhưng tôn ti, lễ nghĩ nhất định phải giữ, thứ lôi ta không thể vâng lời. Vậy, vậy thì tùy cô vậy. Phấn tặc lưỡi nói, dù sao hắn cũng sắp rời khỏi Zenith, sau này có gặp lại hay không cũng không biết, gọi bằng gì cũng như nhau mà thôi. Lam Y giáo chủ đống hỏi. Thánh kỵ sĩ, vậy bao giờ ngươi sẽ trở về ạ lạ? Phấn nghĩ một chút nói. Nếu như bọn hắn tỉnh lại được thì ngày mai bọn ta sẽ trở về, dù sao cũng đã rất làm phiền phân điện rất nhiều rồi. Lam Y giáo chủ lắc đầu. Thánh kỵ sĩ quá lời rồi, đây là chuyện mà bọn ta phải làm. Đúng lúc này một đoàn hồng vân bỗng nhiên từ cơ thể ba người xa la thoát ra ngoài. Đám mây hồng thoát ra rồi nhanh chóng tụ lại trên nền đá. Mọi người vẻ mặt ngưng trọng đề phòng, ai biết liệu đám hồng vân này có thể tấn công ai đâu này. Nhưng điều đó không xảy ra, nói chính xác là nó không thể xảy ra, đám mây hồng tụ lại nhanh chóng hiện ra bản thể của nó, là hiểm mộng thú nằm thoi thoát, thỉnh thoảng cơ thể to lớn lại giật giật vài cái. Xem ra lần này mộng hiểm ăn thiệt thòi lớn rồi. Lam Y giáo chủ thở phào một hơi nói. Mộng hiểm rất đáng sợ, nếu nó ở thời kỳ toàn thịnh thì chưa chắc lão đã chống đỡ được, ba thiếu niên này đúng là mạng lớn mà. Nghĩ vậy lão lại nhìn phần thánh kỵ sĩ trẻ tuổi này có bản lĩnh như thế nào lại có thể tạo ra một đám thiếu niên quái vật như thế. Thiếu gia, sao họ vẫn chưa tỉnh lại? Ghi ảm lo lắng nói. Ba người xa la vẫn bất tỉnh như vậy, chỉ là trên mặt không còn biểu cảm đau đớn, hận thù nữa. Phần cũng nghi hoặc nhìn Giản Nạ ý muốn hỏi. Giản Nạ xem xét ba người xa la một chút rồi khẽ cười nói. Mộng hiểm đã thoát ra khỏi cơ thể bọn hắn thì bọn hắn sẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, nhưng tinh thần của ba người bị tiêu hao quá lớn, nên cần phải tĩnh dưỡng, muộn nhất là sáng mai có thể tỉnh lại. Tốt rồi, giờ chúng ta giết con mộng hiểm này nếu để nó khỏe lại thì sẽ không tốt. Lòng nhẹ hơn Phần bắt đầu lộ sát ý với mộng hiểm thú đang nằm thoi thóp kia. Mọi người đều đồng ý. Đối với loại ma thú ảo hệ này trong lòng mỗi người đều sinh ra một sự sợ hãi, tất nhiên là trừ Phần, bởi vì hắn có trong tay khắc tinh của ảo hệ Tả Luân Nhãn. Thiếu gia, ngài có thể thu phục nó cho ta không? Dâu sờ khẽ kéo kéo áo Phần dương đôi mắt to nhìn hắn trông thật dễ thương. Cô là người nhỏ tuổi nhất trong tử thần, cũng là người duy nhất không sợ Phần. Cô biết vị thiếu gia này đối với họ bề ngoài rất hung ác và nghiêm khắc nhưng thực sự hắn rất quan tâm đến mọi người, nhất là dâu sờ và nạ tạ xạ. Cứ như là em gái của hắn vậy. Chứ lúc huấn luyện ra thì hầu như hai cô muốn gì hắn cũng sẽ đồng ý. Ngươi muốn nó làm sủng vật của ngươi. Phấn khẽ nhíu mày nói, theo hắn biết thì hiểm mộng là sủng vật của lao già huyễn thuật sư kia. Ở ly ổng đại lục sủng vật không thể cường hành phá bỏ khế ước, nếu không nó sẽ tử vong. Điều kiện ký kết khế ước của ly ổng đại lục cũng rất hà khắc, ma thú phải tự nguyện giao ra khế ước, như thế khế ước mới có hiệu lực. Vâng, thiếu gia, ta cảm thấy nó rất hợp với ta. Dâu sờ khẽ nói. Dáng làm ra điệu bộ đáng thương. Thực sự cô rất thích mộng hiểm, có lẽ vì cả hai đều tu luyện về điều khiển tâm trí con người. Nếu có mộng hiểm thì thực lực của cô sẽ đại tiến, sau này cũng không cần ở tuyến sau nhìn các anh chị chiến đấu nữa. Phần nghĩ một chút liền ngồi xuống bên cạnh mộng hiểm nói. Mộng hiểm, ta biết ngươi có thể hiểu ta, giờ ta sẽ hỏi ngươi, nếu đúng thì gật đầu, sai thì lắc đầu, sống chết của ngươi nằm chính trong tay ngươi biết không? Mộng hiểm khẽ gật gù cái đầu ngựa của nó trông thật buồn cười. Là ma thú cấp 6 nó đã có linh trí như một người trưởng thành, hiểu được tiếng nói của nhân loại, chỉ là không thể nói tiếng người mà thôi. Ma thú vốn không muốn thần phục nhân loại nhưng giữa ranh giới của sự sống và cái chết chúng không thể không túi cái đầu cao ngạo của mình xuống. Ngươi là sủng vật của tên huyễn thuật sư kia. Phần hài lòng với thái độ của Mộng Yểm liền hỏi. Nhưng hành động của Mộng Yểm lại làm hắn tức giận, vừa nghe xong câu hỏi nó liền gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu, lặp đi lặp lại đến 3 lần như vậy. Phần bực tức chỉ vào Mộng Yểm thú mắng. Này, ta đã nói là chỉ được gật hoặc lắc, đúng thì gật, sai thì lắc, ngươi vừa gật vừa lắc là muốn đùa giỡn ta phải không, có tin ta một kiếm chém chết ngươi không hả? Nhìn một người một thú cứ hỏi rồi lại mắng chửi như vậy mọi người trong phòng không khỏi bật cười, tâm trạng lo lắng cũng ít đi rất nhiều. Giản Nạ tay che miệng khẽ cười nói. Thánh kỵ sĩ đại nhân, ngài đừng làm khó nó nữa, nếu ta đoán không nhầm thì nó đã ký khế ước với vị huyễn thuật sư kia nhưng chỉ là khế ước ngang hàng đúng không mạo hiểm? Mộng Yểm liên tục ủy khuất gật đầu nhìn Giản Nạ đầy cảm kích. Phấn thì ngạc nhiên. Khế ước ngang hàng. Giản Nạ thở dài, vị thánh kỵ sĩ này quá mù về ma pháp rồi. Khế ước ngang hàng là khế ước giữa ma thú và nhân loại, khi đó cả hai ngang hàng với nhau, bất kỳ bên nào muốn phá vỡ khế ước cũng đều không bị ảnh hưởng. Ta đoán là vị huyễn thuật sư kia đã dùng lợi ích gì đó để ký khế ước ngang hàng với mộng hiểm thú. Nghe giản nạ giải thích rõ ràng, Phật chỉ biết gãi đầu ha ha cười xấu hổ. Hắn rất lười tìm hiểu về ma pháp bởi vì hắn cho rằng bản thân mình là một shinobi, không cần thiết phải biết nhiều về các loại ma pháp. Phật đánh trống lảng ngồi lại cạnh mộng hiểm nói. Giờ ta cho ngươi hai sự lựa chọn, một là ký khế ước chủ tớ với cô gái kia, hai là ta lột ra, móc mắt, lấy ma tinh của ngươi ra đem đi tế cho huynh đệ ta. Ngươi có một phút để lựa chọn. Phật trắng trợn uy hiếp, hắn tất nhiên sẽ không ngu ngốc để mộng hiểm ký khế ước ngang hàng với dâu sở, bởi vì đây là một loại khế ước không có ràng buộc, mộng hiểm gian xảo, rất dễ lật lọng, huống chi hiện tại người đang chiếm lợi thế trên bàn đàm phán chính là hắn. Cuối cùng dưới dâm uy của Phật mộng hiểm thú cũng phải ngoan ngoãn nhả khế ước ra chấp nhận làm sủng vật của dâu sở. Ngày hôm sau quả nhiên ba người Sa La đã tỉnh dậy, nhưng theo Lam Y giáo chủ thì tinh thần của họ bị tổn thương quá lớn. Ít nhất một tháng không thể tham gia chiến đấu được. Trước khi mọi người về ạ lạ đích thân lão còn làm một lần thánh quang phổ chiếu để chữa trị cho ba người Sa La. Được rồi Lam Ý giáo chủ, thời gian qua bọn ta đã làm phiền phân điện rất nhiều. Sau này nếu ngài có việc gì cần cứ cho người đến bờ dít thông báo với ta một tiếng, ta nhất định sẽ không chối từ. Đứng trước truyền tống trận Phật quay lại nói. Tính cách của hắn luôn có ơn tất báo, người cho ta một giọt nước, ta sẽ đền đáp cả đại dương. Đối với vị Lam Ý giáo chủ này Phật mang ơn hắn rất nhiều, trước khi đi không thể không có một cái hứa hẹn. Thánh kỵ sĩ, ngài đừng như vậy, chúng ta đều là tôi tớ của thần, đó là việc chúng ta phải làm. Chúc thánh kỵ sĩ lên đường bình an, thần luôn bên ngài. Lam Ý giáo chủ làm một dấu thanh nói. Phật cũng cười đáp lễ, hắn nhìn xung quanh đống hỏi. Không biết ạ lần tế tự đâu rồi? À, cái này ta cũng không biết, vừa mới sáng ạ lần tế tự đã đi ra ngoài đến giờ vẫn chưa thấy về. Lam Ý giáo chủ cũng không rõ ràng. Phần hơi tiếc nuối, dù sao giản nạ cũng là một trong những người hắn gặp đầu tiên ở Zenith, hơn nữa lại đối với hắn rất tốt. Lần này hắn đi không biết bao giờ mới gặp lại. Còn có cả hệ Lisa. Thôi vậy, nhờ giáo chủ chuyển lời cảm ơn của ta đến cô ấy, ta cũng thiếu nợ cô ấy rất nhiều. Phần suy nghĩ một chút rồi nói. Nhưng Lam Ý giáo chủ cười nói. Thánh kỵ sĩ yên tâm, rất nhanh ngài sẽ gặp lại ạ lần tế tự thôi. Phần vốn định hỏi rõ nhưng lúc này truyền tống trận nạp đủ năng lượng đã lóe sáng lên. Đám người Gly ảm dịu dắt ba người Sa La bước vào biến mất sau truyền tống trận. Ly tớt. Phần định bước vào truyền tống trận thì sau lưng bỗng nhiên vang lên giọng nói quen thuộc. Phía sau giản nạ đang đứng cạnh một thiếu nữ tóc vàng, đôi mắt hoe đỏ đầy lệ. Chính là Elisa. Ngươi định cứ như thế mà đi sao? Elisa lại nói. Chỉ trong vài ngày thôi, một thiếu nữ 15 tuổi như nàng đã trải qua đủ cảm xúc cuộc sống. Cô không còn hồn nhiên được như trước nữa, vì trong lòng cô đã có hình bóng của nam nhân phía trước. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng hắn là người ạ lạ, còn là đệ tử của gia tộc Bonaparte, vì sao cô lại yêu hắn? Thần đang trừng phạt cô sao? Phần không dám quay lại, hắn sợ phải nhìn thấy đôi mắt của thiếu nữ bị hắn làm tổn thương. Hắn hiểu tâm ý của hệ lỷ xạ nhưng hắn càng hiểu cả hai không thể, oán thù ngàn năm cũng không phải là cản trở duy nhất mà hắn biết đối với hắn và cả hệ lỷ xạ thứ tình cảm này không phải là yêu. Chỉ là hảo cảm thoáng qua nhất thời, rồi thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả. Xin lỗi. Hệ lỷ xạ. Phân khét thì thào bước vào truyền tống trận bỏ lại phía sau hắn ánh mắt xương đỏ dần đơn tan biến vào mảnh không gian trăng xóa. Dự là chiều tối nay sẽ viết và tối sẽ ra chương 43 nhưng không biết có kịp không. Ha ha. Chương 43, tình thế khó khăn. Cả điền trang ở ẩn ỉ ạ chìm trong một màu trắng tan thương, khắp mọi nơi của làng đều để khăn tang. Sau khi Phật trở về ở ẩn ỉ ạ đã ra lệnh cho mọi người trong điền trang để tang cho ẹ mẩn. Mọi người trong điền trang không ai là không biết đến ẹ mẩn, bởi vì Phật thường xuyên đi vắng nên mọi việc trong điền trang đều qua ẹ mẩn xử lý. Đối với người dân trong ở ẩn ỉ ạ điền trang mà nói ẹ mẩn chính là vị lãnh chúa thứ hai của họ. Nhưng sau khi bố nạ bạt tờ trở lại đã thông báo ẹ mẩn xả thân vì đế quốc và đã hy sinh. Trong tòa kiến trúc trung tâm Điền Trang được dựng lên một tòa nhà gọi là Anh Linh Đường, bên trên đó là ảnh chân dung và bài vị của 30 ảnh vệ và ẹ mẩn. Bài vị của ẹ mẩn được xếp trên cùng của Anh Linh Đường, đây chính là một sự tôn trọng của Phật dành cho hắn. Phật quỳ trong Anh Linh Đường 3 ngày, phía sau hắn còn có Lệ Ô Nạ, Hệ Lệ Nạ, Tử Thần, ngoài ra còn có cả đội cận vệ. Đối với đội cận vệ mà nói ẹ mẩn chính là sư phụ của bọn họ, từng người trong đội cận vệ chính là được ẹ mẩn đích thân chọn lựa, bồi dưỡng. Liên tiếp 3 ngày người dân trong ẩn nhì A được cho phép lần lượt đi vào thắp hương để tưởng nhớ ẹ mẩn cùng 30 ảnh vệ. Lúc vào họ im lặng, đi ra cũng im lặng, không ai muốn phá vỡ không khí buồn bã nhưng trang nghiêm này của Anh Linh Đường, nó như là một quy luật B. Ất Thành Văn vậy. Đi thôi, đã đến lúc làm việc cần làm. Đang quỳ ở trong anh linh đường Phật Dũng bỗng mở mắt ra nói. Lệ ố nạ và hệ lệ nạ hơi giật mình khẽ nhìn bóng lưng của Phật Dũng. Ba ngày nay mặc cho hai cô khuyên nhủ như thế nào hắn cũng không chịu đứng lên, không ăn uống gì cả. Hắn cứ nhắm mắt quỳ ở đó, tử thần cũng đã quỳ cạnh hắn suốt ba ngày rồi, nhìn mặt hai cũng gầy đi, đặc biệt là ba người xa la vốn bị tổn thương về tinh thần nhưng vẫn không chịu nghỉ ngơi, bởi vì ai cũng nghĩ cái chết của ẹ mẩn có một phần trách nhiệm của mình. Phấn chống tay đứng dậy nhưng đôi chân tê dại làm thân thể khẽ lảo đảo, ế lẹ nạ vội đến đỡ hắn. Phấn, anh không sao chứ? Phấn khẽ tựa vào tấm thân nhỏ bé của ế lẹ nạ cười nhẹ, khi người đàn ông yếu đuối nhất thì chỗ dựa lớn nhất của họ chính là vợ. Có lẽ ít nhất hắn rất hạnh phúc khi có hệ lệ nạ bên cạnh. Cánh tay hắn khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại thơm ngát của hệ lệ nạ. Chỉ là hơi tê một chút thôi, lát nữa sẽ ổn. Nghỉ ngơi cũng lâu rồi, giờ phải đi làm việc, dù sao giờ ta cũng là một bá tước rồi còn gì. Ha ha. Phần vẫn cứ hi hi ha ha như vậy nhưng ai trong anh linh đường cũng biết cái chết của ẹ mẩn đã ảnh hưởng lớn đến phần. Ít nhất bây giờ trong lòng hắn đã có thù hận. Thiếu gia, có gia chủ đến. Một cận vệ bỗng nhiên vào nói. Lúc về ạ là Phật cũng không về gia tộc mà đi thẳng về ơn ý ạ, dù là cha hắn gọi nhưng Phật vẫn không chịu về, tiếp tục quỳ ở anh linh đường. Phật nói, đưa gia chủ vào phòng khách đi, ta sẽ đến ngay. Không cần đâu, ta đã đến rồi. Chưa kịp nói hết thì Đật đã tiến vào anh linh đường, ông không để ý đến Phật mà đến trước bàn thờ của ẹ mẩn tự mình đốt ba nén hương cắm vào lư hương lớn phía trước, sau đó lại cung kính vái một cái trước 31 bài vị. Làm xong hết mọi việc Đật mới thở dài nói. Lúc ta nhặt được ẹ mẩn thì hắn cũng mới chỉ là một đứa trẻ nằm trong tã lót bị vùi trong đám tuyết dày của Tây Bắc. Năm hắn lên 2 tuổi thì mẹ ngươi sinh ra ngươi mà qua đời, đến khi ẹ mẩn 5 tuổi thì đã rất hiểu chuyện tự nguyện đi theo hầu hạ ngươi, năm hắn lên 12 tuổi thì chính thức trở thành ảnh vệ, năm 18 tuổi rời ảnh vệ để gia nhập vào ám bộ của ngươi. Mới thoáng qua đó mà đã 20 năm rồi. Hắn ở trong gia tộc 20 năm, đi theo ngươi 15 năm, không một lời than oán, nhất mực trung thành. Hắn xứng đáng nhận được hai chữ anh linh, linh hồn của anh hùng, xứng đáng được nằm trong anh linh đường này. Đợt chậm chậm kể lại quá khứ của ẹ mẩn, từng dòng ký ức tràn về, có vui, có buồn, cuộc đời ngắn ngủi 20 năm, ẹ mẩn đã làm không biết bao nhiêu việc vì gia tộc. Mắt mọi người trong anh linh đường đỏ hoe, tuy ẹ mẩn đã chết, nhưng hắn luôn sống trong tâm trí của mọi người ở đây, sẽ không ai quên những người anh hùng của gia tộc Bồ Nạ Bát Tờ. Cha, là con đã sai. Đáng lẽ con không nên liều lĩnh ám sát hoàng tử Tinh Hà Đế Quốc. Phần hít một hơi nhận lỗi. Ba ngày qua là khoảng thời gian hắn ân hận, và dằn vặt, nếu hắn không liều lĩnh tổ chức ám sát, nếu hắn không quá tự tin về ám bộ thì sẽ không ai phải chết cả. Đợt lắc đầu nói. Phần ngươi không làm gì sai cả, hy sinh vì đế quốc là bổn phận của mọi đệ tử trong gia tộc Bồ Nạ Bát Tờ, kể cả ta và ngươi. Đó chính là vinh quang lớn nhất mà mỗi đệ tử Bồ Nạ Bát Tờ chúng ta hướng tới. Tuy ẻ mần chết. 30 ảnh vệ chết nhưng bọn hắn đã dùng tính mạng của mình để đế quốc có thêm thời gian chuẩn bị. Việc hiện tại bây giờ của ngươi là mau chóng ổn định được pháo đài Bờ Dít. Nếu ta đoán không lầm thì Rèn Nịt đế quốc sẽ kiểm giữ 20 vạn quân của hai quân đoàn ở Tây Bắc, còn Tinh Hà sẽ tiến vào theo hướng Tây, tức là pháo đài Bờ Dít sẽ phải chiến đấu với ít nhất 10 vạn quân Tinh Hà đế quốc. Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Phải biết rằng binh lực của Phật Dự ở pháo đài nếu kể cả 1.000 thành vệ quân già yếu thì cũng chưa đến 7.000 người. 7.000 người phải chống cự với 10 vạn quân. Đây có thể nói là nhiệm vụ bất khả thi. Đế quốc sẽ cho con những gì? Phần suy nghĩ một chút rồi nói, hắn không ngu ngốc, cả đám lao giả ở quân bộ kia tất nhiên cũng sẽ không ngu ngốc. Việc này liên quan đến sự tồn vong của đế quốc, việc đấu đá chính trị tất nhiên sẽ bị gác sáng một bên. Đợt hài lòng nhìn đứa con của mình, từ khi bị Desmond đánh cho bầm dập đã thông minh hơn rất nhiều, ông không biết có nên đi cảm ơn đại trưởng lao không nữa. Ông khen ngợi nói, rất thông minh. Ta đã xin quân bộ tăng viện cho ngươi nhưng tình hình của đế quốc rất khó khăn nên các quân đoàn đều không thể động, nên đại đế quyết định phong ngươi làm vũ huy tướng quân, cho phép ngươi thành lập một sư đoàn, đồng thời pháo đài ETH cũng được tăng lên 2 vạn quân từ Thiên Long quân đoàn và thêm 2 vạn tân binh. Tổng cộng 2 pháo đài sẽ có 6 vạn binh lính. Nhiệm vụ của các ngươi là phải trấn thủ nơi đó trong 1 tháng. Nhất là pháo đài Bờ Dít của ngươi. Theo quân chế của ạ là đế quốc một sư đoàn có khoảng 2 vạn người, như vậy Bờ Dít sẽ có gần 3 vạn người. Tuy ít nhưng nếu cùng với 4 vạn quân ở pháo đài ETH muốn phòng thủ khu vực phía Tây cũng không phải là khó. Nhưng Phật Dũng cảm thấy trong câu nói của cha có một ẩn ý nào đó hắn chưa thể nhận ra mà cha hắn cũng không có ý muốn nói. Đợt không để ý đến Phật Dũng trầm tư nói tiếp. Tốt rồi, nhưng việc cấp bách của ngươi chính là xây dựng lại thành trì chuẩn bị chống lại đợt ma thú công thành năm nay. Theo ta đoán ngươi chỉ còn 3 tháng mà thôi. Phân khẽ giật mình, chút nữa thì hắn đã quên mất ma thú công thành. Đó chính là mối nguy hiểm trước mắt của hắn. Trước kia 3 đoàn lính đánh thuê phải tập trung hàng vạn lính đánh thuê mới có thể chống lại, nhưng hiện giờ bờ giết đã về tay hắn, nên trọng trách này chính là đặt trên vai hắn. Ế mần đã từng nói bờ giết chính là một cơ hội, chỉ cần Phân có thể lãnh đạo mọi người qua được đợt ma thú công thành này thì địa vị của hắn ở bờ giết không ai có thể lay chuyển được. Từ tháng trước ta đã ra lệnh đưa vật tư đến bờ giết, giờ đã tập trung lại bắt đầu xây dựng từ 5 ngày trước. Ngươi có thể đến kiểm tra bất cứ lúc nào, còn dễ họ Phi cũng sẽ ở lại giúp ngươi. Vật tư của sư đoàn sẽ được chuyển đến vào tháng sau, ngươi cần mau chóng chuẩn bị tốt nhân lực để tiếp nhận. Thời gian của chúng ta không còn nhiều. Tốt rồi, không còn chuyện gì nữa, ta cần quay về đế đô để chuẩn bị mọi thứ. Trong lòng Phật khẽ ấm áp, tuy cha hắn khi nói chuyện có chút xa cách nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự quan tâm của cha trong đó. Tất cả mọi việc từ kế hoạch cho đến vật tư cha đều đã chuẩn bị trước cho hắn, việc hắn cần làm chỉ là thực hiện kế hoạch sao cho tốt mà thôi. Phân không kìm được nói. Cha, cảm ơn cha. Đợt vừa quay lưng đi ra cửa chợt giật mình, trên mặt ông chợt giãn ra nở nụ cười thỏa mãn, ông khẽ thì thào. Cố lên con trai ta tin con sẽ làm được. Đợt cũng không quay lại mà đi thẳng, không ai thấy được nụ cười và vẻ mặt tự hào của ông về con trai mình. Chương 44, sự thay đổi của Bờ Dít. 3 ngày sau Phật đã có mặt tại phủ thành chủ của pháo đài Bờ Dít. Những ngày qua gia tộc Bồ Nạ Bạt Tở đã đưa đến một lượng lớn nhân thủ về quản lý thành trì. Là một đại gia tộc ngàn năm đương nhiên những thiên tài về lĩnh vực này không hề thiếu. Về quân sự thì do 1.000 quân hổ gầm và 4.000 lính đánh thuê nỉ tật tạm thời do dễ họ Phỉ nắm giữ. Mọi việc trong thành cũng diễn ra bình thường, dân chúng đã trở về nhà sinh sống, không hề vì chiến loạn mà ảnh hưởng chút nào. Phật ta đã nghe chuyện của Ế Mẩn. Ngồi trong phủ thành chủ dễ họ Phỉ khe nói. Chuyện của Ế Mẩn không được tuyên dương trong đế quốc, nhưng những người trong gia tộc Bồ Nạ Bạt Tở đều biết họ lại có thêm một anh hùng hy sinh vì đế quốc. Phân phất tay nói. Việc này không cần nói nữa, hiện tại cần ổn định cục diện ở đây, anh nói lại một chút đi. Dễ họ Phỉ gật đầu nói. Tốt, thực ra cũng không có gì nổi trội, bởi vì ở đây đa số đều là lính đánh thuê nên không có ảnh hưởng gì lớn, chỉ là lệnh giới nghiêm được ban bố quá lâu nên đã có chút bạo động xảy ra. Còn về quân số của chúng ta hiện tại có 1.000 hổ gầm quân, và gần 3.000 lính đánh thuê nỉ tật, trận chiến vừa rồi chúng ta chết hơn 300 người. Bị thương gần ngàn người nhưng bắt được 1 vạn tù binh vẫn còn chưa xử trí. Ngoài ra ma pháp trận văn của tòa thành đã bị phá hỏng. Pháo đài Bờ Dít trải qua 200 năm bị triều đình bỏ rơi tường thành đã tan hoang không chịu nổi, thậm chí có đoạn tường thành đã bị đổ sụp một mảng lớn. Qua trận chiến vừa rồi ma pháp trận văn còn bị chính tay Phật phá hỏng. Nói cách khác pháo đài Bờ Dít bây giờ chính là một thiếu nữ bị lột sạch cả quần áo, đúng là tự chuốt khổ vào người mà. Phật nghĩ một chút rồi nói. Trước mắt ta sẽ tái cơ cấu lại nhân sự một chút. Về hành chính sẽ do Lệ Ổ Nạ và Hệ Lệ Nạ đứng đầu, việc hành chính sẽ do hai người chọn lựa nhân sự và quyết định không cần thông qua ta. Tuy Ế Mẩn đã chết nhưng ám bộ không thể bỏ không, kể từ bây giờ Cắt Lạ chính là ám bộ trưởng phụ trách mọi chuyện của ám bộ, việc đầu tiên các ngươi cần làm là rà soát lại độ trung thành của các ám bộ, nếu có dấu hiệu bị lung lay lập tức loại bỏ không cần báo cáo lại. Vâng, thiếu gia. Cắt Lạ lập tức vâng mệnh. Tuy không thể chiến đấu nhưng công việc trong ám bộ Cắt Lạ rất rõ ràng. Thậm chí còn tinh thông hơn cả Phật Dương nên trao ám bộ cho Cắt Lạ Phật Dương rất yên tâm. Hắn lại nói tiếp. Trong vòng 3 ngày cần phải gấp rút tìm nhân thủ xây dựng lại tường thành, bằng mọi giá trong vòng 2 tháng phải xây dựng xong các công trình cơ bản. Ghi ảm, việc này ngươi sẽ đảm nhiệm. Vâng, thiếu gia. Cũng như Cắt Lạ, bất cứ mệnh lệnh nào của Phật Dương Ghi ảm cũng sẽ không có thắc mắc. Phật lại nhìn sang Dễ Họ Phi nói. Anh họ, công việc của anh nặng nhất rồi. Em muốn trong vòng 1 tháng anh phải tuyển được đầy đủ nhân thủ của một sư đoàn, việc này anh có làm được không? Dễ họ Phi nghe vậy liền vỗ ngực nói. Chuyện gì ta không dám chắc nhưng tuyển quân thì em cứ yên tâm, huống chi pháo đài Bờ Dít không thiếu những lính đánh thuê đơn độc, nên việc tuyển 2 vạn người cũng rất dễ dàng. Phân gật đầu nói. Tốt lắm, nhưng chú ý một việc, tuyển quân không chú trọng thực lực mà chú trọng đến đạo đức và độ trung thành. 1 vạn tù binh kia trước mắt đưa đi xây dựng tường thành, nếu ai có biểu hiện tốt cũng có thể đưa vào trong quân. Ta đã biết. 27 phân cách 31. 2 tháng sau Bờ Dít thay đổi hoàn toàn theo một khía cạnh nào đó. Thành không xây dựng theo kiểu pháo đài cổ nữa mà được trải dài ra cao hơn 20 mét, cổng thành xây dựng lùi về phía sau, tường thành hai bên nô ra phía trước, như vậy khi quân địch tấn công cổng thành sẽ bị đáp trả từ cả 3 mặt, bên ngoài thành là một con sông hảo bảo vệ thành rộng 10 mét, cách thành vài chục mét là hệ thống kênh rạch phục vụ cho ruộng đồng ở ngoài thành. Tường thành được xây bằng đá xanh. cứ cách 30 mét lại có một tòa tháp tên cao 40 mét tính từ mặt đất, mặt thành rộng 10 mét có thể cho kỵ binh di chuyển được. Giữ trị an trong thành là 2.000 người bao gồm một thành vệ quân cũ và 1.000 thương binh từ đoàn lính đánh thuê Nhĩ Tật. Phật đã ra lệnh những binh sĩ chiến đấu vì bờ giết khi bị thương, sức chiến đấu giảm sút thì sẽ được chuyển sang lực lượng trị an được hắn gọi một cái tên mỹ miều đó là cảnh sát. Những cảnh sát này được trang bị theo bộ binh hạng nhẹ, bao gồm giáp da màu xám, trường thương 3 mét, bên trên giáp nơi ngực trái có hình tia chớp màu đỏ là dấu hiệu cảnh sát của thành bờ giết. Đã từng có một đội lính đánh thuê gây bạo loạn trong thành, ngay lập tức một đội cảnh sát chạy đến bắt toàn bộ đoàn lính đánh thuê đó cho đi lao động khổ sai. Đừng thấy bọn họ đều là thương binh mà khinh thường. Phật đã đào tạo mỗi cảnh sát rất kỹ, đặc biệt là kỹ năng đánh nhau tay đôi, thêm kinh nghiệm những cảnh sát này đều từ lính đánh thuê sống trên đầu đao thì đối phó với đoàn lính đánh thuê nhỏ vẫn dư sức. Nhưng lý do không ai dám gây bạo loạn trong pháo đài bờ giết là bởi vì lực lượng quân đội ở đây rất mạnh mẽ. Qua 2 tháng Phật cuối cùng cũng chỉnh biên một sư đoàn đầy đủ gồm 2.500.000 người được đặt tên là Tia Chớp Sư Đoàn. Phật chia sư đoàn thành nhiều loại binh chủng khác nhau bao gồm trọng trang chiến sĩ, thuẫn kiếm sĩ, cung tiễn thủ và trường thương binh, ngoài ra còn có cả 1.000 khinh kỵ binh. Khác biệt lớn nhất của sư đoàn Tia Chớp với quân đội chính quy đó là trang bị. Tia Chớp Sư Đoàn đều mặc giáp màu xanh, bên ngực trái có một hình tia chớp màu vàng, trường thương họ dùng đều là loại dài 5 mét thay vì 3 mét như trước. Trường kiếm được làm theo kiểu dáng của cả tạ nạ chứ không phải là thập tự kiếm, kỵ binh không dùng trường thương mà chuyển sang dùng một TH. Ứ vũ khí kỳ lạ mà Phật gọi là mã tấu. Ngoài ra Phật còn tổ chức sư đoàn thành nhiều doanh, mỗi doanh là 1.000 người, trong đó doanh trưởng là một thành viên của ám bộ, phụ trách giám sát và tuyên truyền, giống như là chính trị viên của Việt Nam vậy. Nên trong tư tưởng của Tia Chớp quân đoàn điều quan trọng nhất chính là hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của Phật. Phật lại ra lệnh khuyến khích thương mại. Ưu tiên cho các thương đoàn từ xa đến, cho phép thành lập tại pháo đài một lính đánh thuê công hội vì thế lượng thương nhân và lính đánh thuê đến đây càng nhiều hơn, phấn bãi bỏ thuế cho nông dân, chỉ thu phí vào thành của các thương đoàn và lính đánh thuê, mức phí cũng rất thấp nên chỉ trong vòng 2 tháng nhưng pháo đài bờ giết đã rủ bỏ lớp áo hoang tàn năm xưa mà thay vào đó là sự đông đúc, sơ mất và nhộn nhịp. Trong 2 tháng này còn có một việc vui khác đó là phấn đã thành hôn cùng với Helena. Theo ý của Phật, lễ cưới không tổ chức long trọng mà ngược lại rất giản dị, hai người tổ chức lễ cưới tại phân điện của thần thánh giáo đình, đích thân một vị Lam Y giáo chủ đã làm chủ hôn cho hai người. Hôm đó Phật đã thiết kế ra một bộ sa dê cho hệ lệ nạ càng làm cho nữ giới quý tộc điên cuồng. Để ý đến vấn đề này, hệ lệ nạ lập tức nghĩ ra kinh doanh thời trang cho quý tộc, với nhà thiết kế là Phật, làm cho tài chính của Bờ Giết thu vào một lượng lớn tiền bạc. Thậm chí pháo đài Bờ Giết còn được xem là kinh đô thời trang của đế quốc. Nhưng 2 tháng qua đi, các dấu hiệu của ma thú công thành cũng ngày càng rõ ràng. Chỉ trong vòng 10 ngày, số lính đánh thuê bị ma thú tấn công tăng lên một cách kinh ngạc, thậm chí có đoàn lính xui xẻo ngay bìa rừng đã gặp ma thú cấp 6, kết quả toàn quân đều bị diệt. Trước tình hình này, Phật ngày càng hối thúc đám công nhân xây dựng tường thành, binh lính tích cực huấn luyện, ai cũng biết thời khắc sinh tử của tòa thành này sắp tới. Lúc này Phật lại nhận được tin tức, có người của thần thánh giáo đình cầu kiến. Đã cố gắng nhưng chắc hôm nay cũng không xong được 2 trường T3T, xin lỗi. Chương 45, ma thú vây thành. Thủ phủ của thành chủ thành Bờ Giết là một tòa kiến trúc bằng đá cao 5 tầng, theo ý của dễ họ Phỉ chính là biến nơi này thành một tòa pháo đài trong pháo đài nên thủ phủ được xây vô cùng kiên cố. Tầng thứ 3 có một con đường đá cho kỵ binh di chuyển trực tiếp trên không từ thủ phủ ra đến tường thành, đây chính là nét đặc biệt của pháo đài Bờ Giết. Bên trên thành lâu luôn cắm 3 ngọn cờ, quốc kỳ Ala, hoàng kim sư tử gia huy của gia tộc Bô Nạ Bạt Tờ và quân kỳ hình tia chớp màu vàng của tia chớp sư đoàn. Thủ vệ nơi này hoàn toàn được giao cho đội cận vệ tia chớp, ngoài ra còn có một đội kỵ binh hơn 100 người đóng quân phía trong. Bởi vì nơi đây là nơi ở của thành chủ và gia quyến nên những cận vệ và binh lính ở đây đều được chọn lựa kỹ càng từ những binh sĩ trung thành nhất, nhờ mẹ nhất. Bên trong phòng khách đã có một phái đoàn của thần thánh giáo đình, ghế trên đang tiếp họ là Lệ Ô Nạ. Trong pháo đài Bờ Giết người có quyền lực nhất là Phật Dự, sau Phật Dự chính là Lệ Ô Nạ. Ở những nơi khác các nhân viên của giáo đình còn có thể ra vẻ cao cao tại thượng nhưng ở pháo đài này thì khác bởi vì chủ thành chính là một vị thánh kỵ sĩ tôn quý do đích thân giáo hoàng sắc phong. Thành chủ đến. Bên ngoài vừa hô lên tiếng thông báo, Phật Dự vẫn trong một bộ quần áo võ sĩ, bên ngoài áo choàng tím viền vàng bước vào phòng, tất cả mọi người trong phòng khách đều tự giác đứng lên. Bái kiến thành chủ, thánh kỵ sĩ đại nhân. Phật gật đầu bước về vị trí chủ tọa bên cạnh Lệ Ô Nạ. Sau khi mọi người đều yên vị, Phật mới nói. Không biết hôm nay quý giáo đến thủ phủ là có việc gì? Dẫn đầu phái đoàn lần này là một vị thần sư vốn đã ở đây từ lúc Phật Duy tiếp quản pháo đài Bờ Dít nên mọi người cũng không hề xa lạ. Vị thần sư chắp tay nói. Thưa Thánh Kỵ Sĩ Đại Nhân, vừa rồi giáo hoàng vừa mới ban xuống đạo dụ gọi thuộc hạ về thần Thánh Chi Đô, từ nay chủ sự thần điện sẽ do ạ lần thần sư tiếp quản. Hắn chỉ cô gái mặc áo bào trắng mang khăn che mặt bên cạnh, phấn khẽ nhìn lướt qua liền giật mình, tại sao cô gái này lại quen thuộc đến như vậy? Ạ lần thần sư điềm tĩnh gỡ tấm khăn lộ ra gương mặt tuyệt mỹ của mình, đôi mắt xanh khẽ liếc về Phật Duy cười khẽ nói. Hẳn là Thánh Kỵ Sĩ Đại Nhân vẫn chưa quên ta. Thì ra là ạ lần tế tự, à không, giờ phải gọi là ạ lần thần sư rồi. Phật Duy lúc này mới ha ha cười nói, vị thần sư này không ai khác chính là Dạn Nạ ở Rèn Nịt Đế Quốc. Chính Dạn Nạ cũng không hiểu vì sao mình vốn chỉ là một bạch y tế tự ở Rèn Nịt lại được chuyển đến làm thần sư ở pháo đài Bờ Dít ở A La. Vốn ở Bờ Dít chủ trì thần điện là một vị Lam Y giáo chủ, nhưng sau khi Phật Duy trở về đã gửi yêu cầu đến thần Thánh Chi Đô thay đổi đến một vị thần sư. Không ai rõ vì sao hắn làm vậy, đến những người thân cận hắn nhất là Lệ Ô Nạ và Hệ Lệ Nạ hắn cũng không nói. Phật Duy thu hồi ý cười nói, không biết hôm nay hai vị thần sư đến đây còn việc gì nữa không? Ta nghĩ hẳn là không chỉ vì giới thiệu cho ta tân thần sư đi. Vị thần sư kia ngẩn người e giờ một chút rồi lại ha ha cười. Thánh Kỵ Sĩ Đại Nhân quả nhiên thông tuệ. Hôm nay từ thần Thánh Chi Đô cũng vừa gửi đến một đội trường giới kỵ sĩ, giáo hoàng muốn đội kỵ sĩ này sẽ ở lại hỗ trợ đại nhân lúc ma thú công thành. Phân khẽ nhíu mày. Đồn trú quân đội khác trong pháo đài chính là điều tối kỵ, nhưng thần Thánh Giáo Đình không trực tiếp vào mà lại cho người đến xin phép, như vậy cũng là cho hắn đủ sự tôn trọng, hắn cũng phải cho người ta mặt mũi. Nghĩ một chút Phật Duy mới nói. Ta cảm ơn sự quan tâm của giáo hoàng đến sự an nguy của tín đồ trong pháo đài Bờ Dít nhưng việc này liên quan đến an ninh của pháo đài nên ta không thể tự quyết định, đến chiều ta sẽ cho quý giáo một câu trả lời xác đáng. Tạ ơn Thánh Kỵ Sĩ Đại Nhân, như vậy nhiệm vụ của thuộc hạ đã xong, nếu còn có việc gì mong đại nhân hãy chuyển trực tiếp đến thần điện, ạ lần thần sư sẽ chuyển đến thần Thánh Chi Đô, bây giờ thuộc hạ xin cáo tử. Vị thần sư cung kính nói, cả phái đoàn của thần Thánh Giáo Đình cũng đứng lên đi ra cửa, phấn gật đầu. Tốt, ghi ảm. Tiễn các vị thần sư đi. Sau khi mọi người đã đi hết Phật Duy cũng bước ra ngoài, trước khi ra khỏi phòng hắn thả lại một câu. Tăng cường giám sát thần điện cho ta. Bên trong căn phòng trống, không ai biết một bóng đen đã bay vút ra ngoài. 25 phân cách 24. Lại qua một tháng, pháo đài Bờ Dít bây giờ công việc ngày càng hối hả, tần suất hoạt động của ma thú cũng cho thấy đợt ma thú công thành đã chuẩn bị bắt đầu. 10 ngày trước ở một thôn trang ngoại thành Bờ Dít đã bị một đàn ma thú cấp thấp tấn công. May mắn là thôn trang đó ở gần lính đánh thuê công hội nên cũng có một lượng nhỏ lính đánh thuê ở nhờ, vì thế mà không đến nỗi bị xóa sổ. Trước tình hình này phủ thành chủ phát ra lệnh toàn bộ dân chúng ở các thôn trang xung quanh tiến vào trong pháo đài Bờ Dít, những vị trí hiểm yếu đều có một tiểu đội 100 binh sĩ sư đoàn tia chớp đóng giữ, trên các quả đồi xung quanh Phật Duy lệnh thiết lập các phong hỏa đài, khi phát hiện ma thú thì đốt lửa để cảnh báo. Thông qua lính đánh thuê công hội phủ thành chủ cũng phát ra nhờ y hệ. Em mở vụ bảo vệ pháo đài áp dụng cho toàn bộ cấp bậc lính đánh thuê, nhưng ma thú do lính đánh thuê giết được đều thuộc về người đó, ngoài ra phủ thành chủ còn ban thưởng thêm 100 đồng vàng. Chính vì thế mà trong vòng một tháng số lượng lính đánh thuê tiến về pháo đài Bờ Dít tăng lên gấp đôi, đã đạt đến gần 5 vạn lính đánh thuê. Ai cũng biết đây là một việc phiêu lưu nhưng đối với lính đánh thuê lúc nào cũng bên bờ sống chết như họ thì đây là một cơ hội phát tài. Hôm nay Phật Duy dẫn theo Hệ Lệ Nạ đi thị sát xung quanh pháo đài, bụng Hệ Lệ Nạ có hơi nhô ra một chút. Cô đã có thai con của Phật Duy được gần 4 tháng, chính từ cái đêm bất đắc dĩ đó cô đã có thai, việc cô mang thai thậm chí làm kinh động đến cả hệ tở đang tu luyện. Nhưng không hiểu vì sao lão chỉ phái đến một đám bà đỡ và một đội kim sư vệ mà thôi, điều này làm Phật Duy cảm giác dường như có điều gì đó không ổn. Pháo đài Bờ Dít hôm nay đi đâu cũng đều có thể gặp được các đoàn lính đánh thuê, xen lẫn vào đó là bộ quân phục màu xanh của lượng lượng cảnh sát trị an. Ở giữa quảng trường to lớn rộng rãi trước kia giờ đây đã dựng lên hàng ngàn lều trại tạm cư cho dân chúng tị nạn, tuy đông người nhưng lực lượng cảnh sát vẫn cố gắng duy trì nền an ninh một cách tốt nhất có thể. Phần Z cũng đã đề nghị lên thần Thánh Chi Đô thay thế đội trường giới kỵ sĩ bằng một đội bạch y tế tự để chữa bệnh cho dân chúng, đối với việc này Dạn Nạ rất vui vẻ, thậm chí đích thân cô còn dẫn thêm hàng trăm vị bạch y tế tự xuống tận khu tị nạn để thăm hỏi dân chúng. Pháo đài Bờ Dít vẫn hối hả như vậy, ai cũng hiểu thời gian không đợi họ. Các công tượng làm việc thâu đêm suốt sáng cuối cùng các hạng mục phòng ngự được ưu tiên hàng đầu nay cơ bản đã hoàn thành, vật tư chiến tranh cũng được vận chuyển từ mù chèn đến, trên đầu thành ai cũng thấy vẻ căng thẳng trên từng gương mặt của binh sĩ. Đột nhiên trên đầu thành có tiếng cảnh báo. Phía tây có phong hỏa đài cháy. Phía đông phong hỏa đài cũng cháy rồi. Phía nam cũng như vậy. Phía bắc vẫn chưa à không, phong hỏa đài đã cháy rồi. Liên tiếp là những tiếng hô vang báo hiệu, phong hỏa đài bốn phía đều cháy, có nghĩa là pháo đài đã bị ma thú bao vây, dân chúng trong thành bắt đầu nháo loạn lên, ngay lập tức cảnh sát đã tiến đến trấn an, vây bắt các phần tử thừa nước đục thả câu gây bạo loạn. Phần quay sang nắm tay Hệ Lệ Nạ điểm tinh nói, chúng ta về thôi. Hệ Lệ Nạ nhu mị gật đầu sóng vai cùng hắn trở về thủ phủ, phần quay đầu lại nhìn lên đầu thành lẩm bẩm, nơi này sẽ là nơi khởi đầu danh tiếng của ta. Tối nay nếu rảnh sẽ làm thêm một chương vui vẻ. Chương 46, Ma Thú Công Thành, Thượng. Một giờ sau khi các ngọn phong hỏa đài trên đỉnh đồi bốn phía bị đốt cháy, quả nhiên từng đàn ma thú đã tụ tập lại bao vây pháo đài. Đa số đều là ma thú cấp 2, cấp 3, còn có một số ít là cấp 4, nhưng số lượng phải lên đến hàng chục vạn. Các lính đánh thuê và binh lính còn trẻ trên đầu thành lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải nuốt từng ngụm nước bọt, vẻ mặt rung động. Bình thường ma thú vẫn hay tàn sát lẫn nhau, cá lớn nuốt cá bé, nhưng lần này hàng chục vạn ma thú tập trung lại chỉ có chung một mục đích duy nhất. Tiêu diệt toàn bộ nhân loại trong tòa thành trước mặt. Len keng len keng. Tiếng chuông báo hiệu vang lên in ỏi khắp pháo đài, lúc này đám binh lính và lính đánh thuê mới sực tỉnh vội vàng vào vị trí chiến đấu. Cung thủ đâu, mau chạy lên đầu thành, trọng trang chiến sĩ tạo tường chắn phía trước, trường thương binh lập một vùng an toàn phía sau. Còn đứng đó làm gì, mau đem vật nặng chặn cửa thành lại, vật tư chuyển lên đầu thành, nhanh, nhanh lên. Dễ họ Phỉ trong bộ giáp kỵ sĩ chỉ huy đám tân binh xây dựng phòng thủ. Hắn biết thời gian của pháo đài không còn nhiều, ma thú đã tập trung lại, nhiều nhất trong vòng nửa giờ ma thú sẽ bắt đầu công thành. Sư đoàn tia chớp mới chỉ xây dựng trong vòng 2 tháng, còn chưa trải qua máu huyết tẩy lễ, tuy trang bị hoàn hảo nhưng lại không phát huy được tất cả sức mạnh, xương sống của tia chớp sư đoàn vẫn là 1.000 binh sĩ đến từ hổ gầm quân đoàn. Sắp xếp xong mọi việc, Dễ Họ Phỉ cũng thở phào một hơi bước lên đầu thành, nhưng đứng trên đầu thành giữa dòng binh lính đang vội vã chạy qua chạy lại có một thân hình cao gầy, không to lớn lắm. Trên người mặc một bộ giáp nhẹ đứng sừng sững như định hải thần châm, những binh lính nhìn thấy người đó liền bình tĩnh trở lại tỏ ra vẻ ngưỡng mộ và cung kính. Đây không phải là ai khác mà chính là Phật Bồ Nạ Phật Tở hầu tức trẻ tuổi nhất Ạ Lạ Đế Quốc từ trước đến nay. Thành chủ, Dễ Họ Phỉ đến cạnh Phật Dư, tay đấm lên ngực trái hành lễ, nếu là ở trong nhà Dễ Họ Phỉ có thể gọi Phật Dư là em nhưng trong quân Dễ Họ Phỉ phải dùng địa vị để gọi Phật Dư, quân kỷ của Ạ Lạ nghiêm minh, lễ là không thể thiếu, dù là người thân cũng như vậy. Dễ Họ Phỉ tuy trên danh nghĩa là người nắm toàn bộ binh lực trong pháo đài Bờ Dít nhưng nếu không có sắc lệnh phát ra từ phủ thành chủ thì hắn cũng không thể điều động một binh một tốt nào cả. Thực tế Phật Dít không nắm binh quyền nhưng quân đội đều chỉ nghe lệnh một mình Phật Dít. Mọi việc đã chuẩn bị thế nào rồi? Mắt Phật Dít vẫn dõi về hướng xa, nơi có hàng vạn ma thú tụ tập, gương mặt lạnh lùng làm người khác phải sợ hãi. Từ cái chết của em mẩn đến giờ người ta rất ít khi thấy Phật Dít cười, có chăng cũng chỉ là cười khẽ, cười nhạt. Hệ Lẽ Nạ đã từng nói ẹ mẩn chết đã làm thay đổi hoàn toàn Phật Dư. Dễ Họ Phỉ nói. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, khi ma thú xông lên trận pháp phòng ngự sẽ mở ra, chúng ta sẽ dễ dàng tiêu diệt một số lớn ma thú trước khi chúng tiếp cận được tường thành. Lính đánh thuê sẽ được xếp xen kẽ vào với sư đoàn tia chớp để đảm bảo tuyến phòng ngự được vững chắc. 3.000 lão binh của sư đoàn cũng đã lập một tuyến an toàn phía sau làm dự bị quân. Phật Dư gật đầu hài lòng, Dễ Họ Phỉ từ nhỏ đã tham gia vào quân đội. Nếu như hắn thuộc dòng chính thì có lẽ địa vị của hắn trong gia tộc còn phải cao hơn Phật bây giờ nhiều lắm. Phật lại nói. Chút nữa đừng vội mở trận pháp, hãy để ma thú tiếp cận thành. Dễ Họ Phỉ giật mình a một tiếng, nhưng rất nhanh chóng hắn hiểu được ý của Phật liền đi sắp xếp. Nga ô. Bên phía ma thú vang lên hàng loạt tiếng gầm, hàng chục vạn ma thú đủ loài, đủ sắc nhanh chóng lao về phía pháo đài. Bọn hắn cao nhất cũng chỉ là ma thú cấp 4 nhưng số lượng lại đông đến mức làm người ta run rẩy. Hàng chục vạn ma thú cùng lúc di chuyển phát ra từng tiếng ầm ầm, mặt đất như rung chuyển, đứng trên đầu thành cũng có thể cảm nhận được sự rung chuyển của mặt đất. 500 thước, 400 thước, 300 thước, 200 thước, 100 thước. Tại sao vẫn chưa khởi động trận pháp? Mấy tên phía dưới làm ăn kiểu gì vậy? Vòng phòng hộ vẫn không có động tĩnh, bên trên đầu thành cũng đã bắt đầu xuất hiện náo động. Ở Lý Ống Đại Lục trận pháp như một lá chắn cho cả tòa pháo đài, lá chắn càng mạnh, pháo đài càng được đảm bảo an toàn. Nó cũng là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho binh sĩ. Hơi các binh sĩ của sư đoàn tia chớp, hơi những lính đánh thuê của Ạ Lạ Đế Quốc. Đúng lúc này một giọng nói trầm thấp nhưng lại truyền rõ vào trong thai mỗi người làm chấn áp đi nhưng tiếng nói bạo loạn. Ta không biết các ngươi từ đâu đến, vì mục đích gì, nhưng các ngươi bây giờ đều là quân nhân của Ạ Lạ Đế Quốc. Trách nhiệm của các ngươi là bảo vệ pháo đài, bảo vệ dân chúng trong pháo đài Bờ Dít. Các ngươi phải kiên cường, phải dũng cảm, nên nhớ phía sau bức tường này chính là cha mẹ các ngươi. Là vợ con các ngươi lui một bước người nhà các ngươi lại gần tử thần một bước. Hãy tiến lên, cùng ta chiến đấu, hãy làm vang danh danh tiếng của sư đoàn tia chớp, cả đại lục sẽ phải khiếp sợ khi nghe tên các ngươi. Tiến lên! Tiến lên! Tiến lên! Những người hưởng ứng đầu tiên chính là chính trị viên trong các doanh, tiếp theo đó là hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn binh sĩ cùng hò reo lên hai chữ. Ý chí của binh sĩ trong bờ rít được đẩy lên cao nhất, tiếng hô vang của gần 7 vạn người lấn áp cả tiếng gầm hung tợn của hàng chục vạn ma thú bên ngoài pháo đài. Cung tiễn thủ chuẩn bị, bắn. Gần 1 vạn cung tiễn thủ cùng một lúc lắp tên phóng ra những mũi tên mang đấu khí đủ màu sắc như mưa trút lên đầu đám ma thú phía dưới. Ngao! Đám ma thú chúng tên liên tiếp ngã xuống nhưng sau đó lại đứng lên, chỉ có một số ít ma thú bị chúng trô yếu hại mà bị chết tại chỗ hoặc bị thương quá nặng không thể đứng lên. Ma thú khác với con người, chúng có thân thể vô cùng mạnh mẽ, dù có chúng một hai mũi tên vẫn không hề hấn gì, ngược lại trận mưa tên càng kích phát ra sự hung tợn của bọn chúng. 50 thước. Ngao. Một số ma thú bắt đầu gầm lên phóng ma pháp thiên phú của chúng về phía đầu thành, dường như có đủ loại hệ ma pháp, phong, thủy, hỏa, thổ đều có chỉ không có lôi, quăng và hắc ám mà thôi. Trọng trang chiến sĩ, dựng thuẫn. Ngay lập tức một bức tường sắt thép được dựng lên trên đầu thành. Ma pháp của ma thú đánh vào đại thuẫn tạo ra những tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, nhưng đa số cung tiễn thủ phía sau đều an toàn, chỉ có một số tên xui xẻo bị ma pháp hệ thủy đánh lọt qua kẻ hở của đại thuẫn làm bị thương. Quân y kìa, quân y đâu, có người bị thương. Viên tiểu đội trưởng gào lên, lập tức phía sau nhảy lóc tóc ra một tên mặc ma pháp bảo của ma pháp học đồ hệ thủy, trên đầu còn đội một cái mũ sắt tròn, trên mũ có hình một chữ thập màu đỏ. Tên được gọi là quân y này ngay lập tức quỳ xuống cạnh tên cung thủ xui xẻo ngâm sướng ma pháp, một màn nước từ tay hắn bao phủ lấy vết thương, bù đắp vào phần thịt bị lở loét, lát sau vết thương đã cầm máu, tên quân y lại lấy ra một miếng vải trắng băng vết thương lại, thế là tên cung thủ lại mạnh khỏe có thể tiếp tục chiến đấu. Những quân y thế này chính là đám ma pháp học đồ mà Phật Dinh thu dụng, bọn hắn không có sức chiến đấu chỉ biết một loại ma pháp trị thương duy nhất và được cho học cách sơ cứu vết thương đơn giản. Bây giờ mọi người mới biết tác dụng của quân y chiến trường là như thế nào. Chương 47, Ma thú công thành, hạ. Ngao. Ma thú điên cuồng lao đầu vào tường thành hòng hốc sập nó, bọn chúng không có linh trí, chỉ biết tấn công theo những cách nguyên thủy nhất, nhưng khi xây thành Phật Dinh cũng đã liệu đến tình huống này nên tường thành được xây cao và chắc chắn, đám ma thú húc vào cũng chỉ sức đầu mẻ chán mà không được gì. Bên trên đầu thành cung tiễn thủ điên cuồng bắn tên xuống, thậm chí bắn không cần ngắm vì mật độ ma thú phía dưới đông đúc vô cùng, bắn đến cánh tay mỏi nhừ nhưng số lượng ma thú dưới thành vẫn không hề giảm bớt. Binh sĩ phía trên cũng không hề rảnh rỗi, người thì đi ra cố thành, người thì lập rào chắn cho đám cung thủ, quân y thì hồi phục trực tiếp cho đám cung thủ trên đầu thành. Nhìn tình hình như thế Phật Dinh khẽ như mày, vốn hắn muốn mượn trận chiến này để tẩy lễ cho sư đoàn tia chớp nhưng trận chiến có vẻ căng thẳng nhưng dường như lại nghiêng về một phía. Tuy nhìn sát thương của cung tiễn thủ với ma thú không cao nhưng vẫn tiêu diệt được một lượng lớn ma thú dưới thành, nguồn vật tư trong pháo đài rất dồi dào, dù là bắn cả tháng cũng không hết, cứ như vậy thì đa số bộ binh còn chẳng được đụng vào ma thú chứ đừng nói là đánh giết. Nhưng lúc này chiến trường bỗng thay đổi, hàng ngàn xác ma thú phía dưới đã chồng lên thành một gò cao, một con tí viên hầu bỗng nhiên mượn đã nhảy thẳng lên bám vào đầu thành rồi hung hăng xông thẳng vào đội hình trọng trang chiến sĩ, vài con ma thú thấy vậy cũng làm theo. Quả nhiên đội hình của đám tân binh sư đoàn tia chớp đã rối loạn, cung tiễn thủ phía sau bi thảm bị tí viên hầu xông vào đánh chết. Chết tiệt, nhớ những gì các ngươi được học, kết trận lại cho ta. Viên tiểu đội trưởng điên cuồng hò hét, đám trọng trang chiến sĩ vội vàng đứng sát lại với nhau kết thành từng bức tường rời rạc. Lính đánh thuê phản ứng nhanh hơn rất nhiều, từng tiểu đội lính đánh thuê kết thành trận nhỏ quen thuộc chắn lỗ hổng, ngăn chặn đám ma thú tiến lên đầu thành, tranh thủ thời gian cho trọng trang chiến sĩ kết trận. Cuối cùng đám tân binh cũng kết lại được thành một bức tường thép, viên đội trưởng vùng vẩy kiếm hô lên. Tiến phía trước, đẩy, 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 đẩy. Bức tường thép bằng trọng thuẫn dồn đám ma thú về mép tường thành, bọn chúng phản kháng lại nhưng trọng thuẫn vẫn không hề bị sức mẻ, từng chiến sĩ phía sau vẫn cắn răng đẩy về phía trước, trọng trang chiến sĩ như bọn họ nhiệm vụ vốn chính là dùng thân thể mình làm lá chắn cho đồng đội phía sau. Đâm thương. Giết. 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 Viên đội trưởng vừa hô hiệu lệnh, các trọng trang chiến sĩ đồng loạt nâng thương lên quả đầu đâm về phía trước. Sức xuyên phá của trường thương lớn hơn cung tên rất nhiều, ngay lập tức phá lớp da dày của ma thú đâm xuyên qua cơ thể chúng. Tí viên hầu chỉ gầm lên một tiếng rồi tuyệt khí bỏ mạng, dù là phòng ngự mạnh mẽ như tí viên hầu cũng không thể chịu được một thương của trọng trang chiến sĩ. Tiến, đẩy, đẩy đẩy. Hiệu lệnh như cũ, lần này trọng trang chiến sĩ thực hiện thuần thục rất nhiều, lập tức số ma thú còn lại bị đẩy rơi xuống chân thành. Thành chủ, mặt đông đã sắp vỡ trận cầu chi viện. Nãy giờ Phật Dinh vẫn chưa hề ra tay, Ma thú cấp 3, cấp 4 đối với hắn đều không có lợi ích gì, tốt nhất là cứ để cho binh sĩ rèn luyện. Lúc này một binh sĩ trên người đầy máu vội chạy đến bẩm báo. Phần gật đầu quay sang Dệ Họ Phi nói. Từ giờ anh sẽ là chỉ huy nơi đây, ta sẽ mang hai doanh trưởng thương binh sang tiếp viện cho mặt đông. Dệ Họ Phi đấm tay lên ngực quả quyết. Thành chủ yên tâm, có thuộc hạ ở đây nhất định ma thú sẽ không vào được pháo đài. Tốt lắm, có anh ở đây ta rất yên tâm. Nói rồi Phần dẫn theo 8 cận vệ tia chớp rời đi điểm binh chạy sang mặt đông. Chiến trường pháo đài phía đông quyết liệt hơn rất nhiều, ma thú đã tràn lên được đầu thành. Viên chỉ huy ở đây đã cho cùng tiễn thủ và quân y lui xuống, bộ binh trực tiếp vật lộn với ma thú ngay trên đầu thành, khắp nơi đều có thể thấy tay chân cụt vương vãi khắp nơi, mặt thành đã bị nhuộm một màu đỏ chạy thành một dòng suối nhỏ xuống cầu thang. Phần mang đến hai doanh trưởng thương binh lập tức lập một vành đai phía sau, giữ đội hình từ từ tiến sát về chiến trường, đội hình xếp thành hai vòng cung bao vây lấy ma thú, cũng may mặt thành khá rộng, nếu không triển khai đội hình cũng rất khó khăn. Một con hỏa viêm hổ thấy vậy liền nhảy vồ vào đội hình Phật Dư hô lên một tiếng. Đâm, giật. Hàng thứ nhất liền dương lên trường thương, hỏa viêm hổ vội chuyển hướng nhưng hàng thứ hai đã đâm về phía trước, trường thương 4 mét lập tức đâm thủng thân thể của hỏa viêm hổ làm nó chết ngay tức khắc. Phật Dư lại quát lên. Ổn định đội hình, một tổ 3 người, hai trường thương binh, một thuẫn kiếm sĩ, trọng trang chiến sĩ lui về sau kết trận. Đám binh sĩ sư đoàn tia chớp nhìn thấy huy hiệu của đội cận vệ liền biết thành chủ đã tới vội vàng lui về phía sau kết trận, chiến trường ngưng trong giây lát lại vang lên tiếng chém giết, nhưng đội hình của nhân loại đã vững hơn rất nhiều, ma thú không thể tiến thêm bước nào nữa. 33 phân cách 28. Lúc này đứng trên nóc nhà khu trung tâm pháo đài bờ dít. Trận chiến đẫm máu bên ngoài dường như không ảnh hưởng gì đến nơi đây, tất cả rất yên tĩnh, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng gầm của ma thú nhưng chỉ đủ để ru ngủ người ta. Trên nóc một căn nhà đang đứng hai bóng người trong trang phục cán bộ, một trong hai người đó mang mặt nạ hình chim hạt, đây là loại mặt nạ chỉ tử thần mới được sở hữu. Thủ lĩnh, liệu bọn chúng có xuất hiện không? Ám bộ đứng phía sau có vẻ lo lắng nói, tử thần chỉ khẽ cười nhạt. Thanh chủ đã nói chúng xuất hiện thì sẽ xuất hiện, ngươi cứ chờ đi. Vâng. Tử thần này không ai khác chính là Cắt Lạ đội trưởng ám bộ. Chỉ trong vòng 3 tháng Cắt Lạ tiếp quản ám bộ đã thực hiện một cuộc thanh trừng những phần tử bị lung lạc. Hàng vạn ám bộ thành viên trên khắp các đế quốc đều bị bí mật giết chết. Khi báo cáo gửi đến Phần, hắn chỉ nhìn qua một cái rồi vứt vào một xó nói. Phát triển chính là đập đi rồi xây lại. Lúc này một ám bộ khác lại xuất hiện trước mặt Cắt Lạ quỳ xuống nói. Thủ lĩnh, cá đã cắn câu rồi. Cắt Lạ khẽ gật đầu. Tốt, thông báo cho ám bộ hành động, lệnh cho cảnh sát phong tỏa toàn bộ nơi đó, không được để bất kỳ ai chạy thoát. Vâng. Nói rồi, cả 3 bóng người đều biến mất khỏi nóc nhà như chưa từng xuất hiện. 30 phân cách 27. Mặt thành phía đông, bằng ưu thế vũ khí và trận hình, nhân loại cũng từng bước đẩy lùi ma thú về phía mép tường thành. Qua một buổi sáng chiến đấu, các binh sĩ dần dần quen thuộc đội hình, một tổ 3 người, hai người chặn ma thú, một người giết chết nó. Thậm chí có tiểu đội bị giết hết, trường thương binh cuối cùng vứt luôn cả trường thương ôm ma thú nhảy xuống đầu thành, có binh sĩ còn ôm lấy một có thanh lưu dùng chính hàm răng của mình cắn xé cổ của con trâu đó. Ở ranh giới sống chết con người bộ lộ ra tất cả tiềm năng của mình. Ai cũng đã giết đỏ mắt rồi, đấu khí cũng cạn sạch, chỉ còn dùng bản năng mà đánh nhau với ma thú. Lúc này Phật ra lệnh cho đội trọng trang chiến sĩ nãy giờ nghỉ ngơi ở phía sau. Trọng trang chiến sĩ, đẩy hết ma thú xuống thành cho ta. Giết! 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 Trọng trang chiến sĩ hô vang xông lên, bức tường thép nhanh chóng ép lui đám ma thú cũng kiệt sức rơi xuống dưới thành. Phật lại ra lệnh. Ném dầu, đốt lửa. Đám binh sĩ vội ném những bình dầu hỏa trên thành xuống. Cung tiễn thủ hỏa hệ cũng bắn từng mũi tên lửa xuống dưới thành, bức tường lửa bốc lên nhanh chóng thiêu đốt hàng vạn ma thú phía dưới. Ngao! Lúc này phía xa truyền đến một tiếng gầm vang dội, hàng vạn ma thú phía dưới vội vàng lui về phía sau, còn nhanh hơn cả khi chúng đến. Chúng ta thắng rồi, hoan hô! Mẹ ơi, con còn sống! Ha ha, đám ma thú khốn kiếp, có giỏi thì quay lại đây, xem ông mày có đánh cho vỡ mặt không? Trên đầu thành vang lên tiếng hoan hô vang dội. Có binh sĩ như thoát lực vùng cả trường thương ngã xuống mặt thành mà ngủ. Trận chiến lần này đã tiêu hao sức lực và tinh thần họ quá nhiều rồi. Thành chủ và thuế. Chính trị viên vẫn không quên nhiệm vụ của họ liền hô lên, các binh sĩ bên cạnh cũng vui vẻ hưởng ứng giơ lên vũ khí của mình hô to. Thành chủ và thuế. Thành chủ và thuế. Thành chủ, ngài xem kìa. Cận vệ đột nhiên chỉ về phía trung tâm thành bước lên một cột khói đặc. Phân chỉ cười nhạt. Đã kết thúc rồi sao? Nửa ngày chiến đấu. Pháo đài bờ rít từ bên ngoài nhìn vào thê lương hơn bao giờ hết, tường thành màu xám giờ cũng chuyển sang màu đỏ sẫm của máu khô, từng đoạn tường thành bốc lên những cột khói cao, đi đâu cũng có thể gặp được những đoạn tay chân cụt, mặt thành sền sệt máu và nội tạng trộn lẫn vào nhau. Bên dưới tường thành đã dựng lên một loạt các dãy lều trắng gọi là bệnh viện dã chiến, thương binh nằm la liệt chật kín trong lều, họ rên rỉ, thống khổ, âm thanh như ma gào quỷ khóc. Trong bệnh viện, quân y, bạch y tế tự và dược sư chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhưng có vẻ dường như vẫn không đủ, dân chúng quanh đó cũng tình nguyện ra giúp đỡ một số việc nhỏ, họ tôn trọng những người lính này, chính những người tay chân thiếu mất, những người đang hấp hát. Tối này chính là những anh hùng đã bảo vệ họ trước hàng chục vạn ma thú. Phần đứng trước bệnh viện dã chiến, bên cạnh là dễ họ Phi trong bộ giáp xanh đẫm máu, đôi chỗ còn bị cào rách bươm. Lần này sư đoàn tia chớp chết hơn 3.000 người, bị thương gần 8.000, chúng ta mất đi sức chiến đấu hơn một nửa sư đoàn, quân y chết mất 3 người, lính đánh thuê chết 2.000 người, bị thương 1.200.000 người, mất đi 1/4 chiến lược. Ngoài ra con số người chết đang dần tăng lên. Nếu có trận pháp thì hạt dễ họ Phi ảo não thở dài nói. Nếu trận pháp được mở ra họ hoàn toàn có thể tiêu diệt được một lượng lớn ma thú ở phía ngoài, như vậy thương vong sẽ giảm hơn rất nhiều. Phấn nhìn cảnh tượng thê lương trong từng lều cũng cảm thấy mềm lòng, hắn không phải là con người sắt đá vô tình, nhưng rất nhanh cảm xúc đó đã ổn định lại, Phấn hít một hơi sâu nói. Dễ họ Phi, anh cũng biết sắp tới pháo đài chúng ta phải đối mặt với ít nhất 10 vạn quân Tinh Hà Đế Quốc, chúng ta không có thời gian để binh sĩ dần trưởng thành. Chỉ có chiến đấu dưới áp lực lớn như thế này là cách tốt nhất để tia chớp sư đoàn mạnh mẽ hơn. Binh sĩ tinh nhuệ không phải từ luyện tập mà có mà chính là từ trong đống xác chết bỏ ra. 10 vạn đại quân của Tinh Hà Đế Quốc đáng sợ hơn mấy chục vạn ma thú hôm nay rất nhiều, bởi vì họ là nhân loại, có trí tuệ. Giả sử hôm nay tấn công là 10 vạn quân Tinh Hà, phân tự hỏi sư đoàn tia chớp có thể chống cự được bao lâu. Nhưng thương vong của chúng ta quá lớn, chỉ mới đợt đầu ma thú công kích đã mất đi quá nửa binh lực. Nếu cứ như thế này chúng ta khó mà chống cự qua trận chiến lần này. Dễ họ Phì thở dài nói, hắn cũng hiểu ý của Phật Dinh nhưng nguy cơ trước mắt không phải là Tinh Hà Đế Quốc mà chính là từ đội quân hàng chục vạn ma thú ngoài kia. Phật giật mình một cái như chợt nhớ ra điều gì liền nói. Ta có cách rồi, anh theo ta về phủ thành chủ. Trở về phủ thành chủ Phật Dinh dặn dò dễ họ Phì đợi bên ngoài, sau khi tiến vào phòng Phật Dinh liền lên giường mặc niệm. Chào mừng ký chủ tiến vào nhẫn giả hệ thống. Phấn vừa vào không gian hệ thống liền vang lên tiếng chào mừng quen thuộc, 2 năm trôi qua hệ thống vẫn không có gì thay đổi, cũng có những chức năng mà Phấn chẳng đụng tới bao giờ bởi vì hắn không đủ tiền. Phấn cũng chẳng buồn để ý đến việc đó, hắn gấp gáp nói. Hệ thống, ta muốn mua 1.000 bình sơ cấp thuốc trị thương và 500 bình trung cấp thuốc trị thương. Ký chủ xác định dùng 1.200.000 điểm bạc mua 1.000 bình sơ cấp thuốc trị thương và 500 bình trung cấp thuốc trị thương. Hệ thống như cũ vang lên tiếng hỏi xác nhận. Phấn ruột đau như cắt. Đó chính là hơn 1 vạn điểm bạc A, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng gật đầu. Xác định. Đinh, tiêu hao dùng 1.200.000 điểm bạc mua 1.000 bình sơ cấp thuốc trị thương và 500 bình trung cấp thuốc trị thương. Giao dịch hoàn thành. Sau khi giao dịch xong Phân cùng dễ họ Phí lại chạy đến bệnh viện dã chiến, lúc này mọi người đang vây lại một cái cáng bên trên nằm một cự hán tóc đỏ, trên bụng có một cái lỗ to lòi cả nội tạng bên trong ra, bên cạnh dạn nạ đang dùng chỉ rũ thuật trị thương cho hắn, nhưng tác dụng không lớn lắm. Tuy nói quang hệ ma pháp có công năng trị thương cường đại nhưng cũng không thể tranh giành với tử thần. Đại hán nằm đó rên rỉ từng cơn, dán nạ mệt mỏi buông tay. Cho hắn được thanh thản đi. Cô không đành lòng nói, vết thương của đại hán quá nặng, dán nạ cũng phải bỏ tay. Quân y mang đến một chiếc rượu con, những binh sĩ không cứu được nữa sẽ được ban cho một cái chết nhẹ nhàng để giải thoát cho họ. Dừng tay. Tên quân y vừa vung rượu lên thì bên ngoài đã vang lên một tiếng trầm thấp. Mọi người nhìn ra ngoài vội cuống quýt túi xuống hành lễ. Thành chủ. Đúng vậy, người đến không phải Phật thì là ai? Hắn tiến vào lều liền nhận ra người bên trên cáng chính là viên đội trưởng trọng trang chiến sĩ ở tường thành đã mắng chửi chỉ huy đám tân binh kết trận. Đây là một sĩ quan tốt, phải cứu. Phật thầm nhủ nói hắn ra lệnh mang một thùng nước đến rồi khấn linh ta linh tinh, người bên cạnh chỉ nghe được thoang thoáng cái gì mà thiên linh linh, địa linh linh gì đó. Bùm. Đột nhiên lấy Phật làm trung tâm liền nổ ra một đám khói trắng. Khói bụi tan đi. Phấn cắt ngón tay mình nhỏ vào trong thùng một giọt máu nói. Ta đã cầu nguyện thần linh trên cao, ngài vì cảm động trước sự anh dũng của binh sĩ thành bờ giết nên đã ban phép màu vào thùng nước này, giờ hãy mang cho các binh sĩ bị thương uống sẽ ổn định được thương thế của họ. Giản nã ngạc nhiên, nửa tin nửa ngờ đích thân lấy một chút nước trong thùng cho đại hán uống, quả nhiên kỳ tích xuất hiện, vết thương của đại hán nhanh chóng liền lại, sắc mặt hường hào, nhịp thở cũng vững vàng hơn rất nhiều. Đa tạ thần minh. Đa tạ thần minh. Hàng ngàn binh sĩ trong bệnh viện đều quỳ xuống bái lạy. Ở Tử Lam tinh cầu này cao nhất chính là thần linh mà lý do dễ biện minh nhất cũng chính là thần linh. Để tạo nên kỳ tích này, Phật đã dùng đùa nổ để tạo ra khói rồi đổ vào thùng nước 10 bình trung cấp thuốc trị thương. hắn tự nhủ dù là thần chết cũng không dám đi tranh giành với hắn. Thành chủ vạn thuế. Chính trị viên tiếp nối hô lên, quả nhiên binh sĩ cũng hưởng ứng theo hô vang khẩu hiệu, thậm chí còn lan ra cả dân chúng bờ rít lân cận. Giờ ai cũng biết thành chủ của họ chính là sứ giả của thần linh phái xuống bảo vệ họ, ai cũng tràn ngập tin tưởng dù là kẻ nào cũng không thể xâm lấn cuộc sống bình yên của họ, vì họ có thành chủ thần bồ nạ bà tơ. Đinh, hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ thu phục lòng người, lòng trung thành của binh sĩ và dân chúng bờ rít đạt đến mức cao nhất, hệ thống ban thưởng, ý là một mớ bạc và kinh nghiệm, vật phẩm ban thưởng, thẻ triệu hồi. Phần ra một tiếng, đánh bậy đánh bạ sao cũng hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng rồi. Nhiệm vụ ẩn tàng luôn có ban thưởng cực cao, không những bù lại số bạc mà hắn tiêu hao, ngược lại còn lời thêm một mớ, kinh nghiệm cũng làm cho hắn suýt nữa thăng cấp. Nhưng điều hắn quan tâm là không ngờ còn có thẻ triệu hồi. Đây chính là vật phẩm cực hiếm, dù trong cửa hàng cũng không có bán. 24 phân cách 26. Nhờ cách giả thần giả quỷ Phật nhận được sự trung thành tuyệt đối của quân dân pháo đài bờ rít. Nhưng hắn lại quên mất một việc là số lượng người bị thương rất đông, kể cả lính đánh thuê thì con số đạt đến gần 2 vạn người. Vì chuyện này mà Dạn Nã đại diện cho tất cả lực lượng cứu thương rút hết của Phật gần 2 lít máu làm cho hắn thầm tê khổ không thôi. Đến khi Phật ra khỏi bệnh viện thì trời đã tối, hắn tuy không bị thương nhưng sắc mặt nhợt nhạt như thây ma vậy. Phật phải uống vào một bình sơ cấp thuốc trị thương từ từ khôi phục. Thiếu gia, ngài không sao chứ? Hai thân hình liền đến đỡ lấy Phật dịu hắn bước đi. Ở pháo đài này những người gọi hắn là thiếu gia cũng chỉ có 8 người trong đội tử thần mà thôi. Đây là khác biệt giữa tử thần và những bộ đội còn lại. Gliam, Sala, mọi chuyện thế nào rồi? Hai người đỡ Phật chính là Gliam và Sala. Hôm nay Phật đã lệnh cho ám bộ và tử thần cùng đi chóc nạ những phần tử không ổn định, muốn lợi dụng lúc ma thú công thành đi phá hoại an ninh bên trong pháo đài. Quả nhiên khi ma thú công thành đám chuột nhắt ẩn nấp bấy lâu đã ra mặt. Bẩm thiếu gia, mọi việc đều tốt đẹp, không để một người chạy thoát. Nghe Gliam báo cáo, Phật khẽ gật đầu hài lòng, nghiệp vụ của hai cơ quan này ngày càng thuần thục, đây là lực lượng mà hắn phải nắm chắc trong tay. Phật lại hỏi, đã điều tra ra lai lịch của bọn họ chưa? Cắt là đang đích thân thẩm vấn, nhưng nghe đâu bọn hắn đến từ đế đô. Sa La kỳ lạ nói, nhưng hắn cũng dùng mình. Nghĩ tới một người có gương mặt xinh đẹp tựa tiên nữ như Cắt Lạ khi thẩm vấn phạm nhân lại tàn nhẫn và huyết tinh như vậy. Quả thật người như hắn cũng không dám tưởng tượng. Phấn lại rơi vào trầm tư. Vốn hắn suy đoán lần phản loạn này là do tàn dư của 3 đại đoàn lính đánh thuê khi trước, nhưng giờ hình như không phải vậy. Phấn ngửi thấy mùi của âm mưu, một âm mưu to lớn. Chương 48, Nhất chiến thành danh, thượng. Về đến hủ phủ Phấn ngay lập tức tiến mặc niệm tiến vào hệ thống. Chào mừng ký chủ tiến vào nhẫn giả hệ thống. Hệ thống vẫn như cũ một giọng nói máy móc chào mừng. Phấn không để ý đến nói. Mau cho ta thông tin về thẻ triệu hồi. Hệ thống ngưng một chút liền nói. Thẻ triệu hồi là một vật phẩm hy hữu có tác dụng như tạp giới truyền sinh. Nó có thể triệu hồi ra bất kỳ một xỉ nổ bị nào trong top 50 xỉ nổ bị mạnh nhất trong thế giới hỏa ảnh thay ký chủ chiến đấu trong vòng 24 giờ. Top 50. Phấn chỉ nhớ được vài cái tên mạnh nhất trong thế giới hỏa ảnh như Hổ Ca đệ nhất, đệ nhị, Mạ Đà Dạ. Tam đại nhẫn giả huyền thoại của Mục Diệp, 3 thành viên đội 7. Nhưng có vẻ nằm trong top 50 thì ít nhất thực lực cũng phải nằm ngoài tinh anh nhẫn. Nói cách khác đây chính là một tấm đùa bảo mệnh. Nếu lỡ như may mắn dẫm xe chó triệu hồi ra đúng cấp bột như Hổ Ca đệ nhất hay Mạ Đạ Dạ thì có lẽ ở thế giới này Phấn chẳng sợ bố con thằng nào. Phấn lại nhìn về số bạc mình có liền thở dài, không biết bao giờ mới có thể mua được vĩnh hằng vạn hoa đồng tả luân nhãn đây. 25 phân cách 15. Ngày thứ 3 kể từ khi ma thú công thành, bên ngoài pháo đài bờ rít số lượng ma thú vẫn không có vẻ gì là giảm bớt, ngược lại còn tăng lên gần 50 vạn, trong đó không hề thiếu ma thú cấp 4, cấp 5. Trên tường thành bờ rít đã sẫm màu vì máu lại là một mảnh tinh mịch. Chỉ trong vòng 2 ngày chiến đấu tia chớp sư đoàn giảm xuống chỉ còn 1.2 vạn binh sĩ, số lượng lính đánh thuê từ 5 vạn giờ chỉ còn lại 3 vạn. Nếu không phải có thần dược của Phật chắc chắn con số tử vong của binh sĩ pháo đài còn lớn hơn nhiều. Nhưng bù lại thực lực của sư đoàn tia chấp và lính đánh thuê được tăng lên một mảng lớn. Quả nhiên chiến tranh chính là cách tốt nhất để đào tạo ra hổ lang chi sư. Đứng trên đầu thành vẻ mặt của mỗi người nhìn về đám ma thú bên ngoài không còn nét nào sợ hãi nữa, chỉ còn một vẻ lạnh lùng sắt đá. 2 ngày chiến đấu, chứng kiến từng người, từng chiến hữu của mình bị ma thú cắn xé thành mảnh nhỏ đã thức tỉnh thú tính bên trong mỗi người. Đúng vậy, chính là thú tính, thậm chí khi chiến đấu một số người còn có dấu hiệu thị huyết, càng thấy máu chiến đấu càng điên cuồng. Sở dĩ gọi là con người là vì họ chưa hoàn toàn là người, trong họ luôn có một phần bản chất của con, chính vì vậy mà người ta gọi là nhân tính và thú tính. Nhưng khiến Phật không ngờ nhất chính là chú chó Alaska Lucky. hai năm đi theo Phật Dương nó vẫn ngoan ngoãn như một con sủng vật hiền lành, thậm chí có lúc Phật Dương nghĩ bất kỳ con ma thú nào trên lì ổng đại lục cũng có thể giết chết Lucky. Nhưng hiện tại Phật Dương biết hắn đã lầm. Hai ngày qua số ma thú chết bởi Lucky còn nhiều hơn cả dễ họ Phi. Phật Dương còn cảm nhận được thực lực của Lucky không chỉ có thế, trong người nó có một lực lượng không ngừng được thức tỉnh. Thành chủ, dễ họ Phi trong bộ giáp xanh đẫm máu hành lễ với Phật Dương. Mới qua hai ngày nhưng dễ họ Phi đã gầy hơn một vòng, đôi mắt hơi thâm đi. Thậm chí trường thương hắn cũng vứt đi đâu không biết mà thay bằng một thanh thập tự kiếm. Quả thực là kể từ khi ma thú công thành đến nay dễ họ Phỉ chưa từng nghỉ ngơi, ban ngày phải chiến đấu với ma thú, ban đêm phải dọn dẹp chiến trường, kiểm tra từng khâu phòng thủ, đôn đốc binh sĩ. Tuy nhiên trong vòng 2 ngày dễ họ Phỉ cũng đã đột phá trở thành một đấu hoàng chân chính, thực lực tăng lên một mảng lớn. Tình hình như thế nào rồi? Phân chỉ nhìn về hướng xa trầm giọng hỏi. Dễ họ Phỉ khẽ lau mồ hôi trên trán nói. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, tất cả lực lượng dự bị đều được tung lên đầu thành, chỉ còn đội cận vệ và 500 kỵ sĩ ở bên trong thủ phủ. Trong vòng 2 ngày nhân lực và vật tư của pháo đài Bờ Dít tiêu hao cực lớn, phân cũng không định giữ lại đội dự bị, 1.000 binh sĩ của hổ gầm quân đoàn đều được đưa lên đầu thành tham chiến. Có vẻ hôm nay ma thú sẽ tấn công mãnh liệt hơn, gọi tử thần lên đầu thành. Phân quyết đoán nói, 2 ngày nay tấn công pháo đài đa số là ma thú dưới cấp 5, chỉ có một số ít ma thú cấp 4. Nhưng hôm nay mật độ ma thú cấp 4 cấp 5 nhiều hơn bình thường rất nhiều. Rõ ràng ma thú muốn tấn công tổng lực. Phân không thể không cẩn thận một điểm. Tuân lệnh thành chủ. Dễ họ Phỉ hành lễ một tiếng rồi mau chóng phân phó xuống. Phân cúi xuống nuốt ve đầu của Lucky cười nói. Tiểu gia hỏa, hôm nay ta và ngươi cùng nhau giết cho thoải mái. Gâu gâu. Lucky vui vẻ kêu lên hai tiếng. Lúc này bên ngoài ma thú cũng xuất hiện lao sao. Từ sâu trong đám ma thú đông bước ra hơn 100 con cự viên to lớn. Phân hít một hơi. Thái thản cự viên. Thái thản cự viên là một loài ma thú cấp 6, thân cao gấp 3 người thường, hai cánh tay to khỏe một người ôm không hết. Thái thản cự viên trời sinh thần lực, da dày, là một loại thổ hệ ma thú. Nhìn đám ma thú vận chuyển từng viên đá tảng nặng hàng chục tấn đến gần tường thành, Phân chợt hiểu bọn chúng định làm gì. Mau mở ra phòng ngự trận pháp. Phân vừa dứt lời hơn 100 con thái thản cự viên cũng vung cánh tay ném hàng trăm tảng đá bay về phía đầu thành. Trời ạ, đây chính là xe bắn đá di động mà. Phân than một tiếng, lúc này một lồng năng lượng màu vàng nhạt cũng che chở 50 thước xung quanh pháo đài. Từng tảng đá đánh vào lồng phòng hộ phát ra từng sóng rung động đánh vào thái mỗi người. Lồng năng lượng rung lên từng hồi nhưng cuối cùng vẫn trụ vững qua lần ném đầu tiên của cự viên. Nhưng Phân biết không thể tiếp tục như vậy, lực lượng phòng hộ của trận pháp là có giới hạn, hơn nữa tiêu hao ma tinh thạch rất kinh người. Nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn tường thành pháo đài cũng bị ma thú công phá. Phân quay sang 8 tử thần bên cạnh ra lệnh. Sala, Caso, tiêu diệt đám cự viên. Vâng, thiếu chủ. Hai người lập tức nhận mệnh nhanh tay kết ấn. Người đầu tiên hoàn thành là Sala. Thổ độn, thạch đạn chi thuật. Sala thổi một hơi không trung hiện ra gần 20 viên đá to lớn bay về đám cự viên, cùng lúc đó Caso cũng kết ấn xong. Hỏa độn, hỏa cầu phụng tiên. Thực ra là quên tên thuật này mất rồi. Từng hỏa cầu nhỏ được cả sổ phun về phía những tảng đá của Sa La biến nó thành từng viên hỏa cầu bằng đá to lớn đánh về phía thái thản cự viên. Gơ du ô ô. Đám cự viên gầm một tiếng, tất cả hỏa cầu đều tự động rơi thẳng xuống đất tạo nên từng hố sâu. Phân chứng mắt. Là trọng lực thuật. Nhìn đám cự viên đang chạy đến gần tường thành, những viên đá liên tục đánh về lồng phòng ngự làm nó rung lên từng hồi. Sa La nhíu mày nói với cả sổ. Giao bọn chúng cho ta. Sa La tức giận tốc độ kết ấn càng nhanh. Chỉ trong thoáng chốc mười mấy thủ ấn đã hoàn thành. Thổ độn, thủy lưu chi thổ. Nhẫn thuật của hổ cạ đệ tam. Một dòng thác bùn từ đầu thành tràn xuống vây lấy đám cự viên, làm tốc độ của chúng dần chậm lại, bùn đất nhanh chóng đông cứng giữ chặt lấy hơn 100 chỉ, con, cự viên. Không dừng lại ở đó, Sa La lại quát lên. Thổ độn, thạch vũ chi thổ. 17. Tình hình là mùng 1 lại vào trường nên chắc đến mùng 3 mới có chặp mới. Vốn định kết chuyện sớm nhưng chợt nghĩ ra vài điều. Kết quả là sửa lại cốt truyện dài ra. Chương 49, nhất chiến thành danh, hạ. Từ trên trời 100.000 mảnh thiên thạch như mưa rơi xuống đầu đám cự viên tội nghiệp. Đâm lây làm bọn chúng không thể di chuyển được chỉ biết gào thét hứng chịu trận mưa đá của Sala, từng viên thiên thạch rơi xuống tạo thành một nấm mồ khổng lồ cho đám cự viên. U dạ. Từ trên tường thành các binh sĩ và lính đánh thuê hoan hô tưng bừng, chiến ý của mọi người tăng lên ngùn ngụt. Trải qua mấy ngày chiến đấu những tân binh cũng đã trở thành những lão binh thành thục. Đúng như ý muốn của Phật đưa họ trở thành hổ lang chi sư. Hơn ai hết Phật hiểu được đại lục sắp sửa đón nhận một trường hạo kiếp, nếu trong tay hắn không có một chi lực lượng cường đại thì không thể nào chống đỡ được ma tộc xâm lấn. Huống chi Phạ Dạ đã từng nói qua sức mạnh của Mạ Dù Kỳ là không thể nào chống lại đấy, dù là Phạ Dạ hao tổn hầu như toàn bộ sinh mệnh của mình cũng chỉ miễn cưỡng phong ấn được Mạ Dù Kỳ ở phía bên kia tinh cầu mà thôi. Ầm, ầm. Đột nhiên bốn phía tường thành vang lên những tiếng nổ dội vào tai mỗi người, đứng trên tường thành pháo đài mỗi người đều cảm nhận được sự rung động truyền đến từ mặt đất. Hào khí bỗng nhiên ngưng đọng lại, trên mặt mỗi người đều kéo căng sự căng thẳng. Âm thanh này không phải do con người tạo ra, mà chính là ma thú, một loại ma thú cực lớn. Đội quân ma thú cũng bắt đầu chuyển động, hàng vạn ma thú các loại tiếp tục xông đến pháo đài châm lửa cho một cuộc huyết chiến, nhưng xen lẫn giữa đám ma thú là những hòn núi di động màu xám ngoét, nhưng đó không phải là núi mà là thị huyết ma tượng, cũng là một loài ma thú cấp 6, thân hình như voi nhưng to lớn dị thường, hai mắt đỏ hồng thị huyết. Từ trong miệng dài ra 6 thanh ngà cày xuống cả mặt đất, nó đi đến đâu thì nơi đó mặt đất bị xối tung lên, in lại những dấu chân lom xuống. Nhưng đó cũng chưa phải là điều khủng khiếp nhất, từ phía xa chân trời xuất hiện những đám mây đen, nhưng mỗi người trong pháo đài đều biết đó cũng chẳng phải mây mà là từng đám ma thú phi hành với số lượng khổng lồ. Hầu như mỗi người trên pháo đài đều lâm vào tuyệt vệ. NG. Những năm trước ma thú công thành ma thú cấp 6 cũng chỉ chừng vài chục chỉ. Nhưng bây giờ nhìn đội quân ma thú đâu phải chỉ có vài chục chỉ đâu này, mà là hàng vạn ma thú lục giai. Ồ, còn có cả thất giai nữa, trời ạ, có để cho người ta sống không? Phấn có thể thấy rõ ràng nổi bật trong hàng vạn ma thú đó là một lão hổ toàn thân trắng như tuyết, trên trán có một chữ vương màu đen, tứ chi chắc khỏe, vướt sắc như dao, đây là một chỉ thất giai ma thú quang minh hổ. Có vẻ như chính là nó dẫn đầu sóng công kích lần này. Ma thú cấp 7 đã mở mang linh trí rất nhiều. Thừa sức chỉ đạo một đội quân ma thú, nhưng không hiểu sao trong lòng Phật vẫn có cảm giác một đôi mắt từ phía xa vẫn nhìn chằm chằm vào pháo đài. Hai mắt đen của Phật hóa thành cặp tả luân nhãn đỏ thấm yêu dị, chân cánh nhún một cái Phật đã đáp xuống mặt đất dưới chân thành như muốn dùng sức một người ngăn cản thiên quân. Là thành chủ. Đúng là, thành chủ đang định làm gì? Nghe nói thành chủ được thần linh ban phúc, có phải thần linh đã nhìn đến chúng ta? Trong lòng đám binh lính trong pháo đài bờ rít nhen nhóm lên một tia hy vọng. Thần tích mà Phật mang lại ở bệnh viện dã chiến vẫn còn in rõ trong tâm trí bọn hắn đấy, trong ý nghĩ của bọn hắn Phật là con của thần, tất nhiên sẽ được thần linh che chở. Đứng trước hàng vạn ma thú đang xông tới nhưng trong lòng Phật hiện giờ lại là một mảnh thanh minh. Cái nhìn chằm chằm của một lực lượng từ phía xa làm cho hắn cảm thấy được áp lực và trách nhiệm. Đúng vậy, là áp lực và trách nhiệm. Nếu nói ban đầu dù là trong đoàn quân ma thú có cả thất giai thì hắn vẫn không hề có một điểm sợ hãi. Hắn tin tưởng dựa vào thực lực của mình có thể đánh bại được lần ma thú công thành này. Nhưng ánh mắt đó làm hắn tỉnh ngộ, lần ma thú công thành này cũng không phải đơn giản như những năm trước như vậy. Thần linh vẫn lạc, đại lục hỗn loạn, chẳng lẽ ma thú cũng muốn nổi dậy sao? Tại sao trách nhiệm cứu vớt đại lục Phạ Dạ lại đặt lên người hắn? Tại sao? Hết thể có lẽ cũng không còn quan trọng, bởi vì hiện tại hắn chiến đấu là vì chính mình, vì người thân, vì gia đình của mình, chưa bao giờ trong hắn lại khao khát sức mạnh như vậy. Ai cản ta trên con đường trở thành cường giả sẽ phải chết, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Giết. Thanh cú nạ xèn như có linh tính kêu ông lên hai tiếng, đôi mắt tả luân nhãn mở rộng toát lên một màu đỏ yêu dị, sau lưng Phật mơ hồ hiện ra bóng ảnh của một người khổng lồ tóc xoa sau lưng, mặt mang một chiếc mặt nạ quỷ, thân mang giáp nhẹ, tay cầm chính là một thanh cú nạ xèn khổng lồ. Phần tay cầm cú nạ xèn khẽ vây nhẹ một cái bóng ảnh đằng sau cũng làm một động tác ý hệt như vậy. Tức thì một đạo kiếm qua dài hơn chục thước bay về phía đội quân ma thú, kiếm quang đi đến đâu thì ma thú tan tác đến đó, đại đa số đều bị chém thành hai nửa. Mọi người trên đầu thành đều hít một hơi lạnh, đây là sức mạnh gì, thành chủ bất quá chỉ có tu vi đấu hoàng, nhưng một kiếm đó chưa chắc gì đấu đế đã đón đỡ được. Bất giác hình tượng Phật trong lòng mỗi người chợt trở nên khổng lồ. Dễ họ phi không kiềm được hô lên. Là nhân kiếm hợp nhất. Đỉnh cao võ đạo, nhân kiếm hợp nhất luôn là hướng mà một người tu luyện truy cầu. Biết bao nhiêu cường giả cho đến chết cũng không ngộ ra được điều này, ấy vậy mà Phật Dư lại làm được. Cờ xã nạt vốn là thanh kiếm của lôi thần mang tính sát phạt quyết đoán, dù là từ trong hệ thống nhưng nó cũng vẫn có linh tính của mình. Một khác Phật Dư bừng tỉnh khát vọng không thể nghi ngờ là vô cùng hợp với cờ xã nạt nên mới có thể làm đến một bước như vậy. Hống! Quang Minh Hổ gầm lên một tiếng. Nó cảm giác được từ nhân loại này phát ra một khí tức áp bách làm nó khó chịu, bản thân là ma thú cấp 7. Là vương giả trong thú chúng làm sao nó chịu được một nhân loại áp bách. Quang Minh Hổ há miệng một đoàn cầu năng lượng quang minh nhanh như chớp bắn về phía Phật. Ầm. Quang cầu phát nổ phát ra quang mang chói mắt, khi hào quang tán đi chỉ thấy nơi Phật đang đứng dựng lên nửa thân người khổng lồ bừng đỏ màu hỏa diễm, người khổng lồ da thịt đầy đủ, hào quang màu vàng hiện ra sáng chói trong hai hốc mắt, mà đứng giữa ngực của người khổng lồ không ai khác mà chính là Phần Dị. Thực lực cấp 2 Sở Sạ Nụ hiện thân dù là một kích của Quang Minh Hổ cũng là dễ dàng đón xuống. Thần là thần tích. Cảm giác gáp bách của Sở Sạ Nụ mang lại làm đám binh sĩ trong pháo đài có cảm giác muốn quỳ lạy, cũng phải nói cái này quá tráng lệ rồi, trong đời người nào ai lại thấy một cảnh tượng kỳ dị như vậy, vị thành chủ trẻ tuổi uy mãnh như một vị lôi thần. Không biết bắt đầu từ ai trên đầu thành bắt đầu có tiếng hô vang. Thành chủ uy vũ. Làn sóng hưởng ứng lan tỏa khắp cả pháo đài, dần dần không chỉ có những binh sĩ, lính đánh thuê mà còn lan ra khắp toàn bộ dân chúng trong thành thị, ai cũng tin tưởng có thành chủ tại tất nhiên ma thú sẽ không thể làm gì bọn hắn. Hống. Quang Minh Hổ tức giận xông về phía người khổng lồ, quang cầu không làm gì được Phần Dị, nó không tin dưới vướt sắc của một con ma thú cấp 7 lại không thể phá nổi phòng ngự của Sở Sạ Nụ. Nhưng khi Quang Minh Hổ chưa kịp đến gần thì Phần Dị đã động, cánh tay Sở Sạ Nụ nhanh như chớp không lưu tình đấm vào đầu của Quang Minh Hổ làm nó phát ra một tiếng rú thảm. Một quyền của Sở Sạ Nụ sức mạnh bao nhiêu không ai biết, người ta chỉ biết là một chỉ thất giai ma thú đã bị hạ bởi Sở Sạ Nụ một quyền. Kỳ tích này trước giờ với một vị đấu hoàng là không thể nào đấy. Ma thú cấp 7 tương đương với một đấu đế, hơn nữa cơ thể của ma thú mạnh mẽ hơn nhân loại nhiều lần vậy mà cũng không chịu nổi một quyền. Cảnh tượng ngày hôm nay về sau được các nhà thi ca truyền bá ca ngợi như chuyện. Võ tổng đả hổ vậy. Đến Phật Dinh cũng được mệnh danh là Hổ Vương. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Hộ Thần Thú. Đứng giữa khoảng trời thiên địa, nửa thân người khổng lồ của Sở Sạ Nụ sừng sững như một vị thần đánh vào tinh thần mỗi người trong pháo đài bờ dít. Quang Minh Hổ thì đã nằm đo ván trên mặt đất, một kích đó làm cả đội quân hàng chục vạn ma thú như chứng lại. Cấp bậc trong xã hội ma thú còn xâm nghiêm hơn cả xã hội loài người, theo đỉnh của kim tự tháp của chuỗi thức ăn, loài có thực lực thấp hơn sẽ phải phục tùng loài có thực lực cao hơn, đó là một xã hội mà nhược nhục cường thực, lực lượng vi tôn. Phần một quyền đánh bại Quang Minh Hổ làm cho cả đội quân ma thú kinh sợ không dám đến gần hắn. Phần không để ý đến điều này lắm, đứng trong lồng ngực của Sở Sạ Nụ Tả Luân Nhãn tỏa ra hào quang màu đỏ yêu dị hướng về phía xa sau lưng đội quân ma thú. Nơi đó có một lực lượng áp bách đang đến gần, thậm chí còn mạnh hơn cả Quang Minh Hổ. Chíu! Đống một đoàn hào quang từ trong ú linh đầm lầy bắn về phía Sở Sạ Nụ, Tả Luân Nhãn nhíu lại Sở Sạ Nụ hai tay thành trưởng thủ trước ngực đón đỡ đoàn hào quang đó. Ẩm! Giang! Giắc! Sở Sạ Nụ được tăng cường sức mạnh nhưng khi đón đỡ với đoàn hào quang hai tay lại không tự chủ hiện ra các vết nứt chẳng chịt như mạng nhện. Chân mày Phật càng nhíu chặt hơn, hào quang vừa rồi sức mạnh chỉ ngang một kích của đấu hoàng, nhưng nó lại đến từ trong ú linh đầm lầy, tức là cách pháo đài hơn 5 dặm, bay xa như vậy lại vẫn còn dư lực cũng đủ hiểu lực đạo ban đầu của một kích này. Không đến 10 phút, từ sau đội quân ma thú tách ra một lối nhỏ, đi trong đó là một trung niên hơn 40 tuổi, tóc nâu, bên mắt đã có vết chân chim, da hơi sạm. Trên người mặc một bộ trưởng bào phất phơ trong giớ. Đúng là người, ít nhất trong mắt mọi người trong bờ dít thì đây là một con người. Trung niên này bước đi rất chậm nhưng tốc độ lại rất nhanh, mỗi bước của hắn đều ẩn chứa một tia quy luật thiên địa làm người ta diễn tả không nên lời. Hắn đi đến đâu ma thú quỳ rạp xuống đến đó không dám ngẩng đầu, thậm chí dù là Quang Minh Hổ đang nằm la liệt trên đất cũng cố sức vùng dậy mà quỳ bái. Điều này Phật Dư cũng không ngạc nhiên bởi vì hắn biết thân phận của người trung niên này. Hóa hình thú cấp 8 ma thú. Đúng vậy. Chính là cấp 8 ma thú cấp 6 đã khai mở linh trí, ma thú cấp 7 linh trí đã như con người, ma thú cấp 8 thì hoàn toàn có thể hóa thành hình người. Ma thú cấp 8, ít nhất là tương đương với một vị đấu thánh hậu kỳ, chỉ cần một mình nó thôi cũng đủ san bằng pháo đài bờ dít, không ngờ lần này ma thú công thành lại bỏ ra vốn liếng nhiều như vậy, thậm chí ngàn năm không thấy ma thú cấp 8 cũng xuất hiện. Trong lòng dậy sóng nhưng Phật vẫn duy trì sự bình tĩnh, hắn biết giờ hắn chính là chỗ rửa cuối cùng của hàng vạn người dân trong pháo đài. Nếu lần này hắn ngã xuống thì có nghĩa là hàng vạn người trong thành kia cũng sẽ bị đại quân ma thú đồ sát. Phân chấm giọng. Không ngờ lần này các ngươi lại nể mặt bản thành chủ như vậy, đến hóa hình thú cũng xuất hiện rồi. Việc Phân nhận ra mình hiển nhiên làm cho Trung Niên ngạc nhiên nói. Ồ, ngươi có thể nhìn ra, không tệ. Nói rồi Trung Niên cũng không để ý đến Phân nữa mà nhìn bâng cơ về phía tòa pháo đài sừng sững đỏ sậm vì máu. Hắn nhắm mắt lại, hai cánh mũi hơi phập phồng như thể đang đánh hơi gì đó qua cơn gió thoảng. Lát sau Trung Niên mở mắt ra nói. Giao ra hộ thần thú mọi chuyện kết thúc. Hộ thần thú? Ta không biết. Phấn ngạc nhiên nói, quả thật hắn chưa từng nghe đến hộ thần thú chứ đừng nói đến việc thấy nó. Chẳng lẽ nói lần này ma thú công thành mãnh liệt như vậy chính là vì hộ thần thú sao? Có đánh chết Phấn cũng không tin hộ thần thú rảnh rỗi vào pháo đài dạo chơi để rồi toàn bộ dân chúng an hoạn. Nhưng nếu có một con ma thú như vậy vào thành thì đã bị phát hiện từ lâu. Lẽ nào nói đây đã là ma thú cấp 8, thậm chí là cấp 9? Nghĩ đến khả năng này Phật Dương chợt thấy lạnh người, một ma thú cấp 8 cũng đủ phá tan pháo đài, chứ đừng nói đến là ma thú cấp 9. Đừng có giả vờ, ta ngửi được mùi của ngài ấy, mau giao ngài ấy ra đây, nếu không phải trên người ngươi cũng có khí tức của thần thì ta cũng chẳng cần phải nói nhiều như vậy, nhưng ta không ngại đánh ngươi một bà đâu. Trung niên đe dọa càng làm cho Phật Dương cười khổ, quả thật là hắn không biết cái gì là hộ thần thú. Nhìn biểu hiện của Phật Dương, trung niên cười lạnh. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trung niên khẽ vây tay một thoáng, một luồng ánh sáng như vừa rồi đánh thẳng về phía Sở San Đủ. Luồng ánh sáng không lớn nhưng tốc độ cực nhanh. Phật đã dùng tả luân nhãn cấp độ 2 nhưng cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thấy được quy tích của nó dùng hai tay đón đỡ. Và anh. Luồng ánh sáng va chạm vào Sở San Đủ lập tức phá vỡ khung xương phòng ngự đánh bay Phật ra ngoài. Phải nói rằng trung niên không muốn tổn thương hắn, nếu không thì lực chỉ cần mạnh hơn một chút cũng đủ sẽ Phật ra làm mảnh vụn. Đúng là sức mạnh của ma thú cấp 8 thật không thể khinh thường. Guo. Một tiếng gầm phẫn nộ vọng ra từ pháo đài Bờ Rít làm cả mặt đất như rung chuyển, theo sau đó là một luồng uy áp phóng ra làm cho hàng chục vạn ma thú bên ngoài không kiềm được liền nằm xuống bái phục. Uy áp này không đến từ sức mạnh mà là đến từ huyết thống, một lực lượng bất khả kháng đến từ cường giả đỉnh tiêm trong thế giới ma thú. Ma thú là một xã hội đơn giản, nhược nhục cường thực, mỗi loài đều có một huyết thống riêng. Loài có huyết thống thấp hơn đứng trước loài có huyết thống cao hơn luôn bị áp chế, đó chính là sức mạnh của huyết thống. Chính vì vậy mà thế giới ma thú luôn có trật tự, khi một ma thú tiến hóa thăng cấp thì huyết thống của nó cũng bị thanh lọc, gột rửa và biến đổi thành một loại huyết thống cao quý hơn. Chính là hộ thần thú. Trung niên lẩm bẩm nói rồi cũng như các ma thú khác đều hướng về phía pháo đài quỳ lạy biểu hiện thần phục. Một bóng trắng từ pháo đài phóng ra như tia chớp trong chớp mắt chắn trước người Phật. Hơn nữa bóng trắng này còn rất quen thuộc với hắn, chính là chú chó Alaska thần bí Luki. Bên trong phủ thành chủ hiện giờ chỉ có Phật Ben là tên vị trung niên ma thú và Luki. Luki phẫn nộ sau khi được Phật trấn an đã nằm phủ phục bên chân hắn ngoan ngoãn như bao chú chó trung thành ở địa cầu. Nhưng ai biết được một giờ đồng hồ trước bản chất của nó hoàn toàn ngược lại. Quay ngược lại một giờ trước sau khi Luki chắn trước người Phật hung dữ nhìn Ben, cơ thể nó lớn lên một vòng lớn, cao hơn 2 mét, dài gần 6 mét. Hàm răng sắc nhọn dài ra xen kẽ lại với nhau, bố chi trở nên to lớn với những nuốt dài sắc nhọn, hai mắt biến thành màu huyết hồng như của tả luân nhãn vậy. Dưới uy áp của lũ kỳ hàng chục vạn ma thú chỉ biết nằm phủ phục dưới đất đến thở mạnh còn không dám, cảnh tượng này làm tất cả mọi người đều trố mắt nhìn. Cuối cùng Phật Dương phải trấn an lũ kỳ, Ben cũng lệnh cho ma thú đình chỉ tấn công, hai người tiến vào phủ thành chủ bắt đầu nói chuyện kỹ hơn. Nguyên bản hộ thần thú là tổ tiên của tất cả loài ma thú trên Tử Lam tinh cầu. Hộ thần ở đây không phải ám chỉ thủ hộ các vị thần như Phạ Dạ hay Rèn Kỳ mà là thủ hộ sư phụ của họ, chủ thần của Tử Lam vị diện. Vị trí của hộ thần thú sánh ngang bằng với Phạ Dạ và Rèn Kỳ, khi ba vị thần sáng tạo nên các loài ma thú đã sử dụng một bình máu của hộ thần thú, chính vì vậy mà trong cơ thể của mỗi ma thú đều chảy xuôi huyết thống của hộ thần thú. Khi cuộc chiến của chủ thần diễn ra tại địa cầu, hộ thần thú vị bảo hộ chủ thần rời đi đã rơi vào vòng luân hồi tại địa cầu và chuyển sinh. Cho đến khi Phạ Dạ phá vỡ không gian triệu hồi Phật Dương đến đây thì hộ thần thú cũng chuyển sinh theo quay về với Tử Lam tinh cầu và chính là Luki. Tuy nói nó là hộ thần thú nhưng bản thân sức M. Anh lại bị phong ấn trong huyết thống chỉ có thể từ từ giải khai, chính vì vậy mà bình thường Luki còn yếu hơn cả một con ma thú cấp 1. Bên trong thế giới ma thú có hai đầu ma thú cấp 9 cũng đã hóa hình, mà một trong số đó thì tự gọi mình là hiền giả, được cho là đã nhận được truyền thừa từ tổ tiên nói rằng hộ thần thú đã chuyển sinh và tiên tri nơi có thể gặp hộ thần thú chính là pháo đài Bờ Rít. Chính vì vậy mà Ben lợi dụng đợt ma thú công thành này cốt yếu cũng chỉ để tìm kiếm hộ thần thú mà thôi. Nghe Ben nói xong mọi việc Phật Dương thầm cảm khái, không biết có phải tại số mệnh xuyên Việt hay không mà chỉ là một món quà sinh nhật của hắn thôi cũng đã tương đương một vị thần. Ben nghĩ nghĩ một chút nói, trên người ngươi ta cảm giác được khí tức của thần. Chắc hẳn ngươi đã gặp thần và biết được hạo kiếp sắp đến. Phật gật đầu, việc này đến thần thánh giáo đình cũng biết được chứ đừng nói đến là truyền thừa lâu năm ma thú. Thấy Phật xác nhận, Ben lại nói tiếp. Như vậy thần đã chọn ngươi làm người thừa kế, có lẽ số mệnh đã an bài ngươi và hộ thần thú nhận chủ. Nhưng bây giờ hộ thần thú vẫn chưa được mở ra sức mạnh, chỉ có ma thú bọn ta mới có thể giúp ngài ấy phục hồi lại sức mạnh như trước để chống lại hạo kiếp này. Nên ta cần phải đưa ngài ấy về thế giới của ma thú. Chương 51 Hậu chiến. Phật cũng hiểu ý của Ben nói, ma thú phát triển trên mảnh đại lục này không phải dựa vào học tập mà là dựa vào truyền thừa đấy, tức là những đời ma thú đi trước chết đi sẽ để lại một chút lực lượng hoặc ký ức cho hậu đại của mình để làm nền móng phát triển. Hộ thần thú là tổ tiên của các loài ma thú, tất nhiên trong thế giới ma thú cũng sẽ có truyền thừa cho đời sau hộ thần thú. về với ma thú thế giới cũng là cách để cho Lũ Kỳ phát triển tốt nhất. Phân trầm ngâm một chút nói. Ta hiểu, ta sẽ để cho Lũ Kỳ đi theo ngài, ma thú thế giới mới là nơi nó phát triển, cũng là để nó có thể sống sót trong hạo kiếp này. Nhưng ta có một thắc mắc, tại sao cứ vài năm ma thú lại tấn công pháo đài bờ giết đâu này, với tư cách là thành chủ của pháo đài, ta không hy vọng lãnh địa của mình cứ bị tấn công như vậy. Kể từ khi pháo đài bờ giết được dựng nên như một tòa thành quan của đế quốc thì cũng từ đó cứ 2-3 năm lại có một đợt ma thú công thành, trải qua hàng trăm năm hầu như mỗi người dân trong pháo đài bờ giết trở nên quen thuộc với tình cảnh này. Theo dòng lịch sử ma thú đã tấn công bờ giết không dưới 100 lần, tổn thất của ma thú lên đến ngàn vạn chỉ. Nhân loại cũng chết hàng trăm vạn dân, binh. Có 17 lần ma thú công phá được bờ giết thì toàn bộ nhân loại trong pháo đài đều bị diệt sát, cho đến khi ba đại gia tộc lính đánh thuê đứng lên giành lấy quyền kiểm soát pháo đài thì tình hình mới ổn thỏa phần nào. Thời thế sắp loạn lạc, tuy nói lần này nhân loại đã chiến thắng nhưng Phật Dương không muốn sau này khi hắn đem quân chinh chiến thì ở hậu phương lại bị đám ma thú cao hứng. Đâm một dao. Nghe đến nghi vấn của Phật Dương, Ben chỉ bật cười nói. Ngươi cũng phải biết rằng ma thú bọn ta lãnh thổ không rộng như nhân loại các ngươi, nhưng số lượng ma thú lại đông hơn rất nhiều. Sức sinh sản của ma thú đặc biệt là các loại ma thú cấp thấp tăng trưởng rất nhanh gây nên áp lực trong các lãnh địa ma thú. Đám thú vương không có biện pháp đánh đem chúng xua đến lãnh địa của nhân loại các ngươi thôi, cũng là muốn nói cho nhân loại các ngươi ma thú không dễ chọc đi. Ặc, thì ra pháo đài bờ giết là để bọn hắn giảm áp lực dân số đó hả? Phấn chứng mắt, không ngờ đám ma thú này mà cũng quan tâm đến bùng nổ dân số cơ đấy. Ở kiếp trước ở mỗi quốc gia bùng nổ dân số luôn mang đến rất nhiều vấn đề, đặc biệt là thất nghiệp, lương thực, nơi ở các quốc gia một mặt luôn đưa ra các chính sách kế hoạch hóa gia đình, một mặt lại xuất khẩu nguồn lao động khoan đã. Trong đầu Phật Dương đồng nghĩ ra một ý tưởng, hắn quay sang nhìn Ben với nụ cười hèn mọn làm vị ma thú cấp 8 đông chốc nổi da gà đi. 30 phân cách 26. Đã qua 3 tháng kể từ ngày ma thú công thành, chiến thắng của nhân loại trước ma thú tại pháo đài bờ giết vang dội cả đế quốc. Thậm chí người ta còn nói trong quân đoàn ma thú có xuất hiện cả ma thú cấp 8 đã hóa hình nhưng vẫn bị tuổi trẻ thành chủ Phật Dứt Bồ Nạ Việt đánh bại. Điều đó làm trong lòng mỗi người đều đinh linh một đời tuổi trẻ của gia tộc chiến thần lại xuất hiện thủ hộ cho đế quốc vĩnh tồn. Trong tiềm thức của mọi người luôn cho rằng gia tộc Bồ Nạ Phật Tở còn thì ạ lạ đế quốc vẫn còn. Không một thế lực nào có thể xâm phạm được đến ạ lạ. Trong trận chiến này ma thú bị tử thương lên đến gần 20 vạn, chủ yếu là các loại ma thú từ cấp 5 trở xuống. Về phần nhân loại có hơn 2 vạn lính đánh thuê bị chết, gần 2 vạn binh lính của sư đoàn tia chớp tử thương, nhưng bù lại chiến lợi phẩm từ chiến tranh lại mang đến cho bờ giết một nguồn tài phú khổng lồ, bản thân Phật Dứt lại được nhân dân đế quốc đặt cho danh hào hổ vương. Trải qua 3 tháng khôi phục, pháo đài bờ giết nhanh chóng trở về sự phồn hoa như trước, chỉ có tường thành đỏ sậm màu máu chưa phai là chứng minh nơi đây đã từng xảy ra một trận chiến tử thương hàng vạn người. Theo lời của thành chủ Bồ Nạ Phật Tờ nói, những vết máu này là vinh quang của bờ giết. Là máu xương của những người anh hùng đã ngã xuống vì dân chúng trong bờ giết, chính vì vậy chúng ta không được xóa nó đi, phải để con cháu đời sau nhìn đấy mà tưởng nhớ. Cách pháo đài bờ giết 10 dặm, một đội kỵ binh thuần một sắc giáp, mã màu trắng, tay cầm kỵ sĩ thương, phía trước phất phới tinh kỳ rõ ràng là một chiếc thập tự màu đỏ trên nền trắng, đây chính là một đoàn trường giới kỵ sĩ đến từ giáo đỉnh. Dẫn đầu đại đội kỵ sĩ là một thanh niên tầm 24 tuổi, toàn thân trọng giáp màu trắng bạc lấp lánh khác hẳn với những kỵ sĩ xung quanh. Hai bên vai là hai quả cầu vai màu vàng in rõ 5 ngôi sao đỏ màu máu, đây chính là tiêu chí của một vị thánh kỵ sĩ ở giáo đình. Trong giới kỵ sĩ giáo đình cấp bậc được phân chia rất rõ ràng, đứng đầu là đoàn trưởng của thánh kỵ sĩ trưởng cầu vai là một quả thập tự màu vàng, sau đó là thánh kỵ sĩ với 4 quả tinh màu đỏ, tiếp đến là đoàn trưởng trường giới kỵ sĩ đoàn, phó đoàn trưởng và trường giới kỵ sĩ với từng quả tinh rầm rần. Thánh kỵ sĩ đại nhân, phía trước đang có một tiểu đội kỵ sĩ đang tiến lại gần. Một trường giới kỵ sĩ thám báo trở về báo cáo, cả đại đội kỵ sĩ bỗng chốc dừng lại, từ phía xa chân trời đã xuất hiện từng chấm nhỏ màu đen ước chừng khoảng 10 kỵ sĩ, họ di chuyển với tốc độ cực nhanh trong chốc lát đã lọt vào tầm nhìn rõ của các trường giới kỵ sĩ, nhưng như thế càng làm cho đám kỵ sĩ giáo đình hoảng sợ. 10 kỵ sĩ này một thân khinh giáp bằng da màu nâu, bên hông tọa kỵ là 3 căn đoạn thương kỳ lạ dài chỉ hơn 2 mét, sau lưng mỗi kỵ sĩ là một tấm tiểu thuẫn, ngoài ra mỗi kỵ sĩ còn có cả một thanh thập tự kiếm bên hông. Nhưng đây không phải là điều làm đám giáo đình kỵ sĩ kinh ngạc, bởi vì bọn họ là trọng kỵ, trang bị so với đám kỵ binh khinh kỵ trước mặt thì vẫn còn đầy đủ chán, chỉ cần nhìn bộ trọng giáp từ người cho tới NG. A thì cũng đủ biết, nhưng trường giới kỵ sĩ kinh ngạc là bởi vì tọa kỵ của đám khinh kỵ phía trước không phải là ngựa mà là sói, lang. Đúng vậy, thuần một sắc màu xanh ma thú cấp 4 tật phong lang. Đồng một cấp là ma thú cấp 4 nhưng tật phong lang so với kỵ mã vẫn còn cao cấp hơn nhiều lắm. Bởi vì tật phong lang có phong hệ ma pháp gia trì thêm tốc độ, với lại bản tính lang hung tàn là một đại trợ lực khi kỵ binh tác chiến tầm gần, thậm chí tật phong lang trong khi giao chiến còn có thể cắn chết cả tọa kỵ đối phương. Tật phong lang có lợi là như thế nhưng không phải ai cũng có thể nuôi thành tọa kỵ đấy, đến các đại đế quốc cũng chưa thấy ai có thể trang bị đại trà tọa kỵ đều là những loại ma thú này cho quân đội của mình, đa số kỵ sĩ chỉ dùng kỵ mã, những người có lực lượng mạnh mẽ sẽ đi thu phục cho mình những tọa kỵ mạnh mẽ hơn. Có cảnh đó là bởi vì ma thú rất kiêu ngạo, chúng rất ít khi thuần phục nhân loại trừ khi thực lực quá cách biệt hoặc được nuôi từ nhỏ, như tật phong lang muốn chúng thuần phục là không thể, chúng chỉ nghe theo lời vương của chúng mà thôi. Chính vì vậy mà dù các đại đế quốc có cử lực lượng mạnh mẽ hòng khuất phục chúng cũng là điều không thể. Đại đội trường giới kỵ sĩ hơn 100 người ngưng thần đề phòng, tuy đối phương chỉ có 10 người nhưng độ cơ động lại hơn họ nhiều lắm, nếu bọn chúng muốn du đấu thì cũng có thể mài bọn họ cho đến khi mà chết. Thánh kỵ sĩ thở phào nói, thả lỏng cảnh giới, là kỵ binh của pháo đài bờ dít, dương cao thánh kỳ lên. Quả nhiên tiểu đội kỵ sĩ không có đại kỳ nhưng trên lưng mỗi người đều dựng lên một tiểu kỳ màu đen trên đó in một tia chớp màu vàng. Trên ngực giáp và vai giáp đều in hình tia chớp màu vàng chứng minh là lực lượng chính quy của sư đoàn tia chớp. Tiểu đội trưởng từ phía xa dừng lại tọa kỵ hô lớn. Phía trước dẫn đội không biết là vị kỵ sĩ nào đến bờ rít có việc gì. Vị thánh kỵ sĩ đẩy mặt nạ bảo hộ lên lộ ra gương mặt trẻ tuổi nói. Ta là xìm tợ giặt thánh kỵ sĩ phụng mệnh giáo hoàng đến diện kiến thành chủ. Thì ra dẫn đội kỵ sĩ lần này là Alex. Vốn dĩ hắn muốn đến trợ giúp pháo đài khi ma thú công thành nhưng khi đó giáo hoàng lại đưa hắn đi nhận truyền thương đưa cảnh giới của hắn đã lên đến đấu đế sơ kỳ. Khi hắn nhận xong truyền thừa thì chiến cuộc đã xong, sau khi ổn định cảnh giới giáo hoàng lại lệnh hắn đi mời Phasus về giáo đình. Tốt, vậy mời thánh kỵ sĩ đại nhân theo chúng ta vào thành. Tiểu đội trưởng hô to rồi dẫn đầu hai đội nhanh chóng về hướng pháo đài. Hai đội kỵ binh tiến lại gần nhau, tật phong lang hơi gầm gừ một thoáng, quả nhiên kỵ mã hơi kinh sơ. Trường giới kỵ sĩ phải trấn an một phen, tỏa ra đấu khí mới đảm bảo được tinh thần cho tọa kỵ. Alex thầm than Phasus quả là tài đại khí thô, có cả một đội khinh kỵ hùng hậu như vậy. Nhưng khi vào thành bọn hắn càng kinh ngạc hơn nữa, những thành trì khác trong Ạ Lạ Đế quốc có quy định không được sử dụng tọa kỵ ở nội thành vì lý do an ninh, nhưng trong thành bờ rít làm Alex cứ ngỡ là lạc vào thiên đường của ma thú, trên đường là đủ loại ma thú đa số từ cấp 2 đến cấp 4. Từ loại nhỏ như hắc mao địa thử ma thú cấp 2 cho đến lục địa hành điểu ma thú cấp 4, trên trời còn có gì kia? Trời! À, là thiên không quang điểu. Nhưng các ma thú đang làm gì thế kia? Hắc mao địa thử trên lưng có một cái bao đựng cả một mớ thư từ, nhảy lóc tóc từ nhà một chàng trai trẻ chạy đến lầu các của một vị tiểu thư, trên thư còn có cả trái tim hồng. Thần ơi, thư tình là cái chắc rồi, xong việc vị tiểu thư còn cho hắc mao địa thử một miếng phổ mạt to tướng. Lại lục địa hành điểu cao hơn 2 mét đang làm gì thế kia, cưới bên trên là một trung niên với tư cách người điều khiển, bên sau là một dãy ghế hai người chở hai vị hành khách, đến nơi hai vị khách xuống tọa kỵ lại trả vài đồng bạc, nếu có người trái đất ở đây sẽ hô to, đây là loại taxi hình chim đà điểu A. Bên trên thiên không quang điểu lại đóng vai trò như máy bay chở khách, chi phí đắt đỏ hơn nhiều, chỉ hạn. Cánh ở những điểu trống trải được tạo riêng thành hình tròn, ở giữa còn viết chữ hát. Hòn núi lớn phía xa lại là gì kìa? Là một con ma tượng khổng lồ, trên lưng xếp hàng chục dãy ghế, tốc độ di chuyển cũng khá nhanh và theo những tuyến cố định. Ơ kìa, ma tượng dừng lại ở nơi nơi có tấm bảng bất sở tạ tỷ hòn. Chương 52, dung hợp vĩnh hằng tạ luân nhãn. Quay trở lại với 3 tháng trước khi trận chiến pháo đài bờ rít kết thúc, phần cuối cùng cũng thuyết phục được Ben cho sư đoàn tia chấp thuê một số lượng lớn ma thú, tiền thuê đương nhiên là thức ăn cho quân đoàn ma thú này rồi. Nhưng lượng thức ăn một ngày của đám ma thú này thôi cũng vốn là một con số kinh người mà bản thân gia tộc Bồ Nạ Bạt Tở cũng không thể chống đỡ nổi chứ đừng nói gì đến bờ dịch rồi. Lúc này Phật Dĩ lại nhớ đến hầu hết cách thành trì ở Ạ Lạ đều không cho phép sử dụng tọa kỵ ở trong thành. Hắn đông nhớ đến các thể loại giao thông công cộng ở kiếp trước, vốn ban đầu chỉ mang tính thử nghiệm, mọi người trong thành đều sợ hãi không dám lại gần đám ma thú hung thân ác sát, cho đến khi Phật Dĩ tự mình lấy thân phận thành chủ sử dụng đám phương tiện giao. Thông này từ đó giao thông ở Bờ Rít nói riêng và Tử Lam Tinh Cầu nói chung đã mở ra một trang sử mới. Thậm chí các gia tộc giàu có ở Bờ Rít cũng không thèm sử dụng xe ngựa để đi lại nữa mà chỉ gọi taxi ở đầu đường. Số tiền thu được từ hệ thống giao thông này không những nuôi dưỡng được quân đoàn ma thú mà còn mang lại cho phủ thành chủ một khoản tài chính khổng lồ. Thậm chí đám đỉnh thần nội vụ còn kiến nghị mở thêm chi nhánh hàng không ở các thành trì khác. Vấn đề này đã được đệ trình lên nội các của đế quốc để xin phép được thi hành. Lại nói về sư đoàn tia chớp vẫn không hề gia tăng biên chế, sau khi bổ sung tân binh quân số sư đoàn vẫn nằm ở mức 2 vạn 5 ngàn người, được sự hậu thuẫn từ phía ma thú xâm lâm Phật quyết đoán biên chế tia chấp sư đoàn thành 3 cái lữ bao gồm 1 vạn khinh kỵ lang kỵ sĩ, 4.000 hổ báo kỵ, nằm trong biên chế trọng trang kỵ binh, 2.000 cung khinh kỵ, 5.000 sư thiếu thiên không kỵ sĩ và 4.000 khinh bộ binh được đem làm một loại vũ khí bí mật. Để giải quyết vấn đề quân số quá ít, Phật quyết đoán gia tăng lực lượng cảnh sát lên đến 4 vạn người, trong đó có 1 vạn là từ quân chính quy cải trang thành, đây là lực lượng bộ binh nòng cốt của pháo đài Bờ-Zip. Trang bị của từng binh chủng cũng được đổi mới lại, khinh kỵ bao gồm giáp da nhẹ, tiểu thuẫn, 3 thanh phi lao, 1 thập tự kiếm, long sơ hơ, trọng kỵ vẫn là được bọc giáp toàn thân, sử dụng 2 tay trường thương dài 4 mét và 1 mã tấu. Mã tấu là một vũ khí độc quyền của sư đoàn tia chớp, bản thân nó được đúc thẳng từ chuôi đao đến lưỡi đao, thân đao dày, nặng làm gia tăng lực đạo khi trọng trang kỵ binh trùng kích. Cung khinh kỵ cũng không phải là một loại quân chủng mới, chỉ là nó chưa hề được trọng dụng ở Lì Ổng Đại Lục. Ở đây người ta vẫn dùng loại trường cung như Long Bảo ở địa cầu, bởi vậy nó không hề phù hợp khi chiến đấu trên tòa kỵ. Nhưng cung khinh kỵ của sư đoàn tia chớp lại sử dụng loại đoàn cung hai cánh cong như các loại cung ở phương đông địa cầu. Ý Phật Duy xây dựng đội cung khinh kỵ này chủ yếu là để quấy rối và truy kích địch quân, đó mới là hướng đi của khinh kỵ. Để xây dựng nên chi quân đội này, Phật Duy đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Hắn tin tưởng ngoại trừ cấm quân và kim sư vệ của gia tộc ra thì không đội quân nào có thể so sánh với tia chớp về chiến lược. Chào mừng ký chủ tiến vào nhẫn giả hệ thống. Phần vừa tiến vào hệ thống đã vang lên giọng nói đầy ngọt ngào nữ tính của hệ thống, hắn hoài nghi liệu hệ thống này có phải là giống cái hay không. Tại 3 tháng trước sau khi kết thúc đợt ma thú công thành, hệ thống đột nhiên thông báo một tin tức. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ phát hiện hộ thần thú ban thưởng kinh nghiệm, thực ra giờ cũng chẳng biết kinh nghiệm của nó là bao nhiêu, đành chịu, bạc, 500.000. Phiếu rút thưởng. Lần trước sau khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, hệ thống đã ban thưởng 1 thẻ triệu hoán, lần này lại cho 1 phiếu rút thưởng, xem ra những loại thẻ đặc biệt này chỉ xuất hiện ở những nhiệm vụ ẩn tàng mà thôi. Mở ra chế độ quay thưởng. Không gian biến đổi trước mặt Phật xuất hiện một bản xoay dù lẹt, bên trong tổng cộng có 64 ô tương ứng với 64 giải thưởng, trong đó không những có vĩnh hằng vạn hoa đồng tả luân nhãn mà còn có cả một độn mà Phật hằng mong ước. Sử dụng quay thưởng, tiêu hao phiếu quay thưởng, 1. Chiếc bàn tròn bắt đầu xoay. Phần thả viên bi thép chạy quanh mép ngoài của bàn quay thưởng, trong phút chốc bàn xoay dần dần chậm lại, tốc độ của bi thép cũng chậm dần, chậm dần. Một độn, một độn. Phần thầm cầu khấn nhưng đáng tiếc viên bi nhanh chóng lướt qua, qua cả tả luân nhãn, lại tiến đến gần với thuật xe si của nạ dù tổ. Không muốn, không muốn là thuật đó. Thuật xe si này trong hệ thống chỉ xếp loại C, cũng có giá khá rẻ, uy lực của nó thì không thể nghi ngờ, kẻ càng háo sắc thì sẽ phun máu mũi càng nhiều, thậm chí dẫn đến mất máu mà tử vong. Nếu so với các giải thưởng khác thì nó khá là gân gà. Rất may là viên bi lại lướt qua thêm lần nữa, lẳng lặng nằm yên trong ô có hình một cây quạt. Lần này thì Phật Dĩ im lặng rồi, không phải vì thất vọng mà là hắn quá phấn khích không biết nói gì. Quân phối, gồm bài là cây quạt do Mã Đạ Dạ sử dụng trong trận chiến với Hồ cả đời thứ nhất. Vô kiên bất tồi, có thể dùng để đập, chém, hoặc đón đỡ đòn tấn công, cũng có thể dùng để quạt mát. Bổ sung nhân thuật. Uchiha phản đòn, quân phối kết giới thuật. Trong màn gạ hình ảnh Mã Đạ Dạ cầm quân phối cứ như một chiến thần, sức mạnh của quân phối cũng không cần phải bàn cãi, nó thậm chí còn đón đỡ được cả bom vĩ thú. Mà bom vĩ thú có thể san phẳng cả một quả núi Phật Dĩ, chứng quân phối ít nhất cũng sẽ đón đỡ được đòn của thần cấp ở thế giới này, điều này có nghĩa là chỉ cần nhanh nhẹn hơn Phật Dĩ hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Thoát ra khỏi hệ thống quay thưởng, Phật Dĩ nhìn một chút về thông số của mình. Hoàn thành nhiệm vụ hắn một mực tăng lên đến LV62, danh hiệu đặc biệt thượng nhẫn, bây giờ hắn hoàn toàn có thể ở đế cấp vô địch, nếu sử dụng quân phối mặc dù không nắm chắc nhưng đánh nhau với thánh cấp vẫn có thể đánh một trận, dù sao hắn vẫn đứng ở thế bất bại, sử dụng tả luân nhãn hắn tin tưởng mình có thể phòng thủ được trước thánh cấp. Lại nhìn về phía bạc đã vượt ngưỡng 800.000 đã đủ điều kiện để đổi lấy vĩnh hằng tả luân nhãn, nhưng Phật Dĩ lại do dự, lúc trước hắn một mực vẫn luôn muốn tiết kiệm để đổi lấy thuật La Sinh Môn. Nhưng giờ đã có quân phối còn tiện lợi hơn nên hắn loại trừ, giờ hắn lại phân vân nên lựa chọn loại mắt của ai. Cũng như 3C, Âu Ngọc Tả Luân Nhãn, Vĩnh Hằng Tả Luân Nhãn cũng có nhiều đôi mắt và khả năng khác nhau như ảo thuật của Ichia, không gian của Ố Bì Tổ, nhưng nói về độ phát triển thì không thể nghi ngờ xạ sủ kẹ là mạnh nhất, điều này làm Phật Dĩ một mực do dự. Ký chủ có thể lựa chọn dung hợp 2 đôi mắt, tổng chi phí là 800.000. Hệ thống như hiểu ý hắn liền đưa ra kiến nghị. Phần dâm thầm kêu gào hệ thống một bụng đen, giá của một đôi mắt chỉ là 500.000 giờ lại đòi đến 800. Nhưng nếu dung hợp được cả 2 mắt thì cũng không tệ. Phần quyết định đổi toàn bộ số ma tinh hắn thu thập từ trước giờ gom đủ số bạc cần thiết. Dung hợp. Đinh, tiêu hao 750.000 bạc dung hợp vĩnh hằng tả luân nhãn ai kỳ và xạ sủ kẻ. Thời gian dung hợp, 1 giờ. Trong thời gian này ký chủ sẽ lâm vào tình trạng ngủ say, thỉnh sẵn sàng chuẩn bị. Phấn thoát ra ngoài hệ thống phân phó cận vệ canh gác trong vòng 1 giờ không ai được làm phiền hắn. Sau mọi việc liền bắt đầu việc dung hợp đôi mắt. Đinh, dung hợp vĩnh hằng tả luân nhãn hoàn tất. Hệ thống vang lên thông báo đánh thức Phấn tỉnh dậy. Tuy nói hắn ngủ say nhưng tinh thần một mực vẫn đang ở trong hệ thống thôi diễn các loại nhẫn thuật. Tuy nói nhẫn thuật xuất phát từ hệ thống lập tức có thể nắm giữ nhưng muốn đưa vào thực chiến thì cần phải qua luyện tập thuần thục. Tả luân nhãn. Phấn kim lòng không được liền mở ra tả luân nhãn, lập tức đôi mắt đen lấy thay thế bằng đồng tử hình sau cánh hoa màu đỏ yêu dị, bên trong nền đỏ đó lại là một mảnh phi tiêu ba cánh màu đen tượng trưng cho đôi mắt của Ichia. Phấn chỉ cảm thấy thị lực của mình khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Tuy hơi tiếc khả năng không gian của Obito nhưng đã có quân phối cũng làm hắn cảm thấy không cần thiết về khả năng này lắm. Trong phút chốc Phấn nóng lòng muốn có người thử sức với mình, hắn muốn xem thử đôi mắt này tiến bộ như thế nào. Giá như có Ben ở đây thì tốt biết mấy. Phấn phiên muốn bắt đầu thấy nhớ vị ma thú cấp 8 này. Đúng lúc này cận vệ phía ngoài bẩm báo. Bẩm thanh chủ, tìm tợ giặt thánh kỵ sĩ cầu kiến. Chương 53, quân phối phát huy. Vốn Alet đã dẫn đội trường giới kỵ sĩ tiến vào pháo đài Bờ Dít từ sớm, đại đội kỵ sĩ được an bài tại thần thánh giáo đình phân điện, nhưng khi Alet đến phủ thành chủ thì cận vệ báo cáo rằng thành chủ đã nghỉ ngơi thỉnh hắn đợi 1 giờ đồng hồ. Quả nhiên 1 giờ sau từ phía ngoài đã đi vào một thanh niên tóc đen anh tuấn, tinh khí 10 phần, trên tay cầm một bản quạt lớn hưng phấn chạy vào phòng khách, đây chẳng phải là vị thành chủ đáng kính của dân chúng Bờ Dít thì là ai? Alet vừa mới vui vẻ mở miệng chào Phấn thì đã bị hắn kéo tay chạy ra ngoài, miệng lại không ngừng nói. Đi, đánh nhau một trận rồi nói sau. Alet cười khổ không thôi, đường đường là một đấu đế lại bị tên tiểu tử này kéo băng băng ra ngoài mà không thể kháng cự một thoáng, nhìn Phấn như uống xuân dược hắn biết lần này chạy trời không khỏi nắng rồi. Trong phủ thành chủ có một sân tập luyện nhỏ, bình thường đây là nơi luyện tập của đội cận vệ. Nhưng hôm nay đa số mọi người trong phủ đều vây quanh sân tập này để xem thành chủ và vị thánh kỵ sĩ trẻ tuổi so đấu, đến ế lẽ nạ đã sắp đến ngày sinh nở cũng kiểm không được mà ra xem một thoáng. Chỉ thấy trên thao trường bây giờ Alet và Phật chắn hai đầu Nam Bắc, trên tay Alet một thân giáp bạc, tay trái cầm tiểu thuẫn, tay phải là thanh thập tự kiếm, cả người ánh lên hào quang màu trắng thần thánh tinh khiết của thần. Thánh kỵ sĩ là thần sủng nhi, được thần linh ưu ái ban cho thân thể tinh khiết tràn ngập quang hệ năng lượng. Chính vì vậy mà các đời giáo hoàng đều phải trước trở thành thánh kỵ sĩ mới được. Mà bên kia Phật chỉ là một thân áo bào tím viền vàng bay phất phới tê. Rong gió có vẻ mỏng manh, nhưng trên tay hắn quân phối lại không hề nhỏ bị hắn gác lên vai, trên miệng treo nụ cười đắc ý nhìn Alet thầm nghĩ, anh rể tương lai này xem cũng không tệ đi. Dựa vào năng lượng chấn động, Phật cũng đoán được Alet ít nhất cũng đã đạt đến đấu đế sơ kỳ đi. Này em vợ, ta nói có ai khách nhân đến chơi lại bị ngươi dẫn đi đánh nhau như thế này không hả? Alet đầy đầu sầu muộn than thở, vốn nghĩ đến đây mời hắn đi giáo đình chỉ là nhiệm vụ đơn giản, không ngờ lại bị hắn lôi đi làm lửa thử vàng, thần có mắt sao không đánh chết hắn đi. Phấn chỉ cười hà hà nói. Không quan trọng nha, ngươi lần này không so tài với ta thì coi chừng bên kia chị Lệ Ố Nạ. Được rồi, ta đánh với ngươi là được. Đem Lệ Ố Nạ ra quả nhiên Alet không dám cãi một câu, ai ngờ thánh kỵ sĩ lại là một tên sợ vợ đâu này. Vậy thì chiến đi. Vừa dứt lời Phật liền nhoáng người một cái đã xuất hiện phía trên đầu của Alet, hai tay nắm lấy quân phối không kiêng nể gì hướng phía dưới đập xuống. Từ trên đỉnh đầu quân phối mang lực lượng ngàn cân đập xuống làm Alet cả kinh, không ngờ chỉ là một chiếc quạt mỏng manh lại mang đến áp lực lớn đến như vậy liền không dám đón đỡ, cả thân thể trượt dài ra phía sau né tránh. Ầm. Quang chi thủ hộ. Quân phối tiếp xúc mặt đất liền bạo phát ra một hồi phong bạo, đến mức những người quan chiến đã dùng đến đấu khí để giữ vững được thân hình. Mà cách Phật hơn 5 mét cả người Alet nấp sau tiểu thuẫn, tấm thuẫn phát ra một quần sáng bạc hình cái trứng bao lấy trọn vẹn cả người hắn chống chọi lại với phong bạo. Nhưng hắn biết đây chỉ là đòn mở đầu mà thôi. Quả nhiên Phật không dừng lại, cả người như thuấn di xuất hiện trước mặt Alet, quân phối xoay ngang hướng cổ Alet chém tới, đến bây giờ hắn vẫn chưa hề sử dụng trả cơ dạ, đơn giản chỉ là sử dụng sức mạnh của quân phối mà thôi. Alet biết chiếc quạt kỳ lạ này không đơn giản lại dùng tiểu thuẫn hướng lên đón đỡ, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Cả tấm tiểu thuẫn phát ra hào quang màu trắng mãnh liệt đối chọi với quân phối. Thánh kỵ sĩ không phải chỉ là kỵ sĩ như mọi người nghĩ, bọn hắn cả người tràn ngập quang hệ nguyên tố, tất cả đều là ma vũ song tu, một thân đấu khí và ma pháp không phải người bình thường có thể so sánh. Họ chính là dùng ma pháp và đấu khí để bổ trợ cho nhau trong chiến đấu. Bình! Lần này Alet lại bị đánh bay ra xa nhưng cả người cũng không hề thương tổn, chỉ là cánh tay trái đã hơi tê dần, lực lượng mà quân phối mang lại cho hắn cũng không phải dễ chống đỡ như vậy đấy. Phấn cười hát hát nói. Anh rể, triệu hóa tọa kỵ đi, không có tọa kỵ dù là ma pháp song tu ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Phấn nói không hề sai, kỵ sĩ không có tọa kỵ đồng nghĩa với mất đi 1/2 chiến lực, lại nhớ đến lúc rể họ phỉ thi đấu tại gia tộc Phấn thắng cũng là 1/1 rể họ phỉ không có tọa kỵ. Điều đó cho thấy tọa kỵ với một vị kỵ sĩ là quan trọng thế nào. Alex hơi lắc lắc tay trái tê dần cười nói. Ngươi quả nhiên là quái vật, ta nhận được truyền thừa mới có thể đạt đến cảnh giới đấu đế, nhưng ngươi hình như cũng không sai biệt lắm đi. Ha ha, gặp được vận khí tốt thôi. Phấn tỏ vẻ không là gì cả, hắn nói cũng không phải sai, nếu như không có cái nhiệm vụ ẩn tàng cho đến kinh nghiệm sung túc thì không biết đến bao giờ mới có thể thăng cấp, dù là giết quái cũng không đủ thỏa mãn cái cột kinh nghiệm dài trà bá đó đấy. Alex tỏ vẻ khinh bỉ vô cùng nói. Vận khí như ngươi thì ta cũng muốn được như thế đấy. Nói rồi hắn lại lẩm bẩm chú ngữ, giữa không gian bỗng mở ra một cái hình triệu hóa trận, đây chính là quy tắc của Lý Ông Đại Lục, khi ma thú và nhân loại ký kết khế ước, nhân loại được ban tặng một cái gọi là triệu hoán trận pháp dùng để triệu hóa ma sủng khi cần thiết. Triệu hoán trận phát ra một hồi hào quang bỗng bay ra một cái bóng trắng làm mọi người ồ lên kinh ngạc, đây rõ ràng là một con thiên mã màu trắng, hai cánh dài hơn 6 mét khỏe mạnh đầy lông vũ, nhưng đầu nó lại dựng lên một cái sừng lớn kỳ lạ. Phấn kinh ngạc nhìn Alex cưỡi lên người tọa kỵ bay lên trời. Trường kiếm và tiểu thuẫn lại thay bằng một thanh hai tay kỵ sĩ thương dài 4 mét. Alex cười ha hả nói. Em vợ ngạc nhiên lắm sao, đây là độc giác thú biến dị, chỉ thân cận với người tràn đầy quang hệ nguyên tố, xếp loại hiện tại coi như đủ tiêu chuẩn của một ma thú cấp 7 đi. Alex hơi tự hào nói, chỉ biến dị độc giác thú này nhưng là từ nhỏ đã lớn lên cùng với hắn, cả hai ký kết một loại bình đẳng khế ước, độc giác thú bên người hắn tu luyện cũng làm cả hai thực lực tăng lên nhanh chóng. Alex nhận được lực lượng 1/1 cũng chuyển sang cho độc giác thú và ngược lại. Phấn nhìn Alex một thân giáp bạc anh tuấn lại cưỡi thiên mã trắng muốt thầm than đây là mẫu bạch mã hoàng tử trong lòng các cô gái đi, chỉ là ở thế giới này thiết kế giáp trụ lại thường là đóng thành dạng lưới mắc xích hoặc là giáp bản, giáp khối. Nếu như hắn lại thay cho Alex một bộ tỏa tử giáp thì lại càng không gì bằng. Tốt, vậy thì đến đi. Phấn cũng âm thầm cảnh giác, ma sủng của Alex không ngờ lại là ma thú cấp 7, lại biến đến gì? Một chỉ ma thú cấp 7 tương đương với một đấu đế đỉnh phong rồi, tức là Phấn hiện tại đang lấy một chọi hai. Tả luân nhãn lóe lên, Phấn quyết định dùng đến tả luân nhãn để chiến đấu, tuy nói mang dòng máu của gia tộc cụ chỉ hạ mở ra tả luân nhãn tiêu hao trả cờ dạ là thấp đi nhưng tả luân nhãn của Phấn lại mang ảnh hưởng từ đôi mắt của ít triển nên lượng trả cờ dạ tiêu hao cũng không hề nhỏ, nhất là khi dùng những đồng thuật như thiên chiếu tiêu hao trả cờ dạ lại càng kinh người. Đó cũng là lý do vì sao trong mạn gạ cũng rất ít khi thấy ịt chỉ sử dụng tả luân nhãn. Alex nhìn thấy đôi mắt Phật biến đổi cũng âm thầm cảnh giác, hắn biết đôi mắt của Phật có điểm kỳ lạ, lúc trước hắn thấy cũng chỉ là ba câu ngọc tả luân nhãn, nhưng lần này hình dạng của đôi mắt lại khác hoàn toàn, lại là một đông hoa sau cánh màu đỏ và một miếng phi tiêu màu đen ở trung tâm. Độc giác thú hai cánh nhẹ nhàng gỗ, bốn chân khỏe mạnh cường tráng đạp trên không trung như lướt trên không khí. Trường thương của Alex hướng về phía trước chói lóa ánh sáng mặt trời như một chiến thần, độc giác thú khẽ hướng phía dưới bay xuống tiếp cận, Alex gầm nhẹ. Đột tiến. Độc giác thú như hóa thành một tia chớp trắng đánh xuống Phật Dương, tia chớp lại hóa thành bóng dáng kỵ sĩ, trường thương phía trước hướng ngực Phật Dương đâm đến, khi mọi người phát hiện kinh hô thì dường như đã không còn kịp, trường thương đâm thẳng vào ngực thành chủ của bọn hắn. Nhưng Alex biết tên này cũng không phải dễ hạ gục như vậy. Chỉ thấy thân thể Phật Dương nổ tung một cái hóa thành hàng chục con quạ bay toán loạn khắp mọi nơi. Giữa bầy quạ đó Phật Dương lại xuất hiện giữa không trung như xé rách không gian mà xuất hiện vậy, quân phối lại dùng kiểu tư thế đập xuống làm Alex không kịp đón đỡ. Nhưng lúc này từ cái sừng của độc giác thú đống phát ra một đoàn điện xả phóng lên cao. Phật Dương kinh hãi, cánh tay liền chuyển quân phối chắn trước mặt. Nhân pháp, quân phối kết giới thuật. Gùn bài ba di y ở tên ít. Ẩm. Cả người hắn bùng lên một ngọn lửa màu tím sau đó lấy hắn làm trung tâm bức tường năng lượng màu lam cao hơn 10 mét được dựng lên bao bọc lấy Phấn chống chọi lại với đám điện xà đánh đến. Phấn nhẹ nhàng đáp người xuống thở phào một hơi. Quả nhiên không hổ là độc giác thú biến dị còn có mang cả lôi hệ nguyên tố ma pháp. Nếu không phải có tả luân nhãn quan sát có thể phán đoán được hành động tiếp theo của đối phương thì quả thực hắn đã ăn thiệt thòi lớn. Phải biết rằng một đòn của ma thú cấp 7 cũng không phải là nói chơi đấy. Cận chiến một lần vừa rồi Alex cũng nuốt mồ hôi. Nếu không phải hắn cùng tọa kỵ tâm linh tương thông thì quả thực đã bị quân phối đập một phát rồi. Lần này hắn giữ khoảng cách với mặt đất hơn 20 mét, trường thương dựng thẳng, phía đầu thương lại ngưng tụ một điểm sáng, đồng thời trên bầu trời cũng có dấu hiệu ma pháp tụ tập. Lại dùng ma pháp, muốn chết rồi. Phần dâm thầm cười trộm chuẩn bị kế hoạch thâm Alex một bả, lúc này ma pháp chú ngữ cũng hoàn tất Alex quát lên một tiếng. biến dị ma pháp, ánh sáng lôi thần. Từ phía đầu thương phát ra ánh sáng vậy mà phóng thẳng lên cao, đồng thời trên trời cũng đánh xuống một tia chớp màu trắng. Hắn vậy mà điều động cả thiên lôi. Vốn lôi hệ pháp sư công kích phát ra từ nguyên tố không khí thì gọi là lôi điện, mà khi ma pháp cấp 8 lôi hệ trở lên thì kích phát nguyên tố là từ trên trời đánh xuống nên gọi là thiên lôi, uy lực không phải lôi điện có thể so sánh được đấy. Phấn cũng kinh hãi, quân phối lập tức chắn trước người đón đỡ với thiên lôi. Cả hai tiếp xúc liền phát ra một tiếng nổ lớn, năng lượng va chạm phát ra từng hào quang màu vàng chớp giật. Gạch đá phía dưới bị đánh nát như bị lực lượng nào đó hút lên không trung, nhưng Phấn giữ tay cầm quân phối vẫn đón đỡ vững vàng. Hắn vẻ mặt bình tĩnh, hai tay hơi lật quân phối gầm nhẹ. Uchiha phản đòn. Trên mặt quân phối lại ngưng tụ ra năng lượng không phải là tia thiên lôi lúc nãy thì là gì? Phấn gầm một tiếng, hai phải vung ra quân phối, tia chớp phóng xẹt qua người Alet đem cả người và tọa kỵ đánh rớt xuống dưới, bản thể thiên lôi lại phóng lên trời phát nổ một tiếng ầm vang dội cả pháo đài bờ rít. Chương 54, nước ngầm quần cuộn chảy. Oeng. Một tiếng sấm rền vang vọng cả pháo đài bờ rít làm mọi dân chúng trong thành đều không tự chủ nhìn lên bầu trời buổi sáng. Người đi đường dừng lại, trẻ con ngừng khóc, cả không gian dường như ngừng lại. Đám lính đánh thuê trong pháo đài nhìn về hướng phủ thành chủ hơi cảm khái nói. Khí tức ma pháp thật mạnh mẽ, ít nhất cũng phải là ma pháp cấp 7 mới tạo ra được thành thế như vậy đi. Bên trong phủ thành chủ Alet cũng tọa kỵ nằm sủi lơ dưới mặt đất, gương mặt hơi trắng bệnh, lệch chút nữa thì tia thiên lôi đó đã đánh trúng vào hắn rồi. Hắn cũng biết rằng vừa rồi Phật Dinh cũng nương tay rồi, mặc dù hắn tự tin với giáp trụ của mình hoàn toàn có thể chống đỡ được tia thiên lôi nhưng tọa kỵ của hắn ít nhất cũng bị trọng thương đi. Phần bên này vác quân phối trên vai cười hắc hắc, có quân phối hắn xem như là vô địch trước ma pháp sư, thậm chí nếu không cẩn thận ma pháp sư còn ăn đòn ngược lại từ hắn. Bên trong mạn gã mạ đạ dạ đến bom vi thu còn có thể phản đòn lại được chứ đừng nói là một cái ma pháp, Phật Dinh chừng đến cầm chú nếu hắn nhanh một chút vẫn có thể phản đòn lại được. Nhưng khi nhìn vào thanh kỹ năng Phật Dư thật muốn chửi mẹ hệ thống. Kỹ năng, Uchiha phản đòn, sở kỵ của quân phối, thời gian cooldown, 30 phút. Kỹ năng, quân phối kết giới, sở kỵ của quân phối, thời gian cooldown, 30 phút. Quả nhiên hệ thống không hề rộng rãi như vậy. Các sở kỵ của hệ thống đều có thời gian cooldown nhưng thời gian không quá dài, nhiều nhất là thế thân thuật thời gian cooldown cũng bất quá là 10 phút. Nhưng hai sở kỵ thuộc trang bị thời gian cooldown trực tiếp gấp 3. Tức là trong vòng 30 phút Phật Dinh chỉ có thể vận dụng hai sở kỳ hiệu này được một lần. Em vợ, tại sao ngươi có thể phản hồi lại ma pháp của ta? Alet phục hồi tinh thần thở ra một hơi dài tò mò hỏi. Phật Dinh chỉ tủm tỉm cười nói. Bí mật không thể tiết lộ. Nói rồi hắn quay vào trong phủ. Chỉ có vài tử thần bên cạnh mới biết được vừa rồi nhất định thiếu gia đã sử dụng một loại nhận pháp mới. Lợi thế của nhận thuật ở dị giới này chính là do nó quá khác biệt. Nó không phải là đấu khí, cũng không phải là ma pháp. Nó luôn mang đến những yếu tố bất ngờ cho đối thủ dù là những nhận thuật đơn giản nhất. Từ lúc huấn luyện tử thần, Phấn đã rất chú trọng đến những nhận thuật cơ sở như phân thân chi thuật, thế thân thuật, chính những nhận thuật tưởng như đơn giản đó chính là điểm mấu chốt để cứu mạng họ nhiều lần. Phấn, ta phụng mệnh giáo hoàng đại nhân mời ngươi đến thần thánh chi đô một chuyến. Bên trong phòng khách Alet bắt đầu truyền đạt lời mời đến Phấn, cũng chính là nhiệm vụ của hắn. Theo như phán đoán của giáo hoàng Phấn chính là sứ giả của thần. Chính vì vậy hắn cần phải gặp chàng thanh niên trẻ tuổi này để chuẩn bị cho mọi việc sẽ phát sinh sau này. Dù sao 1000 năm quy luật sắp đến, các thế lực hầu như ai cũng cảm nhận được không khí ngột ngạt trên bầu trời đại lục. Đó chính là khí tức hắc ám đến từ bên kia đại hải hệ vịu đại lục. Ta chỉ là một vinh dự thánh kỵ sĩ, không biết giáo hoàng tìm ta có việc gì đâu này. Phần ra một tiếng ngạc nhiên nói. Tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng Phần dần ẩn cảm giác được nếu giáo hoàng gọi một vị thánh kỵ sĩ đến mời mình thì đã có vấn đề không nhỏ xảy ra. Alet hít một hơi nói. Phật dự, nếu ta đoán không sai thì ngươi đã gặp thần đi. Thấy biểu lộ kinh dị của Phật dự, Alet cũng đã đoán được đáp án, hắn trầm giọng nói tiếp. Giáo hoàng tiền nhiệm trước khi đi gặp thần đã để lại một lời sấm rằng 1000 năm hạo kiếp sắp đến sẽ là lúc ma thần thức tỉnh, cả đại lục sẽ mãi mãi chìm vào bóng tối, khi đó mọi sứ giả của thần sẽ mang ánh sáng quang minh đưa con dân đại lục bước vào một kỷ nguyên mới. Và thật trùng hợp những điều kỳ lạ lại xuất hiện trên người của ngươi. Hơi ngừng một lát Alet lại nói. Hơn nữa trên người ngươi còn có khí tức của thần. Phấn thở dài một tiếng. Thì ra giáo đình đã sớm biết được, thảo nào lại phong hắn làm vinh dự thánh kỵ sĩ, đây có lẽ cũng là biện pháp để bảo vệ hắn đi. Sâu chối lại từng việc giáo đình trợ giúp cho hắn, Phấn cũng hiểu được ý tứ của giáo hoàng. Nghĩ một chút hắn nói. Đúng là ta đã gặp được thần trước khi hắn vẫn lạc, và ta cũng biết được mọi chuyện, sắp tới ta sẽ đi một chuyến đến giáo đình. Nhưng hiện tại thì không được. Ít nhất trước khi chiến tranh giữa Ạ Lạ và Rèn Nịt kết thúc thì không được. Đừng nhìn vào Ạ Lạ đế quốc vẫn còn yên bình, nhưng thực tế các mạch nước ngầm đang quần cuộn chạy phía dưới đế quốc, bóng đen chiến tranh bao phủ lấy toàn bộ quân doanh của đế quốc kể cả bờ dít, cũng chính vì vậy mà Phật gấp rút muốn huấn luyện sư đoàn tia chấp thành một hổ làng chi sư đối phó với chiến tranh. Dù là thời đại nào cũng vậy, thực lực chính là trên hết, ngươi có thực lực, mọi thứ đều là của ngươi, ngươi yếu nhược, dù là thứ ngươi có cũng không thể bảo vệ được. 29 phân cách tuyến 24. Tiễn đưa Alex rời đi chỉ còn lại một mình Phật ở lại trong phòng suy nghĩ. Hắn lại nhớ đến câu nói của Phạ Dạ, dù ngươi có mạnh đến thế nào đi nữa cũng không thể chống lại được thần. Thật là muốn chửi mẹ mà, nếu đánh không lại ngươi còn lôi ta đến đây làm chi? Nếu quả thực Phật biết kết quả từ 2 năm trước hắn sẽ không ngần ngại lựa chọn chạy trốn, nhưng bây giờ hắn có gia đình, có hệ lệ nạ, còn có cả tiểu tử còn chưa ra đời. Và lại khi đó cả đại lục lâm vào hạo kiếp, hắn có thể chạy đi đâu? Thiếu gia. Giữa trống rộng không gian bỗng hiện ra một thân hình mảnh khảnh trong trang phục cán bộ, trên mặt là mặt nạ hình chim hạc. Đây là ám bộ đội trưởng đương nhiệm Cắt Lạ. Trong trận chiến ma thú công thành bờ dít, Cắt Lạ dẫn dắt lực lượng ám bộ và cảnh sát trong pháo đài chu diệt nội gián và tàn dư của các thế lực trước hầu như không còn. Bên trong thành bờ dít truyền lưu câu nói, thà đắc tội quan phủ còn hơn gặp mặt hoa hồng đen. Hiển nhiên hoa hồng đen chính là danh hảo mà mọi người đặt cho cô. Phần gần đây còn biết một việc thú vị hơn chính là tiểu tử xạ lạ gần đây chính là đang tán tỉnh vị đội trưởng ám bộ trước mặt này và đương nhiên là cũng chẳng được nhận lại sắc mặt tốt. Tình hình đế đô như thế nào rồi? Phần chấm ngâm hỏi. Ám bộ từ khi thành lập đã chú trọng tình báo tại đế đô, từ gần nửa năm trước, Phần đã nhận ra có điều gì đó không ổn từ mệnh lệnh của gia tộc. Từ đó ám bộ bắt đầu gia tăng hoạt động, chú ý mọi tin tức từ đế đô chuyển về tổng bộ tại bờ dít. Cắt lạ gỡ mặt nạ ra bắt đầu như cái máy phát tin nói. Từ 3 tháng trước lực lượng cấm quân đã âm thầm tăng quân, đồng thời có dấu hiệu lực lượng thành vệ quân đang bị cắt lốt gia tộc thâu tóm. Ngày hôm qua đại đế ra lệnh các quân đoàn giữ nguyên vị trí để phòng đại quân từ phía Zenith. Tuy nhiên quan trọng nhất chính là tin tức do một ám bộ gửi về, dường như gia tộc đang chuẩn bị một cuộc thanh trừng nội gián. Cái gì? Phấn khẽ giật mình, bên trong gia tộc lại có nội gián, gia tộc bố nạ vặt tờ chiếm lĩnh hơn 1/3 quân đội của đế quốc. Giả sử chiến tranh nổ ra, bên phía gia tộc lại có hỗn loạn. Đại quân rèn nịt sẽ dễ dàng đánh tan 2 quân đoàn của đế quốc vượt qua 3 đại hùng quan tiến vào cảnh nội đế quốc, kết quả quả thực là Fergus không dám nghĩ đến. Đến đây Fergus cũng đã đại khái hiểu được lời của cha nói. Có lẽ cha và ông nội cũng đã nghĩ đến cách đối phó, vì vậy mới căn dặn hắn nhất định phải cầm cự trong 1 tháng. Mà cuộc thanh trừng nội gián sắp bắt đầu cũng ý nghĩa là chiến tranh giữa 2 đế quốc cũng sắp nổ ra. Pháo đài bờ dít mới trải qua được 3 tháng hòa bình xem ra lại phải đối mặt với ngọn lửa chiến tranh rồi. Nghĩ đến đây Phật không tự chủ thở dài 1 tiếng. Còn có một tin tức truyền về từ pháo đài Nukem. Cắt lạ lại tiếp tục nói. Nghe đến đây Phật lại nhớ đến Tạ Lọn, vị tướng quân có số phận bi thương của đế quốc, trước khi chết hắn vẫn nói trận chiến pháo đài Nukem là một âm mưu. Phật đã cố tình lệnh ám bộ điều tra về vụ việc đó đến hôm nay mới có kết quả. Cắt lạ chậm rãi nói tiếp. Theo như điều tra của ám bộ thì sự việc năm đó đứng đằng sau là gia tộc Cắt Lốt. Khi đó tộc trưởng tiền nhiệm của gia tộc Cắt Lốt đã cố tình trì hoãn đại quân trong suốt 3 ngày dẫn đến pháo đài Nukem bị công phá. Tuy nhiên vẫn chưa rõ được động cơ của bọn hắn là gì, dù sao sự việc cũng đã diễn ra quá lâu, những người liên quan hầu như bị bốc hơi khỏi nhân gian. Nghe báo cáo từ ám bộ Phật Dư lại càng nghi hoặc hơn. Theo lý mà nói Cắt Lốt là một trong 5 đại gia tộc gây dựng nên ạ lạ đế quốc, những việc bán đi lợi ích của đế quốc dù là nước chảy vào não bọn họ cũng không thể làm mới phải, vậy động cơ của bọn hắn là gì đây này? Lúc này bên phía ngoài một cận vệ tiến vào cung kính nói. Bẩm thanh chủ, Ben đại nhân cầu kiến. Chương 55, đi gặp thú đế. Nghe cận vệ thông báo Phật đầy đầu phiên muộn, hắn thừa biết Ben đến cũng không có chuyện gì tốt chơi, vừa rồi là giáo đình, bây giờ là Ben, hôm nay hắn ra ngoài không xem giờ hoàng đạo hay sao chứ. Một lát sau cận vệ đã dẫn Ben vào sảnh tiếp khách, Ben 3 tháng qua vẫn là một bộ dáng văn sĩ nho nhã như vậy. Thậm chí trên người còn toát ra cả khí chất quý tộc mà một số gia tộc ở đế đô còn chưa thể có. Người khác nhìn hắn có chết cũng không ngờ được văn sĩ này lại là một con ma thú cấp 8. Mặc dù trong bụng nguyền rủa 8 đời nhà Ben nhưng Phật Dư vẫn mang khuôn mặt tươi cười ra chào đón hắn. Ben đại nhân lâu ngày không gặp ngài vẫn phong độ như xưa. Ben khẽ liếc mắt khinh thường nhìn hắn nói. 3 tháng đối với nhân loại các ngươi là dài nhưng đối với bọn ta cũng chỉ là cái chớp mắt mà thôi. Thời gian tu luyện của ma thú là rất dài. Bọn chúng không giống như nhân loại có đầy đủ phương pháp tu luyện. Muốn tiến cấp ma thú chỉ có 2 cách, thứ nhất là chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí rèn rua thân thể một ngày nào đó sẽ tiến cấp, cách thứ 2 chính là ăn lấy ma tinh hoặc thiên tài địa bảo tràn đầy năng lượng. Ma thú đẳng cấp càng cao thì khả năng tiến cấp càng khó khăn, năng lượng cần thiết để tiến cấp lại càng khổng lồ, chính vì vậy mà cùng một cấp với nhân loại ma thú luôn mạnh mẽ hơn nhân loại rất nhiều. Thú đế muốn gặp ngươi. Không muốn rông dài, Ben trực tiếp nói thẳng, hắn kỳ thật không ưa thích kiểu nói chuyện vòng vo của nhân loại. Nhưng Phân Dư lại kinh ngạc vô cùng. Khác với nhân loại, ma thú tu luyện không hề gặp bình cảnh, chỉ cần năng lượng đầy đủ ma thú lập tức thăng cấp thay đổi huyết mạnh trở thành thượng giai ma thú, nên trong thế giới ma thú các loại ma thú cấp 8, cấp 9 tuy không đông nhưng cũng không phải là hiếm có như nhân loại, mà mỗi ma thú này đều có một lãnh địa rộng lớn tương tự với quốc gia của nhân loại. Bây giờ Ben nhắc đến thú đế có lẽ là ma thú cấp 9 trong u ám đầm lầy. Nhìn vẻ kinh ngạc của Phật Ben lập tức nói. Xã hội ma thú không như xã hội loài người các ngươi, đứng đầu một lãnh địa là một ma thú cấp 9 mà các ngươi gọi là thần thú, nhưng bọn ta gọi là thú đế bởi vì bọn ta chỉ có một thần thú là hộ thần thú mà thôi. Trên toàn bộ đại lục có tổng cộng 7 vị thú đế ngự trị gần một nửa diện tích đại lục, bên dưới cấp 8 ma thú như ta gọi là thú vương làm việc dưới trướng của thú đế có chí ít cũng phải 100 vị. Phấn trên đầu đống chốc đầy mồ hôi. 7 vị thú đế tương đương với 7 vị thần cấp đỉnh phong của nhân loại, bên dưới lại là hơn 100 vị thú vương tương đương với thánh cấp đỉnh phong, cũng may ma thú cũng không hề có ý định tấn công xã hội loài người, nếu không chỉ cần một vị thú đế thôi cũng đủ quét ngang đại lục. Đi thôi, chúng ta không có thời gian. Ben không để ý đến Phấn, tùy tiện đưa tay chảo lấy cổ áo hắn, tay kia vẫy nhẹ một cái, không gian tựa như bị xé rách cuốn hai người rơi vào trong đó. 20 phân cách 24. Đây là đâu? Phấn ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh, đây là một mảnh rừng rậm nhiệt đới rậm rạp có nét giống như rừng rậm Amazon, nhưng ở đây liền côn trùng cũng không có chứ đừng nói là động vật này nọ. Tất cả chỉ là một vẻ yên tĩnh đến lạnh người. Phấn cảm giác được quanh đây ít nhất một dặm ngoài hắn và Ben ra liền không có một sinh vật nào khác. Vừa rồi Ben một mực cường hành xé rách không gian mười mấy lần liền truyền tống hai người đến đây. Cường giả như Ben đã có thể hiểu được một chút không gian pháp tắc. Một lần xé rách không gian dịch chuyển như vậy ước chừng có thể trong nháy mắt đi hơn 100 dặm, truyền tống mười mấy lần nghĩa là Phật Dư hiện giờ đã cách bờ dít đến gần 2.000 dặm cũng có đi. 2.000 dặm đã vượt qua khỏi biên giới của Ả Lạ Đế Quốc, có lẽ đê. Đây là biên giới của Rèn Nịt hoặc là Tinh Hà Đế Quốc đi. Đây là sâu trong Ma Ảnh Nguyên Quốc, là lãnh địa của ta thú đế. Ben liền trả lời nghi vấn của Phật Dư. Ma Ảnh Nguyên Quốc là một truyền thuyết của thế giới lính đánh thuê. Tương truyền ở sâu trong ma thú sơn mạch có một nguyên cốc rộng gần ngàn dặm, xung quanh đều là bốn vách núi cao dựng đứng, trên đỉnh tràn đầy vũ khí, theo như truyền thuyết đây là một di tích cổ chiến trường của thần, ở đây có hàng loạt các di tích của nền văn minh xa xưa cùng rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng kỳ lạ là chưa ai có thể vào mà thoát ra được Ma Ảnh Nguyên Cốc, có lời đồn rằng bên trong chính là nơi ở của thần thú. Phần không ngờ truyền thuyết đó chính là thật. Đi thôi. Không để ý đến phần Ben tiếp tục đi về phía trước. Phần ngạc nhiên hỏi. Không xé rách không gian nữa sao? Bên trong cấm khu của thú đế là không được xé rách không gian. Ben tiếp tục đi bộ về phía sâu trong cánh rừng, nói là đi bộ nhưng tốc độ lại không hề chậm, dù là một kỵ sĩ cưỡi tọa kỵ phi nước đại cũng chưa chắc đã bằng được tốc độ của hắn. Phần lắc đầu cười khổ, xem như lần này là một chuyến lao lực rồi. Nghĩ xong hắn cũng phi thân lên cành cây mà chạy đi, trong mảnh rừng rậm này cây tuyệt đối là nhiều lắm, thậm chí là mọc phân tầng rậm rạp. Cứ như thế tốc độ của hắn cũng không hề kém Ben bao nhiêu. Đi hơn 10 dặm đường cuối cùng Ben cũng dừng lại, ở đây ngược lại là một mảnh đất trống, phía trước là một ngôi đền bằng đá không biết được xây dựng từ khi nào. Kiến trúc rất lạ mắt không hề giống với bất kỳ kiến trúc nào ở Lì Ổng Đại Lục. Bao vây bên ngoài là một bức tường đá xám cao chỉ hơn 2 mét, nổi bật nhất là cổng vào, hai cánh cổng không biết làm từ chất liệu gì hợp thành một đầu sư tử vĩ vũ. Nhìn cánh cổng Phật không tự chủ liên tưởng đến Tam Trọng Lã Sinh Môn. Đứng bên ngoài cổng Ben cung kính túi người nói. Bẩm đế vương, Phấn Bona và Tờ đã đến. Cho vào. Bên trong đến bỗng vọng ra một giọng nói trung niên đầy uy nghiêm hấp lực, nhưng ẩn bên trong đó Phấn cảm nhận được chỉ có hai từ, lực lượng. Trạ cơ dạ trong người hắn tự động vận chuyển qua các mạch môn đối chọi lại với luồng uy áp đến từ giọng nói đó, phía ngực tựa như bị cái gì đó siết chặt làm cho hô hấp cũng trở nên khó khăn. Sờ san đủ. Một ngọn lửa vàng bùng lên biến hóa thành một bộ khung xương khổng lồ cao gần 20 mét. Da thịt mọc ra, sau lưng sở xạ nụ mọc ra hai cánh ảo ảnh một tầng vàng nhạt trong suốt, một tầng năng lượng màu vàng nóng kim sắc bao bọc lấy thân thể sở xạ nụ giống như một bộ áo giáp võ sĩ chỉ đổ lộ ra bốn cánh tay cường tráng lần lượt cầm gương dạ tạ và thanh kiếm tuột sủ cả với vỏ kiếm là một bầu rượu sake. Gương mặt của sở xạ nụ không hiện rõ như các sở xạ nụ của tộc cụ chỉ hạ trong mạn gà mà bị che lấp bởi một chiếc mặt nạ xả mù gì chỉ để lộ ra đôi mắt thú hỏa màu đỏ yêu dị. Đây là bản thể sở xạ nủ của Phật sau khi dung hợp hai đôi mắt của anh em Ichia và xạ sủ kẹ lại. tuyệt vời nhất chính là sở xạ nủ của Phật Dinh cũng kế thừa hai bảo vật từ sở xạ nủ của Ít Triệt là kiếm tuột sủ cả và gương giả tạ. Bên trong màn gạ bá, đạo nhất phải nói đến sở xạ nủ của Mã Đạ Dạ bởi vì nó là một bản thể hoàn chỉnh, còn sở xạ nủ của anh em Ít Triệt là những bản thể chưa hoàn chỉnh. Điểm rõ ràng chính là sở xạ nủ của hai anh em vẫn chưa có chân và cặp tay phụ vẫn còn mơ hồ chưa có tác dụng rõ ràng lắm. Nhưng ở thế giới này sở xạ nủ của Phật Dinh là một dị loại. Hai cặp cánh tay cơ bản đều hoàn chỉnh cường tráng, tuy không có chân, nhưng lại có một đôi cánh nhàn nhạt đằng sau. Ồ! Bên trong vọng ra một tiếng trầm ngạc nhiên, uy áp cũng biến mất, cánh cổng tự động mở rộng ra. Ben cũng kinh ngạc nhìn vào hình thể khổng lồ trước mặt, sở xạ nủ không phải hắn chưa từng thấy nhưng nếu so với bây giờ thì quá khác biệt, hay nói cách khác là từ hình thể cho đến uy áp mà sở xạ nủ trước kia và bây giờ mang lại căn bản là không cùng đẳng cấp. Phấn cũng thở phào một hơi tán đi sở xạ nủ. Vừa rồi cũng may hắn vận dụng đến lực lượng của sở xạ nú để chống lại uy áp mới có thể qua được một cửa, lực lượng của thần cấp đỉnh phong quả là không thể dùng từ nào để diễn tả được, đặt đến cấp độ này thì sức mạnh không phải đến từ lực lượng nữa mà là đến từ quy tắc của thiên địa. Cũng như trận chiến của Rèn Kỳ và Phạ Dạ vậy, chỉ cần cái nhấc chân, nhấc tay của họ cũng đủ làm trời long đất lở bởi vì họ là thần, là một trong những người sáng lập ra quy tắc của mảnh không gian này, từ quy tắc đó mang đến cho họ vô cùng, vô tận lực lượng. Đó cũng là lý giải mà sáng chế thần sư phụ của Phạ Dạ và Rèn Kỳ nhận ra khi thảm bại ở địa cầu. Chương 56, Tinh Linh, Hải Nhân, Long Kỵ Sĩ. Ben đưa Phật Dinh vào bên trong đền, kiến trúc bên trong cũng đa phần là bằng đá giống như bên ngoài, từ hoa văn cho đến các đường nét trang trí đều toát lên một vẻ trang nhã, cổ kính, không hề cầu kỳ mà lại tinh xảo, đẹp đẽ, vừa thoáng nhìn qua Phật Dinh cũng đã đoán chừng ngôi đền này có lịch sử ít nhất cũng vài trăm năm tuổi. Ở chính giữa điện là một bức tượng hoàng kim cao hơn 30 mét có hình dạng như một con chó, nhưng trên thân nó lại phủ đầy lân giáp, tứ chi chắc khỏe với móng vuốt sắc lẹm, đôi mắt tỏa ra uy nghiêm vô hạn sống động, cả bức tượng cứ như một thực thể vậy, càng kinh ngạc hơn là Phật Dinh phát hiện ra từ bức tượng này làm hắn có áp lực. Rất mạnh, đúng như vậy. Hai bên điện cũng là 9 bức tượng nhỏ hơn cao chỉ khoảng hơn 20 mét là hình tượng của 9 loài ma thú đỉnh cấp, nếu Phật Dinh đoán không nhầm thì đây chính là 9 huyết thống cao nhất trong xã hội ma thú. Cũng chính là 9 thú đế hiện tại. 9 bức tượng chia làm hai bên cùng quỳ phục xuống hướng về phía bức tượng to lớn giữa phòng như đang triều bái vậy. Vào đi người thanh niên. Bên sâu trong đồng phát ra tiếng nói giống như khi trước, chỉ là không còn uy áp mà có một chút thưởng thức và hiếu kỳ. Theo tiếng nói đó, cánh cửa kim loại sau cùng phát ra vài tiếng ken két tự động mở ra. Khi Phật Dinh bước vào chỉ thấy phía trên cùng là một chiếc long sàng nhưng điều hắn chú ý đầu tiên đó là bức tranh trên tường. Một lao nhân, hai thanh niên. Một thiếu nữ và một chú chó như bức tượng hoàng kim phía ngoài. Đó rõ ràng là sáng chế thần và những người bạn cụ, à không là sáng chế thần và những đồ đệ. Trong phòng có 4 người lần lượt là một thiếu phụ tinh linh, một lao hải nhân, và hai trung niên. Phấn từng đọc trong sách cổ trong những năm trước chúng thần đại chiến chủng tộc trên Tử Lam tinh cầu rất nhiều, có đến hàng trăm chủng tộc, nhưng sau cuộc chiến chỉ còn lại hải nhân, tinh linh và long tộc còn ở lại với loài người chống chọi lại với ma tộc từ phía hệ vũ đại lục. Nhưng không hiểu sao chỉ vài ngàn năm sau hai chủng người lùn và tinh linh bỗng nhiên tiêu thất, long tộc cũng trở nên cực kỳ khó gặp. Nhưng không ngờ hôm nay hai tộc cải nhân và tinh linh lại xuất hiện ở đây. Thanh niên nhân, ngươi rất tốt, không hổ danh là người được thần chọn. Một trung niên nhân mỉm cười nhìn Phật Dinh nói. Nếu hắn đoán không nhầm thì đây chính là thú đế, bởi vì khí tức trên người hắn có phần tương tự với Ben. Quả nhiên trung niên nhân nói tiếp. Ta tự giới thiệu đi, ta là thú đế, người có thể gọi ta là Ben Zets. Hai vị kia là đại trưởng lão của hai tộc tinh linh và ải nhân, còn vị này truyền thuyết của nhân loại các ngươi, Long Kỵ Sĩ Gà Lệ. Phấn giật mình nhìn vị trung niên kia, truyền thuyết của Ly Ông Đại Lục, ngàn năm truyền kỳ một vị Long Kỵ Sĩ, chỉ mới 20 tuổi đã đột phá thánh giai, 30 tuổi trở thành đấu thánh đỉnh phong, được Long tộc tán thành cưới trên người Hắc Long cựu cấp, một mình cả ngàn vạn đại quân ma tộc cứu lấy nhân loại chúng sinh. Nhưng cũng kể từ trận chiến đó không ai còn thấy Gà Lệ nữa, có người nói hắn đã bị thương và chết tại đâu đó. Cũng có người nói Gã Lệ đã đạt đến cảnh giới đấu thần Chu Du thiên hạ, hàng loạt giai thoại về hắn được tạo ra ca tụng trở thành một bài văn mẫu trong sách giáo khoa, là hình tượng của một vị kỵ sĩ chân chính bảo vệ cả chủng tộc. Kính chào thú đế, hai vị trưởng lão, Long Kỵ Sĩ đại nhân. Phấn không người chào 4 vị trưởng giả trong phòng, dù sao xét tuổi tác thì bọn họ cao hơn hắn nhiều lắm. Không kể Long Kỵ Sĩ Gã Lệ đã gần ngàn năm tuổi, thú đế thì càng không cần nói, hai tộc cải nhân và tinh linh lại càng nổi tiếng là tuổi thọ dài. Hắn không thể so được. Quan trọng là trong đây lực lượng hắn kém nhất. Không cần giữ lễ như vậy, dù sao ngươi cũng là thánh kỵ sĩ, xét về địa vị đã ngang hàng với ta. Gã Lệ Long Kỵ sẽ khẽ vây tay nói. Phật ngạc nhiên một trận, hắn biết thánh kỵ sĩ có địa vị rất cao trong giáo đình nhưng không ngờ lại có thể so sánh được với Long kỵ sĩ. Nhìn biểu lộ của Phật Gia Lệ nói tiếp. Có lẽ ngươi không biết, thần thánh giáo đình đó chính là di tích của thần để lại. Mỗi người trong thánh kỵ sĩ đoàn đều có mang một tia ý thức của thần, vì thần mà chiến đấu. Năm đó đánh bại ngàn vạn đại quân ma tộc cũng không phải chỉ có mình ta mà còn có một vị thánh kỵ sĩ nữa, đó là Nô Sở Trạ Đạm Nịu Sở. Nô Sở Trạ Đạm Nịu Sở. Giáo hoàng tiền nhiệm. Phật kinh hái hô, Gạ Lệ gật đầu. Ân, đúng là hắn, năm đó thực lực của hắn cũng không kém ta, nếu không phải hắn liều mạng điều tra thiên cơ thì có lẽ giờ hắn vẫn còn sống đi. Qua một hồi trao đổi, Phật mới rõ ràng hơn một chút về các chủng tộc ở đại lục. Sau chúng thần chi chiến các tộc đều bị thiệt hại rất nặng nề, sau đó lại trải qua hai lần ma tộc xâm lấn chỉ còn ba tộc như trên và nhân loại còn có thể chiến đấu. Cho đến trước lần thứ ba ma tộc xâm lấn, nhân loại bị ảnh hưởng bởi ý niệm của rèn kỷ trở nên tham lam, tàn bạo muốn thống trị cả đại lục liền đi chiếm đoạt tàn sát những tộc khác. Hải nhân và tinh linh quyết định rời đi, lui vào ma thu sơn mạch chung sống với ma thu tộc, long tộc cũng dần dần chán ghét nhân loại cũng ẩn cư long đảo. Kể từ đó nhân loại độc chiếm lượng lớn thổ địa nhưng một mình họ cũng phải chống chọi lại với ma tộc nên mỗi lần hạo kiếp buông xuống nhân loại liền thiệt hại rất nặng nề, rất ma. Ý gì là thiên phú của nhân loại là học tập và sinh sản rất tốt nên họ đứng vững cho đến bây giờ, đến các tộc còn lại cũng phải thừa nhận nhân loại là chủng tộc có khả năng thích nghi rất mạnh. Ngươi muốn cùng chúng ta liên minh nhưng đáng tiếc nhân loại làm chúng ta không thể tin tưởng. Tinh linh trưởng lão nhẹ nhàng nói. Tinh linh là một chủng tộc yêu hòa bình và tự nhiên. Họ là những ma cung thủ trời sinh là thần xạ thủ, dù thiên phú loài người có cao đến bao nhiêu về khả năng bắn cung vẫn không thể so sánh được với tinh linh. Hơn nữa những mũi tên của tinh linh bắn ra đều có ẩn chứa ma pháp lực gia trì, nên uy lực không thể xem thường. Ải nhân lại là những chiến sĩ trời sinh, không ai cao quá 1m5, ải nhân chiến sĩ thường dùng đại phủ hai tay búa chiến đấu thị huyết, sức mạnh vô biên, họ chỉ yêu thích hai thứ là rượu và rèn sát, những tác phẩm từ ải nhân trên đại lục luôn được chào đón với giá cả rất cao. Ải nhân trưởng lão trầm ngâm một chút nói. Nếu muốn kết minh cũng có thể nếu như. Mọi người đều nhìn ải nhân trưởng lão tò mò, hắn lại nhìn Phật Dương nói tiếp. Nếu như ngươi có thể chấp trưởng nhân loại. Chương 57, chiến tranh trước ngõ. Nếu như ngươi có thể thống trị nhân loại. Ải nhân tộc đại trưởng lão phun ra một câu làm tất cả mọi người sững sờ. Phật thì càng đờ mặt ra bởi vì khi đại trưởng lão ải nhân tộc vừa dứt câu thì trong đầu hắn cũng vang lên tiếng nói của hệ thống. Gây ra chính tuyến nhiệm vụ. Trở thành người đứng đầu nhân loại. Mô tả, trong vòng 5 năm ngươi phải trở thành người lãnh đạo toàn bộ nhân loại đại lục cùng với bách tộc kết minh lập thành chiến tuyến đối kháng ma tộc. Nhiệm vụ ban thưởng, huyết thống của Sẻn Dù Hạt Hy Gia Mạ, tập nhân thuật mục đột, tiên nhân thuật. Nhiệm vụ thất bại, loại bỏ. Đánh bậy đánh bạ cũng gây ra nhiệm vụ rồi hả, còn là nhiệm vụ chính tuyến bắt buộc phải tiếp nhận. Nhưng phần thưởng đúng là hấp dẫn vô cùng, đó cũng là tiền vốn để Phật Dương có thể chống lại rèn kỳ sau này. Hắn kiếp trước chỉ là một trạch nam không hơn không kém, đến thế giới này tuy hắn có gia đình, có sức mạnh, có lãnh địa nhưng hắn không hề có tham vọng. Ước muốn của hắn rất đơn giản, đó là có đủ thực lực để bảo vệ những người mình yêu quý, bảo vệ lãnh địa, con dân của mình nhưng số phận của xuyên Việt giả bắt buộc hắn không thể thực hiện điều đó một cách đơn giản, có lẽ đây đã là số mệnh. Phấn lại để ý đến một chi tiết trong nhiệm vụ. Bắt buộc trong vòng 5 năm hắn phải trở thành người đứng đầu nhân loại vậy tức là ít nhất là 5 năm sau hạo kiếp sẽ phủ xuống. Rèn kỳ hồi sinh, ma tộc xâm lấn đại lục sao? Nghĩ đến đây Phật Dương hít sâu một hơi đối với ải nhân tộc đại trưởng lão nói. Được, ta cam đoan với ngài trong vòng 5 năm ta sẽ trở thành người đứng đầu của nhân loại, khi đó ta sẽ đại diện cho toàn bộ nhân loại kết minh với các tộc, như thế được chứ? Ải nhân đại trưởng lão vuốt vuốt bộ râu của mình hài lòng gật đầu. Như vậy tốt, hải tộc bọn ta không biết như thế nào nhưng nếu ngươi làm được điều đó ta đảm bảo ải nhân tộc và tinh linh tộc cùng các bộ tộc phụ thuộc sẽ vĩnh viễn là đồng minh của ngươi. Phật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ly ông đại lục từng có quá khứ huy hoàng với hàng trăm chủng tộc, về sau chúng thần chi chiến bách tộc suy tàn chỉ còn vài tộc lớn, các tộc bị suy yếu trở thành các bộ tộc phụ thuộc như nước chư hầu ở địa cầu vậy. Còn về hải tộc Phật cũng không có ý định đi tìm bọn họ. Dù sao thì quan niệm của bách tộc đối với nhân loại đều không khác nhau là mấy. Chỉ khi nào Phật đảm bảo được địa vị của mình ở thế giới nhân loại thì khi đó hắn mới có tư cách bước vào đàm phán với bách tộc. 28 phân cách 24. Việc bàn chuyện kết minh với các tộc cũng mất hết một ngày thời gian. Đến chiều tối Ben lại xé rách không gian đưa Phân về đến bờ Zip. Phân tỏ ý muốn lôi kéo vị Long kỵ sĩ đáng kính trở về nhưng Gạ Lệ từ chối. Ngàn năm sống trong thế giới của ma thú cùng bách tộc hắn đối với thế giới nhân loại xác thực rất xa cách nếu không muốn nói là chán ghét. Hơn nữa Phân còn biết hắn một mực truy cầu con đường đột phá đến đấu thần hậu kỳ đỉnh phong. Gần ngàn năm tích lũy năng lượng xuống khi linh khí của đại lục được giải khai, Gã Lệ trực tiếp vượt 3 cấp đột phá đến đấu thần hậu kỳ, cộng với tọa kỵ ở nhân loại thế giới hắn hầu như vô địch. Trở về đến bờ Zit có một điều làm Fizz phải lưu ý, khi về thú đế từng nhắc nhở gần đây lãnh địa của các thú đế và bách tộc không hề yên ổn, không biết vì lý do gì mà các sinh vật ở tầng chốt lại phát sinh bạo loạn khó kiểm soát, chỉ sợ thế giới nhân loại cũng sắp không yên ổn. Hắn dự định một thời gian nữa sẽ lại tiến vào lãnh địa của thú đế xem như thế nào. Thiếu gia, có tin tức từ pháo đài nù kèm. Cắt lạ bỗng nhiên tiến vào nói. Hiện nay ám bộ đã phát triển bao trùm cả đại lục, đặc biệt là ạ lạ đế quốc. Từ một tổ chức tình báo dựa vào gia tộc Bồ Nạ Phạt Tờ, hiện nay ám bộ đã có thể tự hành vận động, có hệ thống quản lý, nguồn lực kinh tế riêng, tất cả đều được hậu thuẫn từ bờ dít. Tin tức từ ám bộ báo về, ngày hôm qua, gia tộc Hỉn Kỉn tạo phản đánh chiếm pháo đài nù kèm cùng hai tòa pháo đài khác ở phía nam. Quân phản loạn ước chừng có 10 vạn người đang có xu hướng tiến về mù chèn. Cắt lạ hơi gấp nói, bởi vì tốc độ truyền tin quá chậm nên sự việc xảy ra ngày hôm qua nhưng đến hôm nay mới đến được tổng bộ bờ dít. Đây cũng là bất đắc dĩ bởi vì Fizz không biết chế tạo điện thoại di động để cấp cho thuộc hạ. Trong cửa hàng hệ thống có bán bộ đàm nhưng cũng chỉ có thể sử dụng cho từng nhóm và giới hạn trong cự ly ngắn nên ứng dụng vào truyền tin là không lý tưởng. Nghe cắt lạ báo tin, Fizz vội vã kéo ra bản đồ. Bên trên biểu thị biên phòng phía nam có tổng cộng 5 tòa pháo đài, 3 tòa pháo đài mà gia tộc Hỉn Kỉn chiếm đóng hợp thành một hình tam giác tương trợ lẫn nhau vốn là tấm tường chắn cuối cùng của đế quốc ở phía nam. Nếu gia tộc Hỉn Kỉn chỉ có 10 vạn quân mà muốn đánh chiếm kinh thành thì là điều không tưởng đấy. Phần ngẫm nghĩ một chút cảm thấy có điểm kỳ lạ. 10 vạn quân tuy nói đối với một gia tộc là một con số lớn nhưng nếu muốn từ nủ kẻm đánh vào kinh thành thì là điều không thể. 10 vạn cấm quân cùng ma pháp sư quân đoàn cũng không phải ăn chay đấy. Hơn nữa phía nam còn có hai quân đoàn là Thiên Lang và Thiết Huyết, chỉ cần một trong hai quân đoàn này cũng đủ đè bẹp 10 vạn quân đội tạp nham đó rồi, vậy mà gia tộc Hỉn Kỉn dám tạo phản sao? Trừ khi là gia tộc Cát Lốt. Phần đông kinh hãi, hắn lại nhớ đến âm mưu mà Tạ Lo nói. Năm tòa pháo đài phía nam có 4 tòa nằm trong tay Thiên Lang và Thiết Huyết quân đoàn. Chỉ có pháo đài nủ kèm là do sư đoàn độc lập của Tạ Lo đóng giữ. Giả sử nếu hai đại quân đoàn muốn tạo phản mà nói thì nủ kèm sẽ trở thành cái đinh giữa đường. Chính vì vậy nên họ muốn loại bỏ sư đoàn độc lập khỏi nủ kèm. Cũng chính vì vậy mà gia tộc Hỉn Kỉn mới dễ dàng đánh chiếm được 3 tòa pháo đài như vậy. 30 vạn quân với 2 quân đoàn chính quy, chỉ sợ cấm quân cũng không trụ nổi bao lâu với địa hình bằng phẳng của nội địa đế quốc, huống chi Thiên Lang quân đoàn là quân đoàn có số lượng thiên mã kỵ sĩ tối đa. Nghĩ đến đây Phật không dám tưởng tượng nữa vội vàng nói. Gửi cấp báo về gia tộc nhắc nhở gia chủ phải đề phòng gia tộc Cát Lốt, không được để bọn họ rời khỏi đế đô được. Phát lệnh xuống binh sĩ tình trạng chiến tranh cấp 1, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta có thể trở về cứu viện đế đô bất cứ lúc nào. Vâng, thiếu gia. Nhìn Cát Lốt đi thực hiện mệnh lệnh, Phật ngã người xuống ghế thở phào một tiếng. Không hiểu sao hắn vẫn có cảm giác gì đó rất lạ. Cát Lốt là một trong 5 đại gia tộc gây dựng nên ạ lạ đế quốc, nội tình của đế quốc bọn hắn rõ hơn ai hết. Gần ngàn năm qua đế quốc vẫn duy trì cân bằng giữa 3 thế lực đứng đầu là hoàng tộc, Cát Lốt và Bồ Nạ Phạt Tờ gia tộc. Không ai có thể đẩy ngã được ai, huống chi trong tay hoàng tộc nắm giữ vũ khí nguyên tử là ma pháp sư quân đoàn, đế quốc cũng còn 4 cánh quân khác nữa, họ thành công đảo chính thì sẽ giữ vững được quyền lực được sao? Vậy bọn họ dựa vào đâu để tạo phản đây này? Bất chợt bóng mây chiến tranh đã bao trùm lấy toàn bộ đế quốc gã lạ rộng lớn, và nó cũng bắt đầu cho một truyền thuyết của đại lục Ly Ổng. Chương 58, Máu và Lửa. Đế đô Mù Chèn, kinh thành ngàn năm của ạ lạ đế quốc là biểu tượng cho sự anh hùng, bất khuất của dân tộc ạ lạ vùng lên chống lại sự thống trị của đế quốc Zenith. Ngàn năm lập quốc ạ lạ chưa một lần rời đô, thành Mù Chèn cũng từ một tiểu thành phát triển thành một trong những tòa thành to lớn nhất đại lục, nơi mà mọi người dân ạ lạ đều hướng đến. Nhưng hôm nay cả tòa thành đều chìm trong sự trầm lặng, tin tức tộc Hỉn Kỉn phản loạn đã truyền khắp đế đô, thảm kịch 10 năm trước lại tái hiện, pháo đài nủ kèm thất thủ, vùng nội địa đế quốc đứng trước nguy cơ bị xâm lấn. Bên trong hoàng cung, Nicolai đại đế bây giờ thân thể suy nhược, già nua, đâu còn gì là vẻ một vị vua hùng tâm tráng trí như ngày nào. 20 năm làm thái tử, 80 năm làm đại đế của ạ lạ đế quốc, Nicolai đại đế đã mở mang bờ coi đế quốc hàng ngàn dặm, chưa lần nào phải nhún nhường trước Zenith. Nhưng đây lại là lần đầu tiên ông đối mặt với một cuộc phản loạn. Trong điện ngoài Nicolai đại đế còn có hai người nữa, chính là hệ tờ và gia chủ của gia tộc Philip. Ba lão nhân từng là chiến hữu. Giờ là 3 trong 4 người quyền lực nhất đế quốc. Nicolai đại đế đôi mắt đã già nhưng trong đó vẫn ẩn chứa sự tinh minh nhìn hai người bạn già của mình hỏi. Mọi chuyện đã điều tra rõ ràng. Hệ tờ gật đầu nói. Đúng vậy, bọn họ đã hành động trước chúng ta, giờ chúng ta không thể chần chừ được nữa, phải hành động sớm hơn dự kiến thôi. Nỉ cổ lại đại đế không trả lời mà lại nhìn Philip. Nếu nói người mà Nỉ cổ lại đại đế tin tưởng nhất thì không phải là người thân của mình mà chính là Philip. Lịch sử của hai gia tộc có sự gắn bó lâu đời nhất, từ trước khi Ạ Lạ đế quốc hình thành thì hai gia tộc cũng đã đi lại rất gần, có thể gọi là môi hở răng lạnh. Cả hai gia tộc đều có sự hiểu ngầm ở trong lòng. Đã dự kiến cho tình huống xấu nhất, khi cuộc chiến nổ ra ta sẽ đưa mọi người rút về phương Bắc. Philip bình tĩnh nói. Mọi việc đã vượt quá tầm kiểm soát của họ, buộc mọi người phải hành động trước khi quá muộn. Philip trong lòng thầm thở dài, trải qua trận chiến này đế quốc Gạ Lạ sẽ còn lại bao nhiêu. Ngừng một chút Philip lại nói tiếp. Nhưng ta vẫn không hiểu họ làm vậy có ích gì đây. Cả ngàn năm chẳng lẽ họ vẫn không hiểu được sao? Mọi người đều lâm vào trầm mặc. Đó cũng là vấn đề mà cả ba người nghĩ nát óc cũng không ra được. Lát sau Nỉ Cổ Lại đại đế đôi mắt tỏa ra tinh quang nói. Không cần biết động cơ của họ là gì. Chúng bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Lệnh cho người bên dưới, lập tức hành động. Vâng, thưa đại đế. 21 phân cách 15. Pháo đài ETH là một tòa pháo đài tiền tiêu của Ạ Lạ đế quốc. Nó được xây dựng từ 200 năm trước khi các mốc biên giới giữa Ạ Lạ và Tinh Hà được xác định. Từ đó giữa hai đế quốc vẫn giữ mối quan hệ bang giao hòa hảo. Bình thường thì binh lính thường trú ở đây chỉ là 2 vạn, quá ít cho một tòa pháo đài phòng thủ cả ngàn dặm núi rừng phía tây. Kể từ khi nhận được tin tình báo của Phần Dị, đế quốc lập tức tăng cường 2 vạn quân từ Thiên Long quân đoàn đến thường trú, nhưng ai cũng biết lực chiến đấu của quân đoàn này như thế nào, đứng bét so với 6 quân đoàn khác, thậm chí đến một đội thiên mã kỵ binh cũng không có. Gọi là pháo đài ETH nhưng thực tế nó là cả một quần thể do 5 pháo đài nhỏ bao quanh một tòa chủ pháo đài cấu thành. Ngàn dặm vùng núi phía tây, 6 tòa pháo đài đứng sừng sững dựa vào núi trở thành bức tường phòng ngự cho đế quốc. Giữa các tòa pháo đài với nhau luôn là những thung lũng rộng, pháo đài đứng tại cao điểm có thể quan sát được tình hình của cả một vùng rộng lớn. Có thể nói đây là một vùng đất mà một người thủ vạn người công. Mãi nẹ là một tiểu đội trưởng bình thường đóng giữ ở tiểu thành phía tây ETH. Ở nơi đây có một tòa phong hỏa đài cao hơn 20 mét, có thể báo hiệu cho chủ thành trung tâm cách đây hơn 500 dặm. Quân đóng giữ ở tòa tiểu thành này chỉ là 1.000 người, nếu gặp phải địch nhân chắc chắn họ sẽ chết không thể nghi ngờ, bởi thế mà họ còn bị trêu chọc là cảm tử quân. Từ vài tháng trước cả cứ điểm pháo đài ETH được tăng quân viện, cấp trên hạ lệnh phải chú ý đến động tĩnh xung quanh, mọi binh lính ở tòa tiểu thành này ai cũng hoang mang lo sợ, ai cũng biết chiến tranh sắp đến gần. Rồi không biết vận mệnh của họ sẽ đi về đâu. Hôm nay cũng bình thường như bao ngày khác, Mãi Nẹ dẫn tiểu đội 10 người của mình đứng gác trên đầu pháo đài. Tường thành được xây dựng dựa vào núi, cách mặt đất đến hơn 20 mét, địa thế dốc đứng, hiểm yếu là chỗ dựa duy nhất của quân phòng ngự trong pháo đài. Mãi Nẹ nhìn về xanh thẳm núi rừng phía xa chợt cảm thấy điều gì đó không ổn, một ngày pháo đài cử ra 100 lính trinh sát do thám trăm dặm quanh pháo đài, nhưng không hiểu tại sao bây giờ đã đến trưa nhưng vẫn không hề có một người nào TR. Ở về. Chỉ có 2 giả thuyết là họ bị ma thú tấn công hoặc bị quân địch phục kích. Đội trưởng, ngươi nhìn. Đống một binh lính hô to. Mai Nẹ vội chạy đến đầu thành nhìn xuống dưới. Trời ạ, cả một rừng đầu người lấp ló giữa hàng cây cối rậm rạp đang từ từ tiếp cận pháo đài. Giáp phục màu vàng của họ biểu hiện rõ thân phận là binh lính của đế quốc Tinh Hà. Nhưng đáng sợ hơn Mai Nẹ nhìn thấy giữa hàng ngàn binh sĩ đó là một vật thể to lớn. Không, phải nói là một ống thép to lớn, đặt trên một cỗ xe do tượng hình ma thú kéo đi. Đây rõ ràng là một cỗ công thành ma tinh pháo. Mau mở ra ma pháp trận phòng ngự, kéo chuông, địch tập kích. Mãi Nẹ hướng về phía sau hét to, cả tiểu thành vang lên tiếng len ken báo hiệu, binh lính rối thành một đoàn mỗi người một việc. Ở phía dưới Tinh Hà đế quốc quân đội dường như cũng phát hiện ra mình bị lộ, hàng ngàn người lột bỏ ngụy trang hô vang xung phong về tòa tiểu thành. Ma tinh pháo xoay nòng về phía tường thành chợt chớp sáng. Vâng! Một quả cầu năng lượng đỏ sẫm với tốc độ cực lớn va đập vào cửa thành. Mãi Nẹ chỉ thấy cả mặt đất rung chuyển, tường thành chỉ như muốn đổ sập xuống. Ma pháp trận của họ vẫn chưa kịp mở, tường thành phải trực tiếp đối mặt với sức công phá cực lớn của ma tinh tháo. Không xong rồi, tường thành sập rồi. Phía dưới binh sĩ trở nên hỗn loạn, tường thành cuối cùng cũng không chịu được sức công phá của ma tinh tháo mà đổ sụp xuống một lỗ hổng lớn. Tinh Hà đế quốc binh sĩ đua nhau hướng về lỗ hổng đó tràn vào. Mọi người tử thủ lỗ hổng, mau đốt phong hỏa đài. Mãi Nẹ biết bọn họ xong, tường thành đã bị phá vỡ. Điểm tựa duy nhất của họ đã sụp đổ, giờ chỉ còn hy vọng có thể báo về cho chủ thành biết được địch nhân đã tấn công. Vì đế quốc, hy sinh, giết. Mãi Nẹ dẫn đầu 500 binh sĩ đứng trước lỗ hổng chờ đợi địch nhân tiến đến. Chỉ có tử thủ ở lỗ hổng mới hạn chế được lợi thế quân số của địch nhân. 500 người đứng thành 5 hàng ngang lấp lại lỗ hổng, trong đôi mắt ai cũng tràn ngập sự quyết liệt cùng hận thù. Tổ quốc nuôi dưỡng chúng ta, giờ đã đến lúc chúng ta đáp đền tổ quốc. Ạ là đế quốc muôn năm, quyết tử vì đế quốc quyết sinh, giết, 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 giết. Hàng ngàn người bắt đầu lao vào nhau mở màn cho cuộc chiến đẫm máu giữa hai đế quốc. Không ai lùi bước, phía trước họ là địch nhân, phía sau lưng là quê hương, đất nước, hôm nay họ đứng đây vì tranh thủ cho đế quốc chút ít thời gian để phòng ngự địch nhân. Phía phong hỏa đài, 20 binh sĩ cầm đuốc chạy đến muốn đốt cháy phong hỏa đài. Thế nhưng trên bầu trời bỗng xuất hiện từng chấm nhỏ li ti màu đỏ rơi xuống, gần hơn nữa, hiện rõ trong mắt từng binh sĩ rõ ràng là từng quả cầu lửa khổng lồ. Vâng! 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 Hạt loạt tiếng nổ vang lên cùng tiếng hét thảm của binh sĩ ạ lạ bốc cháy lăn lộn dưới đất. Trên bầu trời đang bay lượn rõ ràng là chăm chỉ đại điêu khổng lồ, chở trên lưng là một kỵ sĩ và một người mặc áo bào đỏ ma pháp sư. Đây là lôi ương kỵ binh của tinh hà đế quốc, lực lượng không quân chủ lực của đế quốc này. Mai nẹ nhìn thấy cảnh binh sĩ bốc cháy, đau đớn, thống khổ, đôi mắt đỏ ngầu kìm không được chảy xuống hai hàng huyết lệ. Hắn cầm trường kiếm đâm vào tim một binh sĩ, giải thoát cho hắn khỏi sự thống khổ. Hôm nay bọn họ không thể chạy thoát, không ai có thể còn sống rời khỏi pháo đài. Mai nẹ tháo xuống khôi giáp của mình, chỉ để lại y phục vải bố bên trong, cầm ngọn đuốc châm vào chính thân thể mình. Cả người hắn bốc cháy lên hừng hực như ngọn lửa nhiệt huyết trong người hắn. Giữa muôn trùng hỏa vũ mai nẹ lao nhanh về phong hỏa đài. Dù đau đớn thế nào hắn cũng không kêu rên một tiếng, trước mắt hắn bây giờ chỉ là màu đỏ, của máu và của lửa. Ạ là đế quốc muôn năm. Mái nẹ gào lên một tiếng rồi nhảy vào phong hỏa đài. Phong hỏa đài khổng lồ bốc cháy, đốt lên cột khói cao ngùn ngụt tỏa ra cả trăm dặm, trong đâu đó không khí vẫn thoang thoảng mùi máu, tiếng la hét, tiếng hô vang đế quốc muôn năm của những người con ạ là kiên cường, bất khuất. Chương 59, nhiệm vụ kêu gọi liên hồi. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến. Tên nhiệm vụ: đẩy lui cường địch. Nội dung: Tinh Hà Đế quốc cùng Rèn Nịt Đế quốc phát binh xâm lược Ạ Lạ, pháo đài Bờ Rít trở thành bức tường cuối cùng bảo vệ Ạ Lạ Đế quốc, hãy đánh lui 20 vạn quân đội Tinh Hà Đế quốc đến từ phía tây, bảo vệ hòa bình cho đế quốc. Nhiệm vụ ban thưởng: Lôi độn kỳ lân, Hắc ám hành chi thuật, Ngũ trọng Lã sinh môn, 1 triệu S, 300 ngàn bạc. Nhiệm vụ thất bại: loại bỏ. Đang ở trong phủ thành chủ phê duyệt công việc, Phật Dũng nhận được thông báo từ hệ thống. Chẳng lẽ đế quốc Tinh Hà đã đánh đến pháo đài ETH sao? Nghĩ đến đây Phật Dư chợt gọi. Cắt Lạ. Vâng, thiếu gia. Cắt Lạ vô thức xuất hiện trong không khí, từ khi trở thành đội trưởng ám bộ, Cắt Lạ đa số thời gian cũng túc trực bên Phật Dư như một cận vệ để thuận tiện cho việc truyền tin tức. Phật Dư nói. Đã có tin tức gì từ ETH chưa? Cắt Lạ hơi ngạc nhiên không hiểu vì sao thiếu gia bỗng nhiên lại hỏi đến vấn đề này nhưng vẫn không nghi vấn mà trả lời. Vẫn chưa có thiếu gia. Khi nào có tin báo thuộc hạ sẽ lập tức báo cáo. Tốt, ngươi lùi đi. Vâng. Cắt Lạ đi rồi Phật ngã người ra lưng ghế suy nghĩ. Hệ thống không thể nào đột nhiên phát ra nhiệm vụ. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó gây ra nhiệm vụ hệ thống nhưng tốc độ truyền tin ở thế giới này thực sự quá chậm, làm hắn không kịp biết được tình hình. Hắn lại xem phần thưởng nhiệm vụ, 1 triệu điểm kinh nghiệm mà nói đối với hắn hiện tại chưa thỏa mãn để lên cấp, chỉ vừa đủ 1/6, 300.000 bạc Phật cũng đã có dự định. Hắn sẽ chọn mua chú ấn 2 của Thiên Chi ấn chú. Phong cách chiến đấu hiện tại của Phật dựa vào nhẫn thuật rất nhiều. Hắn tự biết thể thuật của hắn so với bình thường cao thủ còn có thể chấp nhận được, nếu so với siêu cấp cao thủ trong tương lai hắn phải đối mặt thì nát đến không chịu nổi. Bởi vậy trước khi có được huyết thống của Hổ Ca đệ nhất vấn đề trả cờ giả của hắn vẫn rất cấp thiết, Thiên Chi ấn chú vừa vặn giải quyết được vấn đề này. Đồng thời Phật cũng nhận ra một điều. Cần phải luyện tập thể thuật nhiều hơn, nếu thực sự cần thiết hắn có thể bỏ ra một số bạc để mở ra bắt môn. Lại nói đến 3 nhẫn thuật, kỳ lân chính là một loại nhẫn thuật cực mạnh mà xạ sủ kẻ dùng để quyết đấu với Ichia. Trong màn gạ đầu tiên xạ sủ kẻ dùng hào long hỏa thuật đem một lượng lớn không khí đun nóng làm tăng thêm khí lưu tạo ra lôi vân, sau đó lại vận dụng lôi độn tạo thành hình kỳ lân dựa vào mưa to đánh trúng Ichia nhưng cuối cùng bị Ichia dùng sở xạ đủ đỡ được. Điều đặc biệt của nhẫn thuật này là vận dụng trả cờ giả khá ít. Bởi vì tạo ra thiên lôi mạnh mẽ như thế không phải dựa vào trả cờ giả của bản thân mà chính là năng lượng của không khí dẫn xuất ra thiên lôi tự nhiên, xác suất đánh trúng của thuật này cũng rất kinh người, cao trọn vẹn 100% bởi vì tốc độ của sấm sét chỉ bằng 1/1000 giây, nhanh đến độ không thể né tránh. Tuy nhiên đối với Hát Thống mà nói thuật này căn bản chỉ là một cái kết ấn chọn thuật kỳ lần, tức thì mây đen sẽ kéo đến đem đối thủ đánh chết. Thật là một nhẫn thuật tuyệt vời. Hắc ám hành chi thuật là một loại nhẫn thuật bá đạo do Hổ Ca đệ nhị sáng tạo ra. Khác với nguyệt độc của xạ dịn gẳng cần phải nhìn vào mắt đối phương mới có thể thi triển, hắc ám hành chi thuật chỉ cần mặc niệm một tiếng, đối phương sẽ lâm vào cảnh bóng tối sâu thăm thẳm mất đi ánh sáng trong vòng 1 phút. Đây tuyệt đối là một sát chiêu, thử tưởng tượng đang đánh nhau dưới bóng đèn nghe ông, đột nhiên cúp điện, ngươi không thấy gì, đối thủ lại có thiết bị nhìn đêm chém ngươi một đao, thử hỏi xem ngươi có sống được hay không. Ngũ trọng lã sinh môn là một thuật phòng ngự châu bò từng được hổ cả đệ nhất sử dụng. Thuật này triệu hoán ra 5 tầng lã sinh môn tạo ra 5 lớp phòng ngự siêu cường, mạnh hơn nhiều so với tam trọng lã sinh môn mà Orochimaru từng sử dụng. Tuy Fuji đã có quân phối sức phòng ngự cũng không kém nhưng có thêm lã sinh môn thì lại càng tốt. Ông bà có câu thả dư còn hơn thiếu mà. Y là như vậy nhưng Fuji cũng không quên được nhiệm vụ mình phải đối mặt. 20 vạn quân Tinh Hà Đế Quốc cũng không phải là dễ gặp như vậy đấy. Tinh Hà Đế Quốc lãnh thổ hơn một nửa là Thảo Nguyên, họ có một lực lượng kỵ binh tinh nhuệ và hùng mạnh nhất đại lục, đó chính là căn cơ của Tinh Hà Đế Quốc. Phân dước chừng trong 20 vạn đại quân đó chí ít cũng phải có gần 10 vạn là kỵ binh rồi. Trong khi Bờ Dít mới trải qua một trận đại chiến, quân số cũng chỉ vừa đủ 5 vạn, tỷ lệ 1 chọi 4. Tuy nói Bờ Dít tường cao, hào sâu, nhưng khó có thể ngăn chặn được 10 vạn thiết kỵ Tinh Hà Đế Quốc dâm nát. Mọi chuyện cũng phải chờ đợi tin tức từ pháo đài ETH chuyển đến. Lại nói đến nhiệm vụ của hắn cũng không phải là ngăn chặn đại quân của Tinh Hà Đế Quốc như vậy mà phải là đánh lui, tức là phải đuổi Tinh Hà Đế Quốc quân đội khỏi lãnh địa của Ạ Lạ Đế Quốc, tạo điều kiện cho Hổ Gầm và Hùng Ưng quân đoàn đánh bại quân đội của Zenith. 5 vạn đánh đuổi 20 vạn, nếu thành công thì đây chẳng phải là kỳ tích sao, thanh danh của hắn nhất định sẽ vang dội cả đại lục. Đây chính là cơ hội mà cũng là thử thách. Đúng lúc này hệ thống lại vang lên thông báo. Chính tuyến nhiệm vụ. Tên nhiệm vụ, ủng hộ Tân Vương. Nội dung: gia tộc Cắt Lốt ngấm ngầm cùng đại hoàng tử khởi binh tạo phản đánh chiếm đế đô cùng vùng đất phía nam đế quốc, giết chết nỉ cổ lại đại đế. Nhị hoàng tử dưới sự bảo hộ của hai gia tộc Bồ Nạ Bạt Tờ và Philip trốn chạy được lên phía bắc tập hợp lại quân đội chuẩn bị đối kháng lại với phản quân. Nhiệm vụ của ký chủ phải trong vòng 1 tháng ủng hộ nhị hoàng tử làm tân vương đánh bại quân phản loạn, giành lại đế đô. Nhiệm vụ ban thưởng, nhân thuật đại ngọc la toàn hoàng, nhất vĩ một đầu, một phiếu quay thưởng. 2 triệu F, 200 ngàn bạc. Nhiệm vụ thất bại. Bị đế quốc dùng bỏ, truy sát đến tận chân trời góc bể. 29. Hôm nay nhá hàng một chương, mai thi xong lại dáng ra thêm chương nữa. Chương 60. Sự thật trước mở. Chủ pháo đài ETH được xây dựng cách đây hàng trăm năm, kiến trúc pháo đài hình bán nguyệt, ba mặt giáp với trung du, mặt sau dựa lưng vào núi. Pháo đài ETH phân bố gồm nội thành và ngoại thành, tường thành phía trong cao hơn phía trước, có một con đường đá dốc thoải hẹp kéo dài từ cổng nội thành ra phía ngoài. Đầu thành phân bố thành các cứ điểm theo các tháp đá cao, bên trong còn có cả ma tinh tháo, xà nổ, nỏ, để phòng thủ. Hơn 200 năm tòa pháo đài này vẫn chưa hề phải trải qua thêm một lần đại chiến nào, nhưng hôm nay từ xa vài chục dặm cũng có thể thấy rõ ràng từng cột khói đen nghi ngút từ nội thành bốc lên. Trước cổng thành, trên tường thành, trong nội thành, xác chết nằm la liệt, có của binh sĩ đế quốc Tinh Hà, có của binh sĩ Ạ Lạ Đế Quốc, nhưng nhiều nhất vẫn là tầng lớp bình dân. Vạ Đỉ là một viên tướng đã ở trong quân hơn 10 năm thuộc biên chế của quân đoàn Thiên Long giữ chức vị doanh trưởng nắm giữ 1.000 người. Hôm qua từ phía tây một loạt ba cột khói đen đồng thời bốc lên. Tất cả mọi người đều biết nơi đó là ba tòa phong hỏa đài của ETH, chỉ trong một ngày cả ba tòa đều bị diệt, chứng tỏ họ đã bị bao vây chặt chẽ. Sư đoàn trưởng đã gửi tin về triều đình mong có viện quân nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín. Hôm nay ETH đã chống đỡ qua ba đợt sóng tấn công của quân đội Tinh Hà Đế Quốc. Bọn chúng có gần 100 khẩu ma tinh pháo liên tục bắn phá vào phòng ngự trận của pháo đài. Lực lượng Tinh Hà trước pháo đài lúc nào cũng duy trì ở con số 10 vạn, thay phiên nhau cường công, tuy bị quân thủ thành đẩy lui nhưng Vạ Đỉ biết đây chỉ là món khai vị mà thôi. Không biết bọn họ có thể chống đỡ được bao lâu, một ngày, 5 ngày, hay không biết nữa. Họ là người lính, nhiệm vụ của họ là phải thủ vững tòa pháo đài này. Các ETH chừng 5 dặm là một tòa đại doanh, trướng đồng kéo dài gần 10 dặm. Trên cổng đại doanh cắm một đại kỳ màu vàng, ở giữa một con điêu màu đen to lớn đại biểu cho Hoàng thất Tinh Hà Đế Quốc. Ở giữa trung tâm doanh trại là một trướng đồng lớn hơn xung quanh gấp 5 lần, bên trên treo 3 tiểu kỳ lần lượt màu đỏ vàng xen kẽ nhau, đây chính là soái trướng của quân đội Tinh Hà. Bên trong là một dãy bàn hình bán nguyệt, ngồi ở vị trí chủ tướng là một thanh niên gần 30 tuổi, tóc đen dài búi cao, đôi mắt đen, hơi lom vào hốc mắt có vẻ âm trầm, trên người mặt một bộ trọng giáp màu vàng, trước ngực viền văn màu đen hoa văn ma pháp trận. Hộ tâm kính sáng lóa lên một viên ma hạch màu lam, hai bên giáp tay lại là từng vòng bao quanh hai viên ma hạch màu đỏ, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Đây chính là Dạ Dốt, đương kim thái tử của đế quốc Tinh Hà, thiên tài quân sự được xem là ngôi sao sáng của Tinh Hà Đế Quốc. Ngồi dàn sang hai bên là 20 vị tướng, ai cũng mặc trọng giáp, mang trường kiếm sáng loáng, ngoại trừ một vị lão nhân mặc áo bào ma pháp sư âm thầm ngồi cạnh thái tử điện hạ. Ngoài ra còn có một người mà Phật sẽ không bao giờ quên được, David. Vốn dự kiến của quân bộ đế quốc Tinh Hà chính là bí mật đánh chiếm 3 tòa phong hỏa đài sau đó đánh út pháo đài Etihad, tiến quân thần tốc đến pháo đài Bờ Dít làm đế quốc Gạ Lạ không kịp trở tay. Để thực hiện kế hoạch Tinh Hà đế quốc thậm chí không tiếc vận dụng Lôi Ưng kỵ binh cùng ma pháp sư. Thế nhưng họ lại đánh giá thấp tinh thần chiến đấu của binh sĩ trong 3 tòa tiểu pháo đài, không hề có một ai chạy trốn, tất cả đều hy sinh vì đế quốc chặn bước tiến của quân đội Tinh Hà suốt một ngày, cũng thông báo cho chủ pháo đài Etihad biết được tin tức. Các vị, hiện tại tình hình so với kế hoạch quân bộ định ra đã bị trễ 2 ngày, nếu chúng ta cứ bị cản lại tại Etihad này về sau đánh đến Bờ Dít sẽ càng khó khăn hơn, các vị tướng quân ở đây có cao kiến gì không? Dạ Dốt trầm trọng nói, kế hoạch này vốn là do hắn đề ra, nếu thực hiện không được tốt thì danh vọng của hắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Nói đến thì Dạ Dốt phải cảm ơn Phật, bởi vì ban đầu vị trí thái tử vốn không thuộc về hắn mà là định chuyển cho em trai của Dạ Dốt, chính là người bị Phật giết chết. Chính vì vậy mà Dạ Dốt mới có thể thuận lợi được chọn làm thái tử. Tất cả mọi người trong doanh trướng đều im lặng, bất lực. Pháo đài Etihad quá vững chắc, khác với các tòa tiểu thành ở phong hòa đài. Ma tinh pháo không có uy hiếp gì nhiều lắm đối với Etihad, tuy rằng Tinh Hà đế quốc quân lực đông gấp 4, nhưng một nửa là kỵ binh, không phù hợp với công thành chiến, nên bọn họ chỉ có 10 vạn bộ binh lưu động trên chiến trường. Thái tử Điện Hạ, hôm nay ta quan sát thấy sức chiến đấu của quân phòng ngự thành khá yếu, chúng ta thiệt hại chủ yếu là do hỏa lực tầm xa của ma tinh pháo và cung thủ của đối phương. Nếu có thể áp chế được lực lượng này, chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta. David ngồi bên cạnh bỗng cất tiếng nói. Dạ Dột như phát hiện ra điều gì. Đôi mắt liền sáng lên nói. Tốt, ta đã có cách, chúng tướng nghe lệnh. 35 phân cách 26. Đế đô Mủ Chèn ngày hôm nay trên bầu trời phủ một màu xám ảm đạm, trên phố xa không một bóng người, trên đường sao xác lá bay lạnh lẽo như một tòa tử thành. Ai cũng cảm giác được có một điều không lành đang đến. Ạ là đế quốc sắp phải đối mặt với một tai họa cực lớn. Khác biệt với bên ngoài, trong hoàng cung giờ là một trận yến tiệc linh đình, đại đế cho mời toàn bộ bá quan, văn võ trong triều dự tiệc. Tứ đại gia tộc đều có người tham dự. Đại đế ngồi ở trên cao nhất, phía dưới lần lượt là gia chủ của tứ đại gia tộc. Về phần gia tộc Bồ Nạ Phạt Tờ vì Đức đã đi lên quân đoàn ở Tây Bắc nên chỉ có Hệ Tờ đi dự. Kế đó là hai vị hoàng tử cùng bá quan văn võ. Rượu uống được 3 tuần, Nị Cổ lại đại đế bông nói. Ạ là đế quốc lập quốc đã gần ngàn năm, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm lịch sử, nhưng chưa từng nhún nhường trước kẻ địch xâm lăng. Nhưng ta không hiểu vì sao hiện giờ lại có người muốn thông đồng ngoài địch mà giết chết người nhà đây. Bá quan nhất thời im lặng lại. Họ đều cảm giác được không bình thường, đây là cuộc chiến của những con trâu bò, họ là ruồi muỗi, không cẩn thận thì cũng bị vạ lây mà thôi. Không biết đại đế nói vậy là có ý gì? Cát Lốt trầm giọng nhìn đại đế nói. Nị Cổ lại đại đế chỉ cười khẩy. Cát Lốt, chúng ta là chiến hữu đã mấy mươi năm ngươi còn không hiểu ta sao? Ý ta là gì trong lòng ngươi đã rõ? Hà tất phải giả bộ không biết đâu này? Cát Lốt chỉ lắc đầu nói. Thực ra các ngươi vốn không hiểu về ta. Ta chưa từng thống đồng ngoại địch phá hoại đế quốc. Ta chỉ muốn đế quốc trở nên hùng mạnh hơn. Hệ Tờ tức giận vỗ bàn chỉ tay vào mặt Cát Lốt mắng. Nói bậy, ngươi năm đó thông đồng cùng đế quốc dị và cứu viện chậm trễ, làm hàng vạn binh sĩ ở pháo đài nủ kém đều tử trận, ngươi xúi dục gia tộc Hỉn Kỉn tạo phản, lại hiệp nghị cùng đế quốc rèn nịt đánh chiếm A La, ngươi tưởng bọn ta không hề biết sao. Cát Lốt chỉ lại tiếp tục lắc đầu, thở dài nói. Ngay từ ngàn năm trước lúc lập quốc tổ tiên của bọn ta đã dự liệu đến ngày hôm nay. Tất cả mọi người đều giật mình. Âm mưu từ ngàn năm trước sao? Sao lại có thể? Cát Lốt đưa đôi mắt giả về mọi người dùng giọng điệu ngạo nghễ nói. Các ngươi biết gì về lịch sử của gia tộc ta sao? 44. Vì lý do sức khỏe cũng như bận đăng ký tín chỉ nên hôm nay mới đăng được, thật có lỗi. Chương 61, Đảo Chính. Các ngươi biết gì về lịch sử của gia tộc ta sao? Mọi người giờ mới chợt nhận ra gia tộc Cát Lốt từ trước giờ rất huyền bí, không ai biết về nguồn gốc của gia tộc bọn họ. Xét về thời gian, Cát Lốt gia tộc đã nổi danh trước cả 3 gia tộc còn lại. Về sau mọi người cũng chỉ biết tứ đại gia tộc thành lập nên Ạ Lạ đế quốc mà cũng không hề tìm hiểu nguồn gốc của gia tộc Cát Lốt. Nhìn sắc mặt của mọi người, Cát Lốt thỏa mãn kiêu ngạo nói tiếp. Các ngươi chỉ biết đến thần thánh giáo đình mà không hề biết năm xưa vẫn còn một tổ chức tôn giáo khác là chiến thần giáo đình. Năm xưa thần thánh giáo đình dựa vào lực lượng tín ngưỡng và thần lực còn sót lại của quang minh thần liên tục tạo ra thần tích thu hút giáo chúng, đánh bại chiến thần giáo đình. Chiến thần giáo đình bị bọn trừng giới kỵ sĩ truy sát tưởng chừng như không còn. Nhưng khi đó giáo hoàng vĩ đại đã có một quyết định sáng suốt. Từng chiến thần kỵ sĩ được phái đi trà trộn vào các gia tộc, tiếp cận, âm thầm khống chế các gia tộc chờ đợi ngày chiến thần trở lại. Nói đến đây mọi người cũng đã hiểu rõ, gia tộc Cát Lốt chính là một trong những tàn dư còn sót lại của chiến thần giáo đình. Nhưng mọi người thắc mắc một chuyện. Chiến thần là ai? Nghe thấy nghi vấn, Cắt Lốt hử lạnh một tiếng nói. Chiến thần vĩ đại chính là ma thần trong miệng của các ngươi. Ma thần sắp trở lại. Sắc mặt của mọi người kinh biến. Qua truyền bá của thần thánh giáo đình, ai cũng biết chúng thần cuộc chiến năm xưa. Ma thần bị quang minh thần phong ấn vĩnh viễn vào mặt tối của tinh cầu. Nhưng nay ma thần trở lại, lấy ai bảo vệ bọn họ? Nị cổ lại đại đế hử lạnh nói. Đừng mở miệng hù dọa, ngươi tưởng kế hoạch của ngươi sẽ thành công sao? Mời cung phụng tiến vào. Phía bên ngoài, hai lão giả chậm rãi tiến vào điện, một người mặc áo bảo ma pháp sư, một người thì mặc một bộ vải áo chiến sĩ thông thường, khí thế hai người nội liễm nhưng không ai dám khinh thường bọn họ. Đây là hai vị cung phụng thần cấp của Ạ Lạ đế quốc, là vũ khí hạt nhân hình người của đế quốc. Cắt Lốt lại lắc đầu đạo mạo nói. Hai vị thần cấp cường giả, không tệ, nhưng ngươi nghĩ ta không có sao. Nói rồi cả người phát ra khí thế cực mạnh áp đến sắc mặt mọi người trong điện trắng bệnh. Hai cố khí thế khác bàn bạc từ bên ngoài cũng áp sát vào. Hệ Tở quát một tiếng, cả người bắn ra kim quang hử lạnh nói. Đừng tưởng chỉ có ngươi mới đột phá thần cấp, giờ là 3-3, ngươi chưa chắc đã thắng được. Đừng tưởng thành vệ quân bị ngươi khống chế là được, bên ngoài đã có 2 vạn cấm quân và 1 vạn ma pháp sư quân đoàn bao vây, ngươi đừng hòng chạy thoát. Nhưng Cắt Lốt chỉ bật cười nói. Ai nói ta muốn chạy đây này? Nói rồi hắn quát to một tiếng khởi, bên ngoài tứ phía bông bắn ra hào quang màu trắng bạc. Chỉ thấy Lao cung phụng mặc áo bào ma pháp sư biến sắc mặt hô lên. Cấm ma trận pháp. Hệ Thở cũng biến sắc, cấm ma trận pháp là một ma pháp trận ngăn cách toàn bộ nguyên tố trong không khí trong một khu vực nhất định. Đây chính là một đòn vô hiệu hóa ma pháp sư, bởi vì không có nguyên tố để triệu hoán, pháp sư cũng trở thành cá nằm trên thớt. Làm sao ngươi có thể bố trí được trận pháp trong hoàng cung? Cắt Lốt cười ha hả nói. Chuyện này phải cảm ơn đại hoàng tử. Không nhờ hắn làm sao kế hoạch của bọn ta có thể thành công được. Bây giờ là 2-3, các ngươi chạy không thoát. Nghĩa tử. Nị cố lại đại đế tức giận trừng mắt đại hoàng tử đang trắng bệch sắc mặt bên dưới. Cắt Lốt lại cười nói. Yên tâm, ngày hôm nay ai cũng sẽ biết 3 đại gia tộc tạo phản giết chết đại đế, còn Cắt Lốt gia tộc hy sinh thân mình tiêu diệt phản tặc đưa đại hoàng tử lên ngôi. Nị cố lại đại đế trầm giọng nói. Philip. Ngươi mau đưa tất cả mọi người cùng ma pháp sư quân đoàn rời khỏi kinh thành, rút về phía đông hợp với thiên long quân đoàn, đưa vệ sĩ cản lên đế vị. Đại đế. Philip dường như đã biết được ý định của nhị cổ lại đại đế muốn khuyên ngăn, nhưng đại đế chỉ khoát tay nói. Đây là cuộc chiến của ta. Đôi mắt đại đế tỏa ra khí thế bằng bạc, ý chí chiến đấu ngút trời như thời còn trẻ rong ruổi trên sa trường. Khí thế quân vương vạn người quy phục. Hôm nay một người cũng không thể chạy thoát. Hai vị thần cấp của gia tộc Cắt Lốt đã hợp lại với nhau tạo thành trận thế, khí thế đè ép mọi người không chịu nổi. Thánh cấp và thần cấp chỉ cách nhau một bậc, nhưng luận về lực lượng lại cách nhau cả một trời một vực. Nị cố lại đại đế chỉ lắc đầu. Cũng chưa chắc. Nói rồi đại đế gầm lên một tiếng rồng ngâm bỗng vang vọng cả hoàng cung, trên bầu trời một con màu đen cự long bỗng đạp xuống nóc hoàng điện phá vỡ chui xuống quỳ trước người nị cố lại đại đế. Ta quên mất ngươi cũng là một long kỵ sĩ, nhưng 5 vạn quân thiết huyết quân đoàn đã bao vây đế đô. Các ngươi nghĩ có thể chạy thoát được sao? Cắt Lốt vẫn thản nhiên như không nói. Long kỵ sĩ là chức nghiệp cao quý nhất trên đại lục. Sức chiến đấu của họ không gì có thể so sánh được, khiêu chiến vượt cấp mà nói đối với bọn họ là quá bình thường. Nhưng Cắt Lốt vẫn tự tin, kế hoạch bọn họ đã chuẩn bị ngàn năm dễ dàng bị phá vỡ vậy được sao? Giết! Áo khoác ngoài của Hệ Tở vỡ ra thành từng mảnh lộ ra bên trong một kiện giáp khải sáng loáng, trên tay hắn là một thanh trường thương dài 4 mét. Trong miệng Hệ Tở lẩm bẩm chú ngữ. Không gian chợt mở ra một lỗ hổng, từ bên trong một con hoàng kim sư tử khổng lồ vọt ra gầm một tiếng vang dội cả hoàng cung. 26 phân cách 24. Vạ đi ngồi dựa lưng vào tường thành lau lau thập tự kiếm. Bên cạnh bộ hạ của hắn cũng mệt mỏi tranh thủ ngủ thiếp đi. Mới một ngày mà lực lượng phòng thủ của pháo đài đã bị thiệt hại nặng nề. Doanh của hắn 1.000 người giờ chỉ còn một nửa. Các doanh khác xem chừng cũng chẳng tốt hơn là bao. Vâng! 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 Đứng dậy! Đứng dậy! Quân địch tấn công. Vạ đi tranh thủ đánh thức bộ hạ tỉnh dậy vào vị trí chiến đấu. Ma pháp trận phòng ngự cũng đã được mở ra đón đỡ hầu hết đạn pháo bay đến. Như thường lệ, sau một loạt đạn pháo, quân đội Tinh Hà Đế quốc lại ảo lên tấn công. Cung tiễn thủ, bắn. Ma tinh pháo, bắn. Từng chùm sáng từ trong pháo đài bắn ra ngăn trở bước tiến của Tinh Hà binh sĩ, máu thịt tung tóe hòa trộn vào nhau. Mỗi 1 mét tiến lên đều phải trả giá bằng sinh mạng của binh sĩ. Nhưng trận thế của Tinh Hà Đế quốc vẫn không ảnh hưởng gì lớn, vẫn chậm chậm tiến lên. Lúc này không ai để ý rằng bên các góc của pháo đài, từng thân ảnh mặc áo vải bó sát, miệng ngậm chùy thủ thoăn thoắt leo lên tường thành hướng về đội cung thủ đi đến. A! Tiếng kêu thảm từ phía sau vang lên, Vạ Đỉ mới phát hiện đội cung tiễn thủ đứng phía sau đã bị vài chục bóng đen tập kích. Bọn này rõ ràng là đạo tặc, lại dám đánh vào đại quân sao? Vạ Đi vội phân ra một đám binh lính lui về phía sau bảo vệ cung thủ, nhưng lúc này hắn mới thấy nhận định của mình là sai. Chỉ thấy những bóng đen dù bị binh sĩ chém vào nhưng vẫn một mực bám sát lấy đội cung tiễn thủ như có thù giết cha không bằng. Chỉ cần bọn hắn còn có thể di chuyển thì bọn hắn sẽ lao đến cung tiễn thủ dùng bất cứ phương thức nào để giết chết họ, bất kể vết thương trên người. Đây không phải là đạo tặc, đây là tử sĩ. Trên tường thành trường hợp tương tự diễn ra, thậm chí trên tháp pháo cũng phát ra vài tiếng kêu thảm thiết. Bây giờ Vạ Đỉ mới nhận ra đội quân bên ngoài cũng chỉ là con mồi thu hút sự chú ý của họ để đám tử sĩ này lặng lẽ lên đầu thành mà thôi. Mà đám binh sĩ dưới thành rõ ràng đang từ từ rút lui. Chương 62, phân liến rồi. Ân, bọn chúng rút lui rồi. Đầy đầu thành pháo đài bờ rít binh sĩ Thiên Long quân đoàn vui vẻ hoan hô thắng lợi. Nhưng Vạ Đỉ không cho rằng như vậy, hành động của Tinh Hà Đế quốc rất kỳ lạ. Tại sao lại phải vận dụng tử sĩ đâu này? Phải biết rằng bồi dưỡng một tử sĩ khó khăn hơn nhiều so với bồi dưỡng binh lính. Mỗi đế quốc, mỗi gia tộc tử sĩ luôn là lực lượng nòng cốt, nếu không phải cần thiết không ai muốn lực lượng này bị tổn thương và đương nhiên là đám tử sĩ này cũng rất khó chơi. Qua cơn hưng phấn, binh sĩ thủ thành lại trở về cương vị, người thì ra cố tường thành, người vận chuyển thương binh, công cụ thủ thành mọi việc như đã quá quen thuộc với họ. Viện binh của đế quốc muốn đến đây cũng phải mất 10 ngày, họ có thủ vững được 10 ngày hay không cũng chẳng ai còn quan tâm. Đời lính họ đã quen với cảnh sinh tử trước mắt rồi. Qua một đêm yên tĩnh, cả chiến trường lâm vào yên lặng. Chẳng ai muốn có chiến tranh cả, nhưng đó là nhiệm vụ của họ, tuân lệnh và phục tùng tuyệt đối. Các binh sĩ lâm vào giấc ngủ vùi vội và hiếm có. Ban đêm là giây phút yên bình hiếm có của chiến tranh, không ai muốn phải đánh đêm cả, dù là bên thủ hay công đều không muốn. 24 phân cách 19. Đế đô khắp nơi đầu giấy lên hỏa diễm, khung cảnh hoảng loạn tràn ngập khắp mọi nơi, từ hoàng cung cho đến ngoại thành. Đâu cũng có cảnh binh sĩ tranh đấu với nhau, cùng là một đế quốc, cùng chạy chung một huyết thống ạ lạ, nhưng giờ đây lại lâm vào cảnh nồi ra sáo thịt. Từ sáng 5 vạn phản quân đã tấn công vào mù chèn, sức chiến đấu của đội quân này làm cho người ta kinh hãi, càng kinh ngạc hơn chính là bên trên đại kỳ của phản quân chính là một trong 7 đại quân đoàn đế quốc, Thiết Huyết quân đoàn. Bên trong hoàng cung lúc này cũng là một trận chiến thảm liệt. Trên bầu trời bây giờ cũng chỉ còn đứng 4 người lần lượt là Cát Lốt và một vị trưởng lão. Bên kia là nhỉ cổ lại đại đen chân đạp hắc long và hệ tờ. Đại đế ngươi ẩn giấu đúng là sâu, không ngờ ngươi lại có thể đột phá đến đấu thần sơ kỳ, suýt nữa lại làm bọn ta lật thuyền trong mương. Nhưng giờ ngươi cũng là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Cát Lốt cười ha hả nói, không hề có ý gì là lo lắng, bởi vì hắn biết tuy nhỉ cổ lại đại đế đã đột phá nhưng trăm năm bệnh kín đã tàn phá cơ thể của đại đế rất nhiều, nếu không với thực lực ngang nhau, nhỉ cổ lại đại đế còn là long kỵ sĩ đã giết chết hắn từ lâu. Bên kia nhỉ cổ lại đại đế đúng là không ổn cho lắm. Sắc mặt hơi trắng, bên khỏe miệng còn có một tia máu, bên dưới hắc long cũng bị thương long lần bong chóc tràn đầy long huyết. Sống đến một bó tuổi thế này không đột phá thì ta thà tự vẫn chết đi còn hơn. Nhỉ cổ lại đại đế trên miệng treo nụ cười mỉa mai đối với Cát Lốt. Lại hướng đến hệ tờ nói. Lão bằng hữu, ngươi không cần thiết phải ở đây rồi, ngươi đi đi thôi. Đại đế, gia tộc bố nạ bạt tờ không có kẻ trốn chạy. Hệ tờ điều tức lại khí tức hỗn loạn trong người trầm giọng nói. Nhưng đại đế phất tay bảo. Ta biết, nhưng không phải cứ thế liều mạng, ta không còn bao nhiêu thời gian, 40 năm trước ngươi cứu ta một mạng bây giờ xem như ta trả lại cho ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ phò tá nhị hoàng tử lên ngôi đế vương. Hệ tờ trong lòng đau xót. 40 năm trước trong cuộc chiến với Zenith, nỉ cố lại đại đế thân hãm vòng vây bị thánh cấp cường giả truy sát, lần đó tuy hệ tờ kịp thời cứu viện nhưng thân thể của đại đế vẫn bị gieo xuống vết thương không bao giờ lành. Mỗi lần hắn vận động đến đấu khí thì vết thương lại tái phát, lần này chiến đấu nỉ cổ lại đại đế phát huy ra được 8 thành thực lực của thần cấp cũng là miễn cưỡng lắm rồi. Thật là cảm động một đoạn quân thần trung nghĩa, nhưng đáng tiếc hôm nay ai cũng đừng hòng chạy thoát. Vong linh lĩnh vực. Cát Lốt gầm lên một tiếng cả một khoảng trời bao phủ một màu xám đen, bên trong không gian là hàng ngàn, hàng vạn khô lâu binh hung tợn mang theo thiên binh vạn mã xu thế hướng về đại đế và hệ tờ. Đi đi thôi. Hãy dựng lên một đế quốc gã la mới mà chỉ cần nghe tên cả đại lục phải run sợ. Nỉ cố lại đại đế nói như gửi gắm những lời cuối cùng. Chân long lĩnh vực. Một tiếng long ngâm lên bao phủ không gian quanh đại đế là một mảnh màu vàng, một con kim long hướng trời gào thét hung tợn xông lên đối kháng với hàng vạn khô lâu binh. Hệ tờ không người, trong mắt ẩn chứa lệ quang nói. Thần tuân lệnh đại đế. Nói rồi hóa thành một tia độn quang chạy đi. Vị trưởng lão của Cát Lốt gia tộc gầm lên một tiếng ngăn cản nhưng bất ngờ bị một con kim long cản lại. Chỉ thấy đại đế mỉm cười nói. Các ngươi truy hắn không được. 14 phân cách 14. Ngoại thành mủ chèn hai đoàn người đối chọi với nhau, một bên chính là thiết huyết quân đoàn nhưng lại do một người đối với gia tộc Bồ Nạ Vạt Tờ rất quen thuộc chỉ huy. Đại trưởng lão. Bên kia là một đoàn người khác do nhị trưởng lão và tam trưởng lão gia tộc Bồ Nạ Vạt Tờ dẫn đầu. Đế đô thất thủ, Philip quyết định chia tất cả mọi người ra làm hai hướng để chạy thoát. Philip dẫn theo nhị hoàng tử, ma pháp sư quân đoàn, hoàng thất và gia quyến các tộc trốn chạy về hướng đông, nhị trưởng lão đưa 20000 cấm quân cùng với các tài nguyên vận chuyển lên hướng bắc. Đại trưởng lão cũng là người đã phản bội mở cửa thành mụ chèn cho thiết huyết quân đoàn tấn công vào đế đô. Tiếp đó hắn định truy giết hoàng thất nhưng không ngờ Philip lại dẫn theo ma pháp sư quân đoàn nên hắn đổi ý truy đuổi đoàn người của nhị trưởng lão. Dù rằng ma pháp sư quân đoàn ở cấm ma trận pháp không phát huy tác dụng nhưng chỉ cần ra khỏi hoàng cung thì đây lại là một lực lượng đáng sợ không ai dám ngăn cản. Lão nhị, kẻ tức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, bây giờ cả kinh thành đã bị cắt lốt gia tộc đánh chiếm. Hoàng quyền đã thay đổi, chỉ có theo chân bọn hắn, gia tộc mới có thể phát triển rực rỡ. Đại trưởng lão nhẹ giọng khuyên bảo, hắn biết nếu muốn tiêu diệt được đoàn xe này cái giá bỏ ra cũng không hề nhỏ. Nhưng tam trưởng lão nóng tính liền phun một bãi nước bọt nói. Bồ Nạ Vạt Tờ gia tộc tồn tại ngàn năm, đời đời trung quân ái quốc, ở đâu lại có loại phản loạn như ngươi? Nhị trưởng lão cũng trầm giọng nói. Gia chủ đã có lệnh gạch tên đại trưởng lão cùng thuộc chi của hắn ra khỏi gia phả, từ nay hắn không còn là người của gia tộc Bồ Nạ Vạt Tờ. Hôm nay bọn ta sẽ thanh lý môn hộ. Đại trưởng lão bật cười ha hả cuồng ngạo nói. Tốt, tốt, muốn giết ta, cũng không dễ vậy đâu. Nói rồi cả người hắn bùng lên một cỗ khí thế bàn bạc phóng ra ngoài làm hai vị trưởng lão biến sắc mặt. Thần cấp cường giả. Ha ha, các ngươi chắc không ngờ đến ta đã đột phá được đến bước này. Giờ ta cho các ngươi hai con đường, một là thần phục ta, hai là chết. Đại trưởng lão cuồng ngạo nói. Hai vị trưởng lão cười lạnh một tiếng. Nếu bọn ta không chọn thì sao này? Vậy thì ta giúp các ngươi chọn đường thứ hai. Đại trưởng lão gầm lên một tiếng, đại kiếm vạch ra một vòng cung đẹp đẽ, đấu khí màu vàng bàn bạc phóng ra. Vâng! Gần như chỉ một chốc tiếp xúc hai vị trưởng lão đều bị đánh văng ra ngoài trọng thương. Thần cấp sơ kỳ và thánh cấp đỉnh phong tuy nói chỉ chênh lệch một đẳng cấp nhưng lại là một cách biệt hoàn toàn. Giết cho ta! Thiết huyết quân xông về phía cấm quân và kim sư vệ. Chiến tranh ở dị giới rất có quy tắc, cường giả, đối kháng cường giả, tiểu binh đối phó tiểu binh, kết quả của trận chiến cường giả quyết định cả cuộc chiến tranh. Nhìn tình thế bây giờ rõ ràng hai vị trưởng lão đã bại hoàn toàn. Lão nhị, lão tam, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục ta hoặc là chết. Đại trưởng lão đánh chết một lớp kim sư vệ chậm chậm tiến về phía hai vị trưởng lão. Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng quay mặt đi, tam trưởng lão trừng mắt nói. Hôm nay rơi xuống tay ngươi muốn chém muốn giết thì cứ việc. Đại trưởng lão ánh mắt lạnh xuống nổi lên sát cơ hừ lạnh. Vậy thì đừng trách ta độc ác. Toàn phong trảm. Dứt lời đại kiếm vung lên. Đấu khí màu vàng lần nữa hiện ra phóng về phía hai người. Hai vị trưởng lão trong ánh mắt đầy vẻ không cam lòng nhìn chằm chằm đại trưởng lão như muốn nguyền rủa điều gì. Đấu khí trong chớp mắt đã lao đến hai người, đột nhiên lúc này một thanh cù nải bông xuất hiện trước mặt hai người. Phi lôi thần thuật. Quân phối kết giới. Một tầng năng lượng màu lam tinh khiết hiện ra chặn lại hoàn toàn đấu khí của đại trưởng lão. Đứng trước mặt hai vị trưởng lão là một thanh niên mặc áo bào màu tím, trên môi nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Phân liến rồi. Chương 63, Chiến. Vâng. Đấu khí va chạm vào quân phối kết giới phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, binh sĩ hai bên dừng lại chiến đấu ôm chặt lấy hai thai, thần cấp cường giả quyết đấu chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể khiến bọn họ bị tan vỡ. Chính vì vậy mà trong chiến tranh chiến trường của cường giả thần cấp thường diễn ra ở trên không, tách biệt với chiến trường của các binh sĩ. Đối với hai thế lực có ngang số lượng cường giả thì những cường giả này kiềm chế lẫn nhau tạo tính quyết định cho chiến trường phía dưới.